Chương 1715 trêu chọc ta linh huyền môn hạ tràng. Chương 1715 trêu chọc ta linh huyền môn hạ tràng. Đây chính là trêu chọc ta linh huyền môn hạ tràng. Lão tử muốn ngươi chết không nơi táng thân. Người áo đen cười ha hả. Hắn đã triệt để nắm giữ cục diện. Không. Lâm Phong ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm Phong không cam tâm, thật không cam tâm. Hắn còn không có tự tay giết chết Diệp Điên, sao có thể chết đâu? Danh con, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nạp mạng đi đi. Người áo đen lần nữa lao đến, nắm đấm giống như mưa rơi đánh tới hướng Lâm Phong. Không cần. A. Lâm Phong thê thảm tiếng kêu thảm thiết, vang tận mây xanh. Phanh phanh phanh. Người áo đen mỗi một quyền đều nện ở Lâm Phong trên thân. Người áo đen mỗi một quyền đều ẩn chứa cường hãn linh lực. Hắn muốn sống sống đập chết Lâm Phong. Xoạt 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 xoạt. Một trận tiếng vang lanh lảnh vang lên. Lâm Phong thân thể không tự chủ được uốn lượn lấy. Da của hắn biến thành màu tím đen, máu tươi chảy ròng. Nội tạng của hắn cơ hồ đều bị nện nát. A a a. Lâm Phong phát ra cuồng loạn tiếng gầm gừ, hai mắt xích hồng, tựa như giống như dã thú. Đáng tiếc, người áo đen căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Phù phù. Người áo đen một cước giẫm tại Lâm Phong trên thân. Lập tức, đầu gối của hắn đột nhiên đè vào Lâm Phong phần bụng. Bành, bành, bành. Phốc. Lâm Phong thân thể liên tục lui về phía sau. Cuối cùng, hắn ngã ngồi tại lạnh buốt trên mặt đất. Trên người hắn đã không có chút nào sinh cơ. Lâm Phong chết. Bị người áo đen sinh sinh đập chết. Thân thể của hắn trở nên máu thịt bé bét, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể. Cổ họng của hắn bị người áo đen cho bóp nát. Hắn ngay cả nói chuyện cũng không nói ra được. Người áo đen ở trên cao nhìn xuống Lâm Phong, khóe miệng nổi lên một vòng âm độc dáng tươi cười, lão tử sẽ cho ngươi biết, chọc giận chúng ta linh huyền môn hậu quả, nghiêm trọng đến mức nào. Nói đi, người áo đen đem Lâm Phong thi thể kéo vào trong tường viện. Sau đó, hắn quay người rời đi. Hắn vừa rời đi sân nhỏ, một cỗ xe con màu đen phi nhanh mà tới. Xe tại khoảng cách cửa viện không đủ ngoài trăm thước dừng lại, từ trên xe xuống tới một tên nam tử, thân hình của hắn thon dài, mặc màu trắng trang phục bình thường, trên mặt mang một bộ kính râm, lộ ra rất gốc. Hắn chậm rãi đi vào sân nhỏ. "Sư phụ, sao ngươi lại tới đây?" Người áo đen hoảng sợ nói. Nam tử này chính là Linh Vũ Tông tông chủ, Linh Huyền môn Tam sư Minh Linh Huyền. "Ta nghe nói ngươi muốn tiêu diệt một cái gọi Lâm Phong tiểu tử, ta liền tranh thủ thời gian đến đây." Linh Huyền mở miệng nói ra. "Ân, chính là cái này." Người áo đen gật gật đầu. "Hắn là lai lịch gì?" Linh Huyền hỏi. "Hắn đến từ Đông Châu một cái tên là Lâm gia tiểu môn phái. Ta ở trên người hắn điều tra đến một tấm lệnh bài, hẳn là Lâm Phong lệnh bài thân phận." Người áo đen lấy ra một khối vàng óng ánh lệnh bài, đưa tới Linh Huyền trước mặt. Linh Huyền nhìn thấy tấm lệnh bài này, lập tức lông mày nhướng lên, tấm lệnh bài này là Linh Huyền Tông tiêu chí. Linh Huyền biểu lộ trở nên ngưng trọng dị thường, Linh Huyền Tông tông chủ, cũng chính là gia gia của ta, đã từng cùng Lâm gia giao thủ qua. Kết quả, gia gia bại bởi Lâm gia tông chủ. Mà Lâm gia tông chủ, lúc đó chỉ bất quá mới 20 mấy tuổi, lại đạt đến Linh Huyền cảnh giới. Thực lực như vậy, tuyệt đối là trong tông môn đỉnh tiêm tồn tại a. Linh Huyền cảm thán nói. Lâm Phong thực lực đã vậy còn quá mạnh. Ta cho là hắn coi như thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng siêu việt Linh Huyền cảnh giới đi. Không nghĩ tới, thực lực của hắn, so trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn. Hắn đến cùng là ai? Linh Huyền tò mò hỏi. Lâm Phong. Cái tên này, ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta từng nghe nói qua, cái này Lâm Phong là tới từ Đại Lục Phương Nam một cái nho nhỏ gia tộc. Mà lại, hay là một cái xuống dốc gia tộc. Gia gia của hắn, cũng bất quá là Linh Huyền cảnh giới, trong tông môn cũng không tính cái gì, thậm chí đều không có chỗ xếp hạng. Nhưng là, Lâm Phong lại có được một tấm lệnh bài. Nghe nói Lâm Phong phụ mẫu chính là người của Lâm gia, cho nên Linh Huyền Tông tông chủ mới có thể đặc biệt kiêng kỵ Lâm Phong. Người áo đen nói ra. Lâm Phong phụ mẫu là ai? Ta tại sao không có nghe nói qua? Linh Huyền Vi nhướng mày. Lâm Phong mẫu thân là một vị nữ hiệp. Năm đó nàng một người giết chết Linh Huyền Tông mấy trăm tên đệ tử, cuối cùng bị Linh Huyền Tông tông chủ cứu. Về sau hai người thành hôn. Linh Huyền Tông tông chủ cũng vì vậy mà yêu Lâm Phong mẫu thân. Người áo đen nói ra. Như vậy giữa bọn hắn hài tử cũng chính là hiện tại Lâm Phong đi. Tên tiểu xuất sinh này lại còn dám khi dễ Linh Huyền Tông đệ tử. Linh Huyền tức giận không thôi. Ta nhất định phải đem cái này tiểu xuất sinh tìm ra. Thiên đao vạn quả. Linh Huyền giọng căm hận nói ra. Sư phụ, ngươi nhất định phải đem Lâm Phong thiên đao vạn quả. Nếu không, ta Linh Huyền Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Mặt của ta để nơi nào? Người áo đen quát lạnh nói. Ân, ta hiểu được. Linh Huyền gật gật đầu. Ngươi lui xuống trước đi đi. Ta sẽ đích thân xử lý Lâm Phong. Còn có chuyện này, ngươi tuyệt đối không cho phép lộ ra được câu. Nếu không, ta duy ngươi là hỏi. Là. Người áo đen cung kính đáp. Sau đó, người áo đen quay người rời đi. Sư phụ, ngươi cần phải thay ta xả cơn giận này a. Người áo đen sau khi rời đi, một bên truyền đến một đạo oán hận thanh âm. Đạo thanh âm này chính là Lâm Phong mẫu thân. Yên tâm đi, thú này ta nhất định giúp ngươi báo. Ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Hắc hắc. Một đạo âm hiểm thanh âm truyền đến. Lâm Phong mẫu thân khoẹt miệng lộ ra nụ cười quái dị. Lâm Phong, ngươi nhất định phải chết. Ta ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Linh Huyền trong mắt lóe ra hung ác chi quang. Cùng lúc đó, Lâm Phong nằm trên mặt đất hôn mê suốt cả đêm. Hắn tỉnh lại đằng sau, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, toàn thân đau nhức. Bộ ngực của hắn càng là đau đớn không chịu nổi. Lâm Phong trong đầu hiện ra từng bức họa. Một cái vóc người đáng yêu, tướng mạo nữ tử mỹ lệ, đứng tại trong một mảnh bụi cỏ, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lấy mình. Gương mặt kia, đương nhiên đó là Tô Hân. nàng đang cùng mình cáo biệt. Nàng nói nàng muốn rời khỏi Hoa Hạ. Lâm Phong nước mắt, bất tranh khí rớt xuống. Lâm Phong không biết Tô Hân đi nơi nào, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Tô Hân đột nhiên rời đi, tựa như là một giấc mộng một dạng. Tô Hân. Lâm Phong lẩm bẩm nói. Lâm Phong con mắt ta bước. Hắn rội ra tay run rẩy, vớt ve Tô Hân dấu vết lưu lại. Tô Hân. Ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, để cho ngươi xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta. Lâm Phong kiên định nói ra. Sáng sớm hôm sau. Lâm Phong chậm rãi mở mắt. Hắn từ dưới đất bò dậy, cảm thụ được thương thế. Chương 1716 thương thế vậy mà khỏi hẳn, chương 1716 thương thế vậy mà khỏi hẳn tối hôm qua hết thảy, giống như phim động tác chậm giống như, tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Lâm Phong không chỉ có nhớ lại chính mình cùng Tô Hân đủ loại một chút, còn nghĩ tới Tô Hân vì cứu mình, ngăn trở đạn chẳng cảnh. Lâm Phong tâm, phản phất là kim đâm một dạng đâm nhói. Lúc này, hắn cảm giác đến một cô ý lạnh tràn vào đến trong đan điền của hắn. Thật thoải mái. Thương thế của ta vậy mà khỏi hẳn. Lâm Phong cực kỳ chấn động. Loại này tốc độ chữa thương, đơn giản không thể tưởng tượng. Trong chốc ngắn này, hắn cảm nhận được thương thế của mình đã khỏi hẳn. Loại này thần kỳ sức khôi phục, để Lâm Phong khó có thể tin. Đây hết thảy, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Phong nhịn không được âm thầm suy đoán. Lâm Phong nghĩ đến đêm qua chiến đấu, cùng Tô Hân cho hắn làm hết thảy. Nội tâm của hắn tràn đầy tự trách cùng hối hận. Tự trách hắn cô phụ Tô Hân, tự trách hắn cô phụ Tô Hân chỗ bỏ ra hết thảy. Lâm Phong hai mắt hiện đầy màu đỏ tươi. Hắn nắm chặt nắm đấm, thế nhất định phải đem Linh Huyền triệt để giẫm tại dưới chân. Linh Huyền Tông, ta Lâm Phong tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lâm Phong cắn răng nghiến lợi nói ra. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền vang thanh âm. Là muốn trời mưa sao? Thật đúng là xảo a. Lâm Phong nỉ non nói. Rầm rầm. Sau một khắc, mưa rào tầm tã giáng lâm, bao phủ tại Lâm Phong trên thân. Nước mưa thuận Lâm Phong cái chán quần quần chảy xuống, làm ướt Lâm Phong gương mặt. Lâm Phong cảm thụ được nước mưa cọ rửa thân thể. Nước mưa cọ rửa lấy da của hắn, mang cho Lâm Phong một cố lạnh bớt. Lâm Phong nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy bao tố tẩy lễ. Tại dạng này nước mưa bên dưới, hắn cảm nhận được tinh thần lực của mình đang nhanh chóng tăng lên. Hắn phát hiện, tinh thần lực của mình vậy mà tại gia tăng. Nước mưa này lại có thể rèn luyện tinh thần lực. Lâm Phong kinh hô. Hắn liều lĩnh xông về trong mưa to. Rất nhanh, Lâm Phong thân thể hoàn toàn chui vào trong mưa. Soạt. Nước mưa cọ rửa tại Lâm Phong trên thân. Lâm Phong cảm giác toàn thân đều thư sướng không gì sánh được. Trong nước mưa này ẩn chứa linh khí, vậy mà so phổ thông nước mưa còn tinh khiết hơn. Nếu như dùng những nước mưa này đổ vào linh dược, có lẽ sẽ khiến cho linh dược trở nên càng thêm khỏe mạnh đi. Lâm Phong nghĩ đến. Lâm Phong quyết định, một khi tinh thần lực của mình đạt tới ngũ đoạn võ giả đỉnh phong, hắn liền bắt đầu nếm thử dùng nước mưa đổ vào linh dược. Lâm Phong tâm lý tràn đầy chờ mong. Rầm rầm. Nước mưa còn tại bên dưới. Lâm Phong phảng phất là không biết mệnh mỏi một dạng, mặc cho nước mưa cọ rửa thân thể của hắn. Rất nhanh, bầu trời đã sáng rõ. Khi mặt trời mọc một khắc này, Lâm Phong mãnh đỉnh chỉ tu hành. Lâm Phong tinh thần lực rốt cục đạt đến 4 đoạn võ sĩ sơ cấp. Ha 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 ha. 4 đoạn võ sĩ sơ cấp, nhìn lao tử một trưởng bỗ trên ngươi. Ngươi chờ xem, ngươi rất nhanh liền sẽ trở thành tù nhân của ta. Lâm Phong khẽ miệng, dương lên một vòng ý cười. Hắn cảm ứng được linh lực trong cơ thể đang không ngừng phun trào. Không biết lần này có thể hay không đột phá đến tam đoạn võ sĩ đỉnh phong. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ. Lâm Phong tinh thần lực đột phá đến 4 đoạn võ sĩ hậu kỳ đằng sau, Lâm Phong liền cảm giác mình tinh thần lực vô cùng cứng hãn. Loại này tinh thần lực cứng hãn đã siêu việt bình thường nhị đoạn võ giả. Đây chính là linh hồn lực tính đặc thù. Không biết mình tinh thần lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì. Lâm Phong trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn hít sâu một hơi. Hắn vận chuyển bá thể. Từng luồng lực lượng cuồng bạo tại Lâm Phong thể nội tàn phá vừa bãi lấy. Phanh. Đột nhiên, Lâm Phong trong đầu bạo phát ra một đạo tiếng vang. Giờ khắc này, Lâm Phong trong đầu xuất hiện vô số đạo vết nứt. Lâm Phong đầu, vậy mà đã nứt ra. Một tia máu tươi từ Lâm Phong trên đầu tràn ra ngoài. Rầm rầm rầm. Lâm Phong óc bắn tung tóe. Nhục thể của hắn bị năng lượng kinh khủng này xé rách. Lâm Phong ý thức lâm vào trong bóng tối. Tại mấu chốt cuối cùng thời khắc, hắn sử dụng cấm kỵ năng lượng, kích phát thân thể tiềm lực, ngạnh sinh sinh đem đầu vết thương chữa trị. Hô. Lâm Phong phun ra một ngụm trọc khí. Lâm Phong cảm giác được, thân thể của mình đã đạt đến cực hạn chịu đựng. Ý thức của hắn đã mơ hồ. Hắn biết, ý thức của hắn đã tiến nhập trạng thái hôn mê. Lâm Phong biết, mình bây giờ nhất định phải tiến hành một phen chữa thương. Nếu không, chính mình liền muốn triệt để ngủ say. Lâm Phong ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, bắt đầu tu luyện bá thể. Bèn, bèn. Lâm Phong trong thân thể truyền đến từng đợt như sấm rền nổ vang. Lâm Phong ý thức dần dần thanh minh tới. Lập tức, Lâm Phong trong thân thể đã tuôn ra từng luồng năng lượng. Hắn bắt đầu chữa trị thân thể của mình. Ở ngoài thân thể hắn, bao trùm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, tựa như một tôn thần linh giống như. Lâm Phong đang điên cuồng tu luyện bá thể. Hắn phải mau sớm đem thân thể vết thương chữa trị. Lâm Phong, ngươi đã tỉnh không có? Nhanh rời giường, nên ăn điểm tâm. Bên ngoài truyền đến Tô Nhã Duyệt tiếng gào. Lâm Phong từ dưới đất bò dậy, mở cửa đi ra ngoài. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, nhanh đi rửa mặt một chút, ta đi lấy. Tô Nhã Duyệt nói xong, liền hướng phía phòng bếp đi đến. Lâm Phong nhìn trên bàn mặt phong phú thức ăn, đành phải nuốt nước bọt. Hắn đã thật lâu không có ăn vào phong phú như vậy bữa ăn sáng. Lâm Phong đi vào phòng vệ sinh. Lâm Phong phát hiện, trên người mình quần áo đã sớm không thấy bóng dáng. Y phục của hắn toàn bộ bị nước mưa rửa sạch. Cũng may thân hình của mình thật tốt, không phải vậy, mặc những này bẩn thỉu quần áo, làm sao gặp người? Lâm Phong thầm nghĩ. Lập tức, Lâm Phong bắt đầu rửa mặt. Rất nhanh, rửa mặt hoàn tất, Lâm Phong ngồi tại bên cạnh bàn, bắt đầu hưởng dụng Tô Nhã Duyệt bữa sáng. Tô Nhã Duyệt ngồi tại Lâm Phong đối diện, một mặt lo lắng nhìn xem Lâm Phong, hỏi: "Lâm Phong ca ca, ngươi không sao chứ?" "Yên tâm đi tiểu tỷ tỷ, ta không sao." Lâm Phong cười nói: "Thế nhưng là ta lo lắng ngươi, ta sợ ngươi bị người xấu khi dễ. Ta đã cùng phụ thân nói qua, hắn để cho chúng ta đêm nay liền chuyển ra nhà đi." Tô Nhã Duyệt có chút ủy khuất nói đến: "Không cần, chúng ta liền ở lại đây đi." Lâm Phong cười nói đến. Tô Nhã Duyệt nghe được Lâm Phong lời nói, ngẩn người. Trên gương mặt của nàng nổi lên một vòng thẹn thùng đỏ. Lập tức, Tô Nhã Duyệt khẽ gật đầu một cái: "Ân. Lâm Phong ca ca, cảm ơn ngươi." Tô Nhã Duyệt ngon ngọt cười: "Không cần cảm ơn ta, đây hết thảy là phụ thân ngươi an bài, ta cũng chỉ bất quá là thuận tay giúp chuyện thôi." Lâm Phong thản nhiên nói: "Ngươi cứu mạng ta, chính là ta ân nhân, những này đều là tâm ta cam tình nguyện, cho nên ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, nếu không, ta sẽ rất áy náy." Chương 1717 Mỹ thiếu nữ ôm ấp yêu thương. Chương 1717 Mỹ thiếu nữ ôm ấp yêu thương. Tô Nhã Duyệt lắc đầu nói ra: "Nàng không hy vọng thiếu Lâm Phong cái gì." Lâm Phong nghe vậy, cười cười, không nói thêm gì nữa. Ăn sáng xong, Tô Nhã Duyệt dọn dẹp bắt bữa. Lâm Phong thì là đi tới trong sân, tu luyện Hỗn Độn Quyết. Hô, Lâm Phong vận chuyển lên Hỗn Độn Quyết, từng luồng năng lượng cuồng bạo, nước vọt khắp Lâm Phong thân thể, khiến cho cơ bắp của hắn, xương cốt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Phong cả người, giống như là thoát thai hoán cốt bình thường. Lâm Phong xương cốt, so trước kia tráng kiện không chỉ một lần. Hắn hiện tại xương cốt, trường dài 7 thước ngắn. Hắn hiện tại làn da, cũng thay đổi thành màu đồng cổ. Đây chính là Hỗn Độn Quyết sao? Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói: "Lâm Phong ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tranh thủ thời gian ăn điểm tâm đi." Tô Nhã Duyệt bưng nóng hổi bữa sáng, đi tới. "Ừm." Lâm Phong gật gật đầu, đi tới, ngồi tại trên bàn cơm, gặm lấy gặm để, "Ăn ngon. Ăn ngon thật à?" Lâm Phong một bên nhai nuốt lấy, một bên tán dương. "Ha ha, vậy ta an tâm. Đến, cơm nước xong xuôi, chúng ta ra ngoài dạo phố mua mấy bộ y phục đi. Dù sao ta hiện tại cũng không chuyện làm." Tô Nhã Duyệt mỉm cười. "Tốt, ta cũng có vài ngày không có dạo phố, cũng nên thật tốt đi dạo một chút." Lâm Phong gật gật đầu. Hai người ăn xong điểm tâm, rời đi sân nhỏ, đi ra cửa. Lâm Phong cùng Tô Nhã Duyệt một đường tiến về thương trường. "A, nơi đó là?" Lâm Phong đống nhiên dừng bước, nhìn về hướng thương trường. Chỉ gặp một nữ hài đứng tại thương trường phía trước, không ngừng nhìn quanh. Lâm Phong nhận ra nữ hài kia. Nữ hài kia không phải người khác, chính là tối hôm qua bị hắn gặp được Lưu Lệ Dĩnh. Nữ hài này không phải một mực tại truy cầu Vương Tuấn Kiệt sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện tại trong thương trường? Chẳng lẽ nói, nữ hài này cùng Vương Tuấn Kiệt cùng một chỗ? Rất không có khả năng a, Vương Tuấn Kiệt bối cảnh mặc dù cường thế, nhưng còn chưa có tư cách để một cái mỹ thiếu nữ ôm ấp yêu thương. Lâm Phong nhìn xem trong thương trường một màn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trên thế giới này, luôn có rất nhiều không dựa theo lẽ thường ra bài người. Có lẽ Lưu Lệ Dĩnh là người như vậy. Ai, thật không hiểu rõ cái này Lưu Lệ Dĩnh, rõ ràng cùng Vương Tuấn Kiệt ở cùng một chỗ, vì sao lại chạy tới trong thương trường, tìm cái gì bạn trai? Chẳng lẽ nàng cùng cái khác nữ hải không giống với? Nàng ưa thích chơi dục cầm cố túng một chiêu này. Ta sát người như vậy, thật sự chính là đủ ác tụ. Lâm Phong một mặt xem thường. Mặc kệ, bất quá, ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể đủ bảo vệ nữ hải này, không phải vậy, ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị lừa, bị khi phụ, lại không thèm quan tâm, mà lại, ta cùng Vương Tuấn Kiệt có cựu oán, cũng là bởi vì cái này Lưu Lệ Dĩnh mới kết thủ. Ta cũng không muốn thấy được nàng chịu khổ chịu tội. Nghĩ đến, Lâm Phong liền chuẩn bị đi qua. Chờ một chút. Lâm Phong vừa mới bước ra một bước, liền thấy Tô Nhã Duyệt đội vã ngăn cản hắn. "Nhã Duyệt à, có việc?" Lâm Phong nghi hoặc nhìn Tô Nhã Duyệt. Tô Nhã Duyệt cúi đầu xuống, trên gương mặt nổi lên một vòng ngượng ngùng. "Lâm Phong ca ca, ngươi có thể hay không theo giúp ta đi dạo phố nhà? Ta một người đi dạo phố thật nhàm chán." Tô Nhã Duyệt lấy dũng khí nói ra. "Nhà dạng này a, không có vấn đề." Lâm Phong gật đầu đáp ứng. "Quá tốt rồi." Tô Nhã Duyệt hưng phấn nhảy dựng lên. "Bất quá Nhã Duyệt à, ngươi nếu là muốn đi nơi nào dạo phố, nhớ ký gọi điện thoại cho ta a, ta sẽ đi đón ngươi." Lâm Phong khẽ cười nói. "Ừm ân, ta biết rồi, ta nhất định sẽ cho Lâm Phong ca ca gọi điện thoại." Tô Nhã Duyệt nặng nề gật đầu. Lâm Phong cười vuốt Tô Nhã Duyệt đầu. Lúc này, Tô Nhã Duyệt điện thoại di động vang lên. "Lâm Phong ca ca, ta trước nhận cú điện thoại." Tô Nhã Duyệt cười hì hì nói. "Ừm." Lâm Phong cười gật đầu. "Uy, cha, Nhã vui mừng a, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Ta ở bên ngoài dạo phố đâu." "Ngươi tại trong thương trường, ta phái xe đi đón ngươi." Tô Nhã Duyệt phụ mẫu đối với Tô Nhã Duyệt an nguy thế nhưng là vô cùng quan tâm. "Không cần, chính ta đi mua đồ vật là được, ngươi yên tâm đi." Tô Nhã Duyệt vội vàng cự tuyệt. "Chính ngươi đi mua đồ vật, ta làm sao yên tâm? Như vậy đi, cha mẹ, ta tại ngoại ô thành phố một cái quảng trường nơi này, các ngươi hiện tại liền đến đi." Tô Nhã Duyệt nũng nịu giống như nói. "Tốt ta, vậy ta hiện tại mang ngươi tới." "Lâm Phong, ngươi trước hết trong nhà chờ chúng ta đến đây đi." Tô Nhã Duyệt phụ mẫu bàn giao một câu sau, liền cúp xong điện thoại. Tô Nhã Duyệt phụ mẫu lái xe đến Thương Thành. Khi ở trên xe, bọn hắn đã cho Tô Nhã Duyệt mua không ít quần áo mới. Tô Nhã Duyệt mặc vào quần áo mới đằng sau, lộ ra càng xinh đẹp hơn động lòng người, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Tại rất nhiều người ước ao ghen tị trong ánh mắt, Tô Nhã Duyệt kéo cha mẹ mình cánh tay, hướng phía trong thương trường tiến vào. Lâm Phong đứng ở đằng xa, nhìn thấy Tô Nhã Duyệt phụ mẫu đi tới. "Ba ba, mụ mụ." Tô Nhã Duyệt ngọt ngào hô một tiếng. "Nhã vui mừng a, hôm nay dạo phố cảm giác như thế nào?" Tô Nhã Duyệt mẫu thân nhìn xem Tô Nhã Duyệt quan tâm hỏi.
Cảm giác rất tốt.
Đúng rồi, Lâm Phong ca ca đâu?
Tô Nhã Duyệt nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không có nhìn thấy Lâm Phong bóng dáng à, Lâm Phong ở bên ngoài mua chút đồ đâu, ta gọi Lâm Phong đến đây đi.
Tô Nhã Duyệt phụ thân nói, liền lấy ra điện thoại.
Ba ba, không cần.
Ta cùng hắn ước định cẩn thận, ta trước bồi tiếp cha mẹ ta đi dạo, các loại đi dạo mệt mỏi, hắn tại tới bồi tiếp cha mẹ cùng đi ăn cơm.
Tô Nhã Duyệt vội vàng khoát khoát tay.
Nghe được Tô Nhã Duyệt lời này, Tô Nhã Duyệt phụ mẫu không khỏi ngây ngẩn cả người.
Hai người các ngươi, lúc nào tốt hơn?
Tô Nhã Duyệt mẫu thân nhịn không được mở miệng hỏi.
Chúng ta không phải tốt hơn, mà là đã ở cùng một chỗ.
Tô Nhã Duyệt mặt thường hồng nói.
Cái gì?
Hắn lại đem ngươi cua vào tay.
Tô Nhã Duyệt mẫu thân lập tức cặp mắt trợn tròn, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng.
Ừm.
Tô Nhã Duyệt nặng nề gật đầu, trời ạ, mị lực của ngươi cũng quá lớn đi.
Vậy mà có thể làm cho Lâm Phong chủ động truy cầu ngươi.
Đây quả thực là kỳ tích a.
Tô Nhã Duyệt mẫu thân nhịn không được sợ hãi than một tiếng.
Lâm Phong mị lực thật sự là quá lớn.
Tô Nhã Duyệt mị lực cũng tương tự không nhỏ.
Hai cái đều là mỹ nữ tuyệt sắc.
Hắc hắc.
Lâm Phong gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười.
Lâm Phong, chúng ta đi mua giày đi.
Ừm.
Sau đó, Lâm Phong đi theo Tô Nhã Duyệt lai đến trong thương trường. Chúng ta tới nơi này làm gì a?
Đương nhiên là mua giày lạc.
Tô Nhã Duyệt đương nhiên nói.
Lâm Phong có chút im lặng, mua giày làm gì?
Ta không phải đã nói rồi sao, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ dạo phố a.
Chương 1718 ngươi không phải không thích dạo phố sao?
Chương 1718 ngươi không phải không thích dạo phố sao?
Tô Nhã Duyệt đương nhiên nói.
Nhã vui mừng, ngươi hay là một nữ hài tử a, tại sao có thể dạo phố đâu?
Lại nói, ngươi không phải không thích dạo phố sao?
Lâm Phong nhịn không được nhíu mày.
Không sao,
ta hiện tại cũng nghĩ thử một chút.
Tô Nhã Duyệt kiên quyết lắc đầu, nàng thế nhưng là thật lâu không có dạo phố.
Lâm Phong lông mày đều vặn thành một đoàn, bất quá cuối cùng vẫn không nói thêm gì.
Sau đó, Lâm Phong cùng Tô Nhã Duyệt lai đến nữ trang khu vực.
Lâm Phong ca ca, ngươi cảm thấy bộ quần áo này thế nào?
Rất xinh đẹp.
Lâm Phong gật gật đầu.
Lâm Phong ca ca, ngươi xem một chút đôi giày này, thích hợp sao?
Đôi giày này rất xứng đôi ngươi.
Lâm Phong nhìn một chút giày, cười ha hả nói.
Lâm Phong ca ca, ngươi ưa thích là được rồi.
Đôi giày này là công ty của chúng ta năm nay đẩy ra hạn lượng khoản, toàn cầu chỉ đem bán 3 đôi, mỗi một song đều giá trị mấy triệu.
Ta hôm nay cũng đặc biệt mua được mấy món, chúng ta cùng một chỗ dạo phố thời điểm mặc vào, nhất định rất xinh đẹp.
Bất quá, bộ y phục này quá mắc.
Tô Nhã Duyệt chỉ vào một kiện màu đen thảm lông hỏi.
Cái này thảm lông kiểu dáng rất thời thượng, rất lớn mật, mặc lên người càng lộ ra cao quý trang nhã.
Lâm Phong nhìn một chút cái quần này, cũng có chút tâm động.
Ừm, sắc thực rất xinh đẹp.
Ngươi thích không?
Tô Nhã Duyệt mong đợi nhìn qua Lâm Phong hỏi.
Ưa thích.
Lâm Phong không chút do dự nói.
Ta giúp ngươi tuyển đi.
Tô Nhã Duyệt lập tức vui vẻ cười nói.
Loại màu sắc này quần áo không thích hợp ngươi.
Ngươi hẳn là loại kia thanh thuần, sạch sẽ loại hình.
Lâm Phong lắc đầu nói ra.
Tô Nhã Duyệt bệnh bệnh lên miệng.
Ngươi nói đó là tiểu nữ sinh quần áo, ta là đại nhân, làm sao có thể mặc cái loại này nhan sắc đâu?
Lâm Phong khẽ giật mình.
Không được.
Ngươi nếu là mặc cái này y phục đi ra ngoài lời nói, khẳng định có rất nhiều soái ca quay chung quanh ngươi chuyện.
Ngươi hay là đổi một bộ khác đi.
Lâm Phong kiên quyết lắc đầu, không đồng ý Tô Nhã Duyệt mặc như thế mốt.
Hừ.
Dù sao bộ y phục này ta mặc định, ai cũng không có khả năng ngăn cản ta.
Tô Nhã Duyệt quật cường nói ra.
Lâm Phong nhìn thấy Tô Nhã Duyệt cái bộ dáng này, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá lại không đành lòng chống lại nàng.
Cuối cùng, Tô Nhã Duyệt mua đầu này váy dài màu đen, lại mua một đôi màu trắng giày cao gót.
Mua xong quần áo sau, Lâm Phong liền dẫn Tô Nhã Duyệt về tới trên xe.
Lâm Phong ca ca, ngươi nhìn, ta mặc đôi giày này được không?
Ta cảm thấy vẫn được.
Lâm Phong ca ca, ngươi cứ nói đi.
Tô Nhã Duyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cúi đầu, ngượng ngùng hỏi.
Ừm, đẹp mắt, nhìn rất đẹp, vậy ta mặc đôi giày này có đẹp hay không?
Tô Nhã Duyệt lại hỏi đẹp mắt.
Lâm Phong thành thành thật thật gật đầu nói.
Hắc hắc.
Ta liền biết Lâm Phong ca ca sẽ khích lệ ta.
Cảm ơn ngươi a.
Tô Nhã Duyệt vui vẻ cười nói.
Nhìn xem Tô Nhã Duyệt như vậy vui vẻ, Lâm Phong cũng cảm thấy hết sức vui mừng.
Hắn cùng Tô Nhã Duyệt quan hệ cũng biến thành càng gần một bước.
Đúng rồi, Nhã vui mừng, cha mẹ của ngươi là làm cái gì nha?
Bọn hắn không phải là ba mẹ của ngươi đi?
Lâm Phong đột nhiên hỏi.
Hắn cũng không nghĩ tới, Tô Nhã Duyệt gia đình điều kiện lại tốt như vậy, một tháng kiếm lời cái mấy ngàn khối tiền, còn mua được túi sách hàng hiệu, thậm chí còn có được một cỗ xe sang trọng.
Không, ba mẹ của ta là lao sư bình thường, bất quá bọn hắn làm việc phi thường ổn định, mỗi tháng cũng có cố định thu nhập.
Hơn nữa còn rất có tiền.
Ngươi không nên nhìn ta hiện tại mặc tốt như vậy, kỳ thật đều là cha mẹ ta công lao.
Bọn hắn cho ta rất nhiều tiền tiêu vặt, cho nên mới sẽ mua xuống những cái kia quý giá vật phẩm.
Tô Nhã Duyệt giải thích một phen.
Lâm Phong nghe, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn cho ngươi tiền, tại sao phải cho ngươi nhiều tiền như vậy?
Hắn thật sự là không hiểu rõ.
Bởi vì ta không phải cô nhi thôi.
Bọn hắn sợ ta một người ở trong nước sẽ thụ khi dễ.
Tô Nhã Duyệt giải thích một phen.
Nguyên lai là chuyện như vậy.
Nhã vui mừng, ngươi thật hạnh phúc.
Bọn hắn nhất định rất thương yêu ngươi đi.
Ừm, bọn hắn coi ta là làm chính mình thân sinh khuê nữ một dạng.
Lâm Phong ca ca, ngươi cảm thấy ta có phải hay không rất hạnh phúc đâu?
Tô Nhã Duyệt cười hì hì nói.
Lâm Phong không có trả lời, chỉ là cương chiều sờ lên Tô Nhã Duyệt cái đầu nhỏ.
Được rồi, không đùa với ngươi.
Ta đích xác là bọn hắn thân sinh khuê nữ, nhưng là cha mẹ ta không biết, ta không muốn để cho bọn hắn thất vọng.
Lâm Phong ca ca, ngươi cảm thấy ta làm như vậy đúng không?
Tô Nhã Duyệt có chút lo lắng hỏi.
Ta cảm thấy rất tốt.
Lâm Phong gật đầu nói.
Ngươi làm như vậy rất tuyệt.
Ngươi yên tâm đi, ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Lâm Phong nói nghiêm túc.
Ừm.
Tô Nhã Duyệt khẽ gật đầu. Chúng ta đi trước ăn cơm đi. Bụng đã đói bụng. Tô Nhã Duyệt tội nghiệp nói.
Ừm, ngươi muốn ăn cái gì?
Lâm Phong ôn nhu nói. Tô Nhã Duyệt nghĩ, thuận miệng nói mấy cái phòng ăn. Ta hiểu rõ một cái rất không tệ phòng ăn. Đi thôi. Hiện tại còn sớm, vừa vặn có thể đi ăn cơm. Lâm Phong đề nghị.
Tốt.
Tô Nhã Duyệt vui vẻ cười nói. Lâm Phong mang theo Tô Nhã Duyệt lai đến trung tâm chợ một cái khách sạn 5 sao. Lâm Phong đặt trước tốt gian phòng sau, liền cùng Tô Nhã Duyệt cùng một chỗ ngồi thang máy đạt tới tầng cao nhất. Tầng cao nhất có thật nhiều nhà hàng Tây, Lâm Phong mang theo Tô Nhã Duyệt lai đến một nhà cách thức tiêu chuẩn xử lý phòng ăn. Lâm Phong ca ca, ngươi thật sự là một cái thân sĩ a. Mỗi lần đều là mang theo ta đi loại này cấp cao địa phương, để cho ta thể nghiệm một thanh phú nhị đại sinh hoạt. Bất quá, đây cũng là một loại lãng mạn nha. Tô Nhã Duyệt vui vẻ nói ra. Đó là tự nhiên, bạn gái của ta, nhất định phải là toàn thế giới hạnh phúc nhất. Lâm Phong mỉm cười gật gật đầu, sau đó liền điểm đồ ăn. Rất nhanh, đồ ăn liền lần lượt đưa tới. Tô Nhã Duyệt sức ăn không lớn, ăn đến cũng không phải là đặc biệt nhiều, Lâm Phong cũng không miễn cưỡng nàng ăn, mà là để nàng từ từ tiêu hóa. Lâm Phong ca ca, ngươi làm sao không ăn a? Tô Nhã Duyệt nhìn thấy Lâm Phong chỉ là yên lặng ăn, thế là thuận tiện kỳ hỏi thăm. Ta đang chờ ngươi ăn no. Lâm Phong cười nhạt nói. Lâm Phong ca ca, ta phát hiện ngươi càng ngày càng tốt. Tô Nhã Duyệt ngon mặt cười, sau đó cầm lấy búa, thoải mái nhàn nhã bắt đầu hưởng thụ mỹ vị món ngon. Hai người ở chung hòa hợp, bầu không khí cũng dần dần trở nên mập mờ đứng lên. Ngươi ưa thích phần này bò bít tết sao? Nếu như ưa thích, liền cho ngươi đi. Lâm Phong cầm lấy dao đĩa, cắt thành một khối nhỏ bò bít tết, đưa cho Tô Nhã Duyệt. Ưa thích, tạ ơn. Ta nếm thử. Tô Nhã Duyệt gật gật đầu, sau đó cầm lấy dao đĩa, ăn lên Lâm Phong đút cho bò của nàng sắp xếp. Lâm Phong nhìn thấy Tô Nhã Duyệt ăn hương, cũng không khỏi đến lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Chương 1719 trí nhớ có thể nói siêu quần. Chương 1719 trí nhớ có thể nói siêu quần. Sau khi ăn xong, Tô Nhã Duyệt liền chủ động trợ giúp Lâm Phong thu thập bàn ăn. Hai người rời đi phòng ăn, đi tới một gian quán cà phê, Lâm Phong lại dẫn Tô Nhã Duyệt đi dạo một vòng, thẳng đến màn đêm buông xuống, mới đưa Tô Nhã Duyệt đưa đến trường học. Lâm Phong mới từ trong sân trường đi ra, liền thấy một bóng người hướng phía hắn cấp tốc vào tới, mắt thấy là phải đâm vào trong ngực của hắn. Ai u? Một trận tiếng thét chói tai vang lên. Lâm Phong ngẩng đầu một cái, nhìn về hướng vọt tới hắn ôm áp người. Chỉ gặp nàng mặc một thân màu trắng váy liền áo, dáng người cao gầy tinh tế, tướng mạo luôn vui vẻ, chính một mặt thất kinh nhìn xem hắn. Lâm Phong vừa nhìn thấy vị thiếu nữ này, cũng cảm giác được nàng vô cùng nhìn quen mắt, cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức liền nhớ lại tới, vị thiếu nữ này lại là Tô Nhã Duyệt ngồi cùng bàn Vương Tiến. Lâm Phong trí nhớ có thể nói siêu quần, vừa nhìn thấy gương mặt này, lập tức liền nhớ tới, kiếp trước kiếp này, đều từng cùng thiếu nữ này phát sinh qua mấy lần mập mờ tiếp xúc, nhất là chuyện đêm đó. Bất quá, Lâm Phong nhưng cũng không nói ra đến, mà là cười híp mắt hỏi, "Đồng học, ngươi có phải hay không đụng vào ta?" Vương Tiến ngẩn ra một chút, hiển nhiên chưa kịp phản ứng. "Lâm Phong, ngươi tại cùng ai nói chuyện?" "Ta không biết hắn." Lúc này, một bên Tô Nhã Duyệt đi tới, nếu mày nói ra. Tô Nhã Duyệt cũng nhìn thấy đứng tại Lâm Phong trước mặt vị này Vương Tiến, trong ấn tượng của nàng, tựa hồ cũng không có người này. "Tô Nhã Duyệt, ngươi vậy mà trang không biết ta, chúng ta rõ ràng chính là ngồi cùng bàn. Chuyện đêm đó, ngươi tại sao có thể giả bộ như quên đi đâu?" Vương Tiến bất mãn nói. "Vương Tiến đồng học, ngươi có phải hay không nhận lầm người?" Lâm Phong cười híp mắt nói ra. "Hừ, ngươi thiếu gặp người, ta làm sao lại nhận lầm người? Lúc đó hai chúng ta thế nhưng là ngủ ở trong một cái chăn đây này. Không tin, chúng ta có thể tìm cái thời gian lại kiểm tra một chút. Ta mặc kệ, tóm lại, chuyện đêm đó ngươi nhất định phải đối với ta phụ trách." Vương Tiến trừng mắt to, lòng đầy căm phẫn nói. "Ta..." Lâm Phong sững sờ, hắn vạn lần không ngờ, Vương Tiến vậy mà lại nhắc lên chuyện đêm hôm đó. "Đừng nói cho ta ngươi bây giờ quên đi." Vương Tiến đánh gãy Lâm Phong, tức giận nói ra. Nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Lâm Phong uống say đằng sau, đối với nàng làm ra những cái kia sự tình bẩn thỉu. Loại kia sỉ nhục cảm giác, quả thực là tột đỉnh. Nàng không chỉ có bị nam nhân đụng phải, còn bị hắn cưỡng hôn. Đáng hận hơn chính là, Lâm Phong thế mà còn muốn chạy trốn. Khẩu khí này, nàng vô luận như thế nào đều nuối không trôi. Cho nên, nàng nhất định phải tìm cơ hội báo thù rửa hận. "Ta đương nhiên chưa quên." Lâm Phong lúng túng nói. "Đã ngươi nhớ kỹ, ngươi nhất định phải đối với ta phụ trách." Vương Tiến kiên trì nói ra. "Cái kia tốt, ngươi muốn ta làm sao phụ trách a?" Lâm Phong hỏi. "Đương nhiên là cưới ta, làm bạn trai của ta a." Vương Tiến không chút do dự nói. "Cái này chỉ sợ không quá phù hợp đi. Ta đã có bạn gái. Còn nữa nói, ta đã có vị hôn thê." Lâm Phong lắc đầu. "Có vị hôn thê thế nào, ngươi có thể từ hôn, hoặc là thay cái bạn gái nha. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức liền có thể cùng ngươi kết hôn. Thậm chí, cha ta còn có thể giới thiệu cho ngươi một cái tốt hơn nữ hải. Ta có thể cam đoan so Tô Nhã Duyệt điều kiện tốt hơn. Đương nhiên, ngươi nếu là không chịu tiếp nhận ta, vậy ngươi chính là một kẻ hèn nhát, không dám thừa nhận mình thích Tô Nhã Duyệt." Vương Tiến nghĩa chính ngôn từ nói. Nghe được Vương Tiến lời nói, Lâm Phong cũng là dở khóc dở cười, không nghĩ tới, cái này Vương Tiến lại còn thật thông minh. "Cái kia Vương Tiến, ta có thể hỏi một chút ngươi tên là gì sao?" Lâm Phong cười híp mắt nói ra. "Vương Tiến, ngươi tên là gì?" "Tô Nhã Duyệt." "Vương Tiến, ngươi tại sao muốn truy cầu ta đây?" "Cái này..." Vương Tiến chi ngô chỉ chốc lát, sau đó mới tiếp tục nói, "Bởi vì ta thích ngươi à, mà lại ba ba ta là người nhạc phụ tương lai, ngươi nói ta tại sao muốn truy cầu ngươi?" "Ha ha." Lâm Phong phá lên cười. Tô Nhã Duyệt ở một bên liếc mắt, thầm mắng cái này hòa si Vương Tiến. Ta nghĩ ngươi sai lầm, ngươi có thể là hiểu lầm, ta cũng không nhận ra ngươi, cho nên ta căn bản cũng không có tất yếu cưới ngươi. Lâm Phong thản nhiên nói, ta có thể cho ngươi một khoản tiền, chỉ cần ngươi chịu theo ta kết giao, chỉ cần ngươi chịu cưới ta. Vương Thiên cắn răng, gọn gàng dứt khoát nói, ta nói, ta không cần tiền, ta chỉ hy vọng có thể bình thường vượt qua cả đời. Lâm Phong thản nhiên nói, hắn đối với tiền ngược lại là không có hứng thú quá lớn, nhưng là đối với Vương Thiên loại này tự cho mình siêu phàm nữ hải, nhưng bây giờ là để không nổi bất kỳ hứng thú gì. Vương Thiên ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, cái này Lâm Phong vậy mà như thế khó chơi. Ừ, Lâm Phong, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vương Thiên lạnh giọng nói ra. Vương Thiên, ngươi có biết hay không, ngươi dạng này rất đáng yêu. Lâm Phong mỉm cười. Ngươi nói cái gì? Vương Thiên sửng sốt một chút. Ta nói ngươi rất đáng yêu. Lâm Phong, đừng cho là ta không biết, trước ngươi không lâu ở trường học ngoài cửa, trộm hôn Tô Nhã Duyệt. Vương Thiên lạnh giọng nói ra. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói như vậy qua. Lâm Phong lắc đầu. Đó là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Lâm Phong, nếu như ngươi thật ưa thích Tô Nhã Duyệt lời nói, ngươi như thế nào lại trộm hôn nàng đâu? Vương Tiến hử lạnh nói, ngươi nói ta trộm thân Tô Nhã Duyệt, vậy ngươi có cái gì chứng cứ? Lâm Phong cười híp mắt nói ra, hừ, Tô Nhã Duyệt xinh đẹp như vậy, bên người có rất nhiều soái ca quay chung quanh, ngươi khẳng định là thừa dịp uống say, đối với Tô Nhã Duyệt làm ra sự tình gì? Vương Tiến hung hăng nói, Vương Tiến, ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Tô Nhã Duyệt nhịn không được chen miệng nói, Nhã Duyệt, ta không cho phép ngươi như thế cùng Vương Tiến nói chuyện. Lâm Phong quát lớn, dựa vào cái gì? Ta nói sai sao? Lâm Phong, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng a. Ta thế nhưng là Vương gia Thiên Kim đại tiểu thư, trong gia tộc thế lực rất lớn, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta kết giao, ta có thể cho cha ta giới thiệu cho ngươi một cái phú nhị đại. Phú nhị đại kia, tuyệt đối là tuổi trẻ tài cao, hơn nữa còn là một cái hoa hoa công tử, hắn đối với nữ nhân rất hào phóng, chỉ cần ngươi đi cùng với hắn, nhất định có thể lên như diều gặp gió. Ngươi liền ngoan ngoãn đáp ứng ta đi. Không được. Vương Tiến không chút suy nghĩ cự tuyệt. Nàng thế nhưng là được chứng kiến phú nhị đại kia lợi hại, nàng có thể không tin, Lâm Phong loại này điều thi có thể cùng phú nhị đại so, mà lại nàng tin tưởng, chỉ cần mình đem chuyện này chọc ra, Lâm Phong nhất định sẽ bị đuổi ra trường học. Tô Nhã Duyệt, xem ra ngươi thật sự chính là rất có mị lực thôi. Ngay cả ta người theo đuổi đều nhiều như vậy, thật không hổ là lớp xinh đẹp nhất nữ sinh, thật sự là tiện sát người bên ngoài à. Chương 1720 ngươi nhất định sẽ đã chết rất thảm, chương 1720 ngươi nhất định sẽ đã chết rất thảm. Lâm Phong, ta khuyên ngươi không cần cùng với nàng lui tới, nếu không, ngươi nhất định sẽ đã chết rất thảm. Mà lại, cha ta cũng có thể để cho ta mụ mụ cùng ngươi chia tay. Vương Tiến Uy nói. Nghe vậy, Lâm Phong không khỏi không còn gì để nói. Hắn cũng thật phục Vương Tiến, thậm chí ngay cả dạng này chiêu số cũng sử dụng ra, hơn nữa còn dùng đến trên người mình, thật sự là quá hèn hạ điểm đi. Lâm Phong, ta nhìn chúng ngươi, đó là ngươi phúc khí, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Vương Tiến lạnh giọng nói ra. Tốt, vậy ta liền thành vào ngươi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì? Vương Tiến sửng sốt một chút, nàng thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua, người nào sẽ tự tuyệt chính mình, đây là lần thứ nhất, mà lại, đây là một cái chính mình không nhìn chúng nghèo kiết hủ lậu nam hải. Lâm Phong không có phản ứng nàng, quay người rời đi. Lâm Phong thế nhưng là lười nhác cùng dạng này ngang ngược vô lễ nữ hải lãng phí thời gian. Uy, ngươi đi đâu a? Vương Tiến bội vàng hâu, ngươi không phải muốn gả cho ta sao? Ta cái này đi cấp cho ngươi một tấm giấy hôn thú. Sau đó, các loại chúng ta cử hành hôn lễ thời điểm, xin ngươi tham gia. Lâm Phong đầu cũng không có về nói. Hắn nói xong trực tiếp đi thẳng ra ký túc xá. Vương Tiến trợn mắt hốt mồm. Nàng không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà lại dứt khoát như vậy, một chút phản bác chỗ trống đều không có lưu cho nàng. Vương Tiến, ngươi chớ để cho Lâm Phong lừa, tiểu tử này cũng không phải cái gì lương nhân. Tô Nhã Duyệt ở một bên châm chọc khiêu khích đạo. Nhã Duyệt, tên hôn đản này cũng dám nhục nhã ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta muốn để hắn sống không bằng chết. Vương Tiến cắn răng, giọng căm hận nói ra. Lâm Phong, ngươi tại sao có thể dạng này? Vương Tiến mặc dù là cái điêu ngoa thiên kim đại tiểu thư, có thể nàng đối với ngươi toàn tâm toàn ý à? Tô Nhã Duyệt có chút phẫn nộ. Ta biết, bất quá chuyện này chính ta có thể giải quyết. Lại nói, chúng ta cũng không phải nam nữ bằng hữu, ta tại sao phải đáp ứng ngươi điều kiện đâu? Lâm Phong mỉm cười. Ngươi. Tô Nhã Duyệt có chút tức giận, nàng cảm thấy mình một phen tâm ý bị Lâm Phong trả đạp tại lòng bàn chân. Nhã Duyệt, đây là ngươi thiếu ta. Lâm Phong cười hắc hắc. Ngươi muốn ta cái gì bồi thường? Tô Nhã Duyệt hỏi. Ngươi biết, ta không thiếu tiền. Mà lại, ta thích ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều ưa thế. Lâm Phong nói nghiêm túc. Ngươi. Tô Nhã Duyệt không khỏi sững sờ, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tim đập rộn lên, không biết nên nói cái gì. Nhã Duyệt, ngươi liền theo ta đi. Ta thế nhưng là nam nhân của ngươi a, mà lại ta cũng không chê nhà ngươi cảnh không tốt. Ta có thể giúp ngươi cải biến hết thảy. Lâm Phong nghiêm trang nói. Tô Nhã Duyệt không nói gì. Ngươi không nói lời nào, chính là ngầm cho phép. Lâm Phong cười híp mắt nói ra. Lâm Phong, ta sẽ không đồng ý. Chúng ta không thích hợp. Tô Nhã Duyệt trầm tư một lát, chậm rãi nói ra. Lâm Phong cười cười. Nhã Duyệt, ngươi hay là quên ước định giữa chúng ta đi. Chúng ta không phải đã sớm nói xong sao? Giữa chúng ta chỉ là chơi đùa mà thôi. Chờ ta chán ghét, ta liền sẽ cùng ngươi chia tay. Cho nên, ngươi bây giờ có thể suy nghĩ kỹ càng sao? Lâm Phong thản nhiên nói. Đừng lại bức bách ta, ngươi là một tốt nam sinh, nhất định sẽ tìm tới thuộc về mình hạnh phúc. Mà ta, Tô Nhã Duyệt cúi đầu. Hạnh phúc của ngươi, ta có thể giúp ngươi. Thế nhưng là, hạnh phúc của ngươi, ta không giúp được. Lâm Phong lắc đầu. Không, ta không muốn lại lừa gạt mình, ta yêu ngươi. Tô Nhã Duyệt đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Lâm Phong, lớn tiếng nói. Nghe được câu này, Lâm Phong cả người cứ thế tại nguyên chỗ. Tô Nhã Duyệt một câu yêu ngữ, giống như xuân lôi nổ vàng, tại trong đầu của hắn thật lâu quanh quẩn. Nhã Duyệt, ngươi nói là sự thật sao? Lâm Phong chố mắt nhìn xem nàng, có chút không xác định hỏi. Tô Nhã Duyệt nặng nề gật đầu, ta yêu ngươi. Nhã Duyệt, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đối ta tình cảm. Lâm Phong ôm chặt lấy Tô Nhã Duyệt. Tô Nhã Duyệt nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống xuống dưới. Nàng không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà cũng yêu nàng. Lâm Phong, ngươi thật yêu ta. Tô Nhã Duyệt run rẩy thành âm nói ra. Lâm Phong trùng điệp gật đầu, đương nhiên, nếu như không yêu ngươi, ta tại sao muốn cưới ngươi đây? Tô Nhã Duyệt gương mặt lập tức nổi lên một vệt chiều hồng, cái kia, vậy chúng ta bây giờ liền kết hôn đi. Lâm Phong khẽ miệng dương lên một vòng nụ cười sáng lạ, tốt, hiện tại liền đi cục dân chính, chúng ta lĩnh chứng. Lâm Phong, chúng ta là trước đính hôn hay là trước kết hôn? Tô Nhã Duyệt có chút thấp phòng hỏi. Đương nhiên là trước đính hôn rồi. Lâm Phong cười nói. Hai người cùng một chỗ, luôn luôn cần trước đính hôn. Vậy được rồi. Vậy ngày mai chúng ta liền đính hôn. Tô Nhã Duyệt gật gật đầu. Nhã Duyệt, ngươi yên tâm, chỉ cần ta Lâm Phong còn sống một ngày, ta liền sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Ta sẽ để cho ngươi phong quang gả vào Hà Môn. Lâm Phong bá khí nói. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta chia tay phải không? Tô Nhã Duyệt gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt tái nhợt. Không nên hiểu lầm, chỉ là tạm thời còn chưa muốn kết hôn. Chờ ta đem sự tình giải quyết đằng sau, ta liền sẽ cùng ngươi đính hôn, ta muốn ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Ta thề. Lâm Phong trịnh trọng được nói. Ừm. Tô Nhã Duyệt trùng điệp gật đầu. Lâm Phong, đêm nay ta muốn mời ngươi ăn cơm. Tô Nhã Duyệt nói ra. Không cần, ta còn có chuyện. Ngày mai đi, đêm nay ta còn có chút sự tình. Lâm Phong khoát khoát tay. Tốt ta. Tô Nhã Duyệt khẽ bước cằm. Lâm Phong vừa trở về phòng học, Vương Tiến Duyệt liền lao đến. Lâm Phong, ngươi vừa rồi thật là quá đẹp rồi, đơn giản đẹp trai phát nổ. Vương Tiến Duyệt hưng phấn nói. Đẹp trai không? Lâm Phong sờ lên cái mũi. Đẹp trai a, quá đẹp rồi, ta đều nhìn ngây người. Vương Tiến Duyệt một bộ hoa si bộ dáng nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút a. Lâm Phong cười hắc hắc. Vậy khẳng định a, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất. Vương Tiến Duyệt bố lồng ngực. Nàng là loại kia dám đảm đương tính cách. Lâm Phong mỉm cười. Bất quá, ta có chút kỳ quái, ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt? Ta cảm thấy ngươi cũng không giống loại kia chủ động từ bỏ người đi. Vương Tiến Duyệt hồ nghi nhìn xem Lâm Phong. Kỳ thật ta cũng không biết. Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra. Ngươi không nói ta cũng đoán được. Ta đã nói rồi, trên thế giới này, căn bản không có mấy người có thể cự tuyệt sắc đẹp. Mà ngươi, lại không chút do dự cự tuyệt, đó chỉ có thể nói, ngươi căn bản cũng không thích ta à. Ta còn tưởng rằng ngươi thật yêu ta, không nghĩ tới, là gạt ta. Vương Tiến Duyệt bĩu môi. Chương 1721 ta là thật tâm muốn cưới ngươi. Chương 1721 ta là thật tâm muốn cưới ngươi. Ta là thật tâm muốn cưới ngươi. Ta biết chúng ta thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng ta đối với ngươi lại có một loại phi thường cường liệt cảm giác. Lâm Phong nghiêm mặt nói ra. Ta đã biết. Lâm Phong, ngươi đi về trước đi, hôm nay ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Vương Tiến Duyệt gật gật đầu, quay người đi vào phòng ngủ của mình. Lâm Phong khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, Vương Tiến Duyệt vậy mà như vậy tùy tiện liền tha thứ chính mình. Xem ra, nàng vẫn là quá thiện lương. Hơn 9 giờ đêm thời điểm, Lâm Phong cùng Thẩm Mộng Đình cùng nhau quay trở về trong nhà. Lúc này, nhà bọn hắn đã loạn thành một đoàn hỏng bét. Thẩm Mộng Đình phụ thân Thẩm Trung Quốc, mang theo Thẩm Mộng Đình đi bệnh viện kiểm tra, kết quả lại phát hiện con của bọn hắn Thẩm Chí Kiệt đã không cứu nổi. Thẩm Trung Quốc tức giận đem phòng bệnh đập cái náo loạn, đồng phát thể nhất định phải làm cho Lâm Phong trả giá đắt. Thẩm Mộng Đình khóc tê tâm liệt phế, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, luôn luôn yêu thương nàng ca ca, vậy mà lại chết như vậy. Ba ba, có lỗi với. Nếu như không phải là bởi vì ta, ca ca cũng sẽ không dạng này. Có lỗi với, ta không biết ca ca hắn. Thẩm Mộng Đình khóc nói ra. Đừng thương tâm, chuyện này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi là vô tội. Là hắn gieo gió gặt bão. Thẩm Trung Quốc hừ lạnh một tiếng, đối với Thẩm Mộng Đình quát. Thẩm Mộng Đình không để ý đến hắn. Thẩm Mộng Kỳ cũng đi ra, an ủi Thẩm Mộng Đình, tỷ tỷ, ngươi đừng có qua, về sau nhà chúng ta liền dựa vào ngươi. Ba ba, ngươi nhanh tìm người đi thu dọn đồ đạc đi, ta muốn ngày mai liền dọn ra ngoài. Thẩm Mộng Đình lau mất rồi nước mắt, nói ra. Được rồi, ta lập tức liền gọi điện thoại. Thẩm Trung Quốc nói liền bắt đầu gọi điện thoại. Thẩm Mộng Kỳ thì là nhìn xem Lâm Phong, một mặt áy náy. Mộng Kỳ muội tử, đừng có qua, ta không sao. Đúng rồi, ta tấm thẻ kia ngươi trả lại cho ta đi. Ta sợ ta không trả nổi. Lâm Phong nói ra. Lâm Phong ca ca, ngươi đừng lo lắng, ta đã thay ngươi tích trữ 50,000 khối. Về sau ngươi dùng tiền mua quần áo, hoặc là đi khách sạn dừng chân, ta đều chi trả cho ngươi. Thẩm Mộng Kỳ nói ra. Cảm ơn ngươi, ta sẽ thật tốt chiếu cố chính mình. Lâm Phong gật gật đầu, cười nói. Vậy ta an tâm. Thẩm Mộng Kỳ cười cười. Hôm sau, Lâm Phong thật sớm liền tỉnh lại, chuẩn bị đi trường học. Lâm Phong, sớm a. Vừa mới đi đến đầu bậc thang, liền gặp Thẩm Mộng Kỳ. Sớm a. Lâm Phong khẽ bước cằm. Lâm Phong, tối hôm qua ngủ có ngon không? Thẩm Mộng Kỳ có chút ngượng ngùng nói đạo. Rất tốt. Lâm Phong xấu hổ cười một tiếng. Nha đầu này sẽ không phải lại muốn cùng chính mình phát sinh một chút gì đi. Không được, nhất định không có khả năng đáp ứng. Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ. Lâm Phong, ngươi hôm nay muốn đi đâu nha? Thẩm Mộng Kỳ cười hì hì hỏi. Lên lớp A. Lâm Phong trả lời. Hôm nay thứ bảy A. Thẩm Mộng Kỳ nhắc nhở. Lâm Phong nao nao, đúng nga, ta quên đi. Hôm nay cuối tuần. Vậy ngươi có chuyện gì sao? Ta muốn đi ngươi nơi đó ngồi một chút. Có thể chứ? Thẩm Mộng Kỳ mong đợi nhìn xem Lâm Phong. Đương nhiên có thể, ngươi tùy thời có thể đến nay. Lâm Phong gật gật đầu. Vậy được rồi, ta hiện tại liền cùng cha mẹ lên tiếng kêu gọi, một hồi liền đi qua. Thẩm Mộng Kỳ cao hứng chạy vào gian phòng. Thấy thế, Lâm Phong cũng chỉ có thể thở dài một hơi, tiếp tục đi đến phía trước. 10 phút sau, Thẩm Mộng Kỳ đi ra. Lâm Phong ca ca, đi thôi. Thẩm Mộng Kỳ khoác lên Lâm Phong cánh tay. Mộng Đình muội tử, ba mẹ của ngươi còn đang ngủ phải không? Chúng ta dạng này, tựa hồ không thích hợp đi. Lâm Phong nhỏ giọng nói. Không có việc gì à, dù sao bọn hắn sớm muộn đều sẽ biết đến, cùng bị bọn hắn phát hiện, còn không bằng sớm một chút nói cho bọn hắn. Thẩm Mộng Đình chẳng hề để ý nói. Thế nhưng là, làm như vậy, ta luôn cảm thấy có chút thua thiệt ngươi. Ngươi làm như vậy, không phải là vì giúp ta, mà là tại bức bách chính ngươi. Lâm Phong cười khổ nói. Ta mặc kệ, dù sao chuyện này là ta tự tác chủ trương, ngươi liền xem như là cho ta một cái công đạo tốt. Còn những cái khác, ngươi cũng không cần quản. Thẩm Mộng Đình kiên trì nói. Vậy được rồi. Lâm Phong cũng không có cách nào, ai kêu cô gái nhỏ này, là chính mình trên danh nghĩa vị hôn thê đâu. Lập tức, hai người liền rời đi trong nhà. Sau nửa giờ, Thẩm Mộng Kỳ dừng xe. Đây là một tòa tầng 2 tiểu dương lâu, mặc dù so ra kém nội thành biệt thự, nhưng hoàn cảnh coi như ưu nhã, Lâm Phong nhưng thật ra vô cùng ưa thích. Lâm Phong ca ca, ta đến, ngươi đi xuống đi. Hôm nay liền làm phiền ngươi. Thẩm Mộng Kỳ khẽ cười nói. Không phiền phức. Lâm Phong cười nhạt lắc đầu. Thẩm Mộng Kỳ gật gật đầu, đẩy ra cửa xe. Sau đó, nàng liền chạy tiến vào lầu nhỏ. Tiểu nha đầu này, làm sao lại như vậy gấp gáp đâu? Lâm Phong lắc đầu, cười nói. Lập tức, hắn cầm lấy chìa khóa mở cửa, hướng về trong phòng đi đến. Lâm Phong đi vào trong nhà, lập tức cảm giác được một trận ấm áp đánh tới. Ngôi biệt thự này diện tích không nhỏ, trang trí xa hoa, hiển nhiên là trải qua thiết kế tỉ mỉ. Xinh đẹp như vậy biệt thự, ta còn thực sự là không quen. Không biết Mộng Đình muội tử bình thường ở nơi nào đâu. Lâm Phong nhìn chung quanh một phen. Lâm Phong ca ca, ngươi đừng nghĩ lung tung rồi, ngôi biệt thự này là cha ta đưa cho ta quà sinh nhật. Ta vẫn muốn mua, đáng tiếc một mực không có cơ hội, hiện tại rốt cục có thể ở nơi này, ta cảm giác rất hạnh phúc. Thẩm Mộng Kỳ từ trên lầu chạy xuống tới, cười hì hì nói. Quà sinh nhật. Sinh nhật của ngươi. Lâm Phong kinh ngạc nói. Ừm. Thẩm Mộng Kỳ gật gật đầu, cười hì hì nhìn xem Lâm Phong sinh nhật của ngươi là bao nhiêu. Ngày mùng 7 tháng 11. A. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. Sinh nhật của ngươi là ngày mùng 7 tháng 11. Đúng a? Thẩm Mộng Kỳ nháy máy mắt, cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Phong. Vậy ngươi thật đúng là cái đồ đần a, ngay cả cái này đều quên. Lâm Phong cười mắng. Lâm Phong ca ca, ta không cho phép ngươi nói ta là đồ đần, ta là rất thông minh. Hừ, không tranh với ngươi luận, ta đi làm cơm. Thẩm Mộng Kỳ kiều hừ một tiếng, liền chạy tiến vào trong phòng bếp, bắt đầu bận rộn. Lâm Phong cũng đi vào phòng bếp, giúp Thẩm Mộng Kỳ trợ thủ. Không bao lâu, bàn ăn liền bày đầy phong phú bữa sáng, nhìn qua đặc biệt dụ hoặc. Hoa tắc, Lâm Phong ca ca, ngươi thật lợi hại, thế mà làm nhiều như vậy đồ ăn. Thẩm Mộng Kỳ nhìn thấy Lâm Phong làm bữa sáng, trong ánh mắt lóe ra kinh diễm. Ha ha, Mộng Đình muội tử, nếm thử đi, ngươi khẳng định sẽ ưa thế. Lâm Phong mỉm cười đưa cho Thẩm Mộng Kỳ đũa. Ừm, tốt, vậy ta liền thúc đẩy đi. Thẩm Mộng Kỳ cười nói ăn chậm một chút. Lâm Phong ôn nhu dặn dò một câu, an vị tại trên ghế. Thẩm Mộng Kỳ cầm đũa, ăn như gió cuốn đứng lên. Lâm Phong thì là cầm chén đũa lên, ăn lên điểm tâm. Đã ăn xong điểm tâm, Thẩm Mộng Kỳ bắt đầu quét dọn vệ sinh. Chương 1722.000 vạn nguyên bản số lượng có hạn xe thể thao. Chương 1722.000 vạn nguyên bản số lượng có hạn xe thể thao. Lâm Phong thì là nằm trên ghế salon xem TV. Đột nhiên, Lâm Phong điện thoại di động vang lên. Lâm Phong kết nối điện thoại, liền nghe đến bên kia chuyển đến một thanh em thai giọng nữ. Lâm Phong sao? Ngươi có phải hay không đã đến a? Đối với, ta đã đến. Ngươi ở chỗ nào vậy? Trong công ty đâu? Chúng ta tại công ty của ngươi dưới lầu, ngươi nhanh lên xuống đây đi, chúng ta cũng chờ thật lâu rồi. Được rồi. Lâm Phong cúp điện thoại, liền mặc vào áo khoác, hướng về dưới lầu chạy tới. Đi vào dưới lầu, quả nhiên thấy mấy chiếc màu đỏ Ferrari dừng ở cửa ra vào, một đám nữ sinh đứng tại cửa ra vào, ánh mắt đều chăm chú vào trên người hắn, để hắn có chút không hiểu đấu. Lâm Phong, chúng ta đang chờ ngươi đấy. Đây là sinh nhật của ta lễ vật. Đây là sinh nhật của ta lễ vật. Đây là sinh nhật của ta lễ vật. Đám người nhao nhao đem trong tay lễ vật giơ lên, la lớn. Quà sinh nhật. Lâm Phong ngây ngẩn cả người. Đúng a, ngươi còn không thừa nhận sao? Đây là ta thân yêu Mộng Đình muội tử tạo. Đây chính là giá trị ngàn vạn nguyên bản số lượng có hạn xe thể thao. Lâm Phong ca ca, ngươi kiếm lời là ra. Lâm Phong ca ca, về sau ngươi chính là Mộng Đình bạn trai rồi. Mộng Đình mỗi ngày đều mua quần áo cho ngươi giày, đồ trang điểm. Một bên, Tô Huyền Thanh cười híp mắt nói ra. Lâm Phong ca ca, mau tới khai ta. Thẩm Mộng Kỳ thúc giục nói. Ngạch tạ ơn Mộng Đình muội tử. Ta thật rất vinh hạnh. Lâm Phong gãi đầu một cái. Ha ha, ta thật yêu, đều là đồng học thôi. Ta thế nhưng là một mực đem ngươi trở thành thân ca ca đối đãi đâu. Tô Huyền Thanh thoải mái cười to nói. Thân ca ca. Lâm Phong khỏe miệng hơi rút, nghĩ thầm xưng hô thế này, có vẻ như rất mập mờ đó a. Lâm Phong ca ca, ngươi liền nhận lấy phần lễ vật này đi. Tâm ý của ta rất thành khẩn. Ta biết, ngươi là hảo hải tử, ta tin tưởng, ngươi có thể mang đến cho ta hạnh phúc. Thẩm Mộng Kỳ ngọt ngào nói ra. Lâm Phong bất đắc dĩ gật gật đầu. Lâm Phong ca ca, đây là sinh nhật của ta lễ vật a. Thẩm Mộng Kỳ cười khanh khách từ trong túi xách mặt lấy ra một khăn lụa, đưa cho Lâm Phong. Khăn lụa nhìn qua rất mỹ lệ, phía trên treo lên một đóa hoa tươi. Tạ ơn. Lâm Phong cười nói. Kỳ hỉ. Thẩm Mộng Kỳ cười vui vẻ. Lâm Phong ca ca, ngươi nhìn, đóa hoa này hoa ngữ là cái gì a? Thẩm Mộng Kỳ cầm lấy đóa hoa. Lâm Phong cúi đầu cẩn thận nhìn thoáng qua. Hoa ngữ, chúc ngươi cùng ta bạch đầu giai lão. Làm sao ngươi biết? Lâm Phong hỏi. Kỳ hỉ, cái này còn cần suy đoán thôi. Ngươi xem một chút, phía trên đều biết a. Thẩm Mộng Kỳ cười hì hì nói. Nhìn xem tấm kia sán lạn gương mặt, Lâm Phong nhịn không được khẽ hôn một ngụm, cười nói, Mộng Đình muội tử, sinh nhật vui vẻ. Kỳ hỉ, ta ơn Lâm Phong ca ca. Thẩm Mộng Kỳ ngượng ngùng cười. Lâm Phong, chúng ta đi trước, ban đêm gặp. Tô Uyển Thanh cười híp mắt nhìn xem Thẩm Mộng Kỳ, quay người liền lên chiếc xe thể thao kia. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, gặp lại. Gặp lại. Thẩm Mộng Kỳ huy vũ một chút nằm đấm, liền lên xe, nên ngang rời đi. Ai? Lâm Phong hít sâu một hơi, liền chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy một cỗ màu đen Audi A6 đứng tại nhà trọ trước cửa. Ngay sau đó, cửa sổ xe chậm rãi để xuống. Lâm Phong, một nam tử trẻ tuổi từ trên xe thò đầu ra. Ngươi là ai? Tìm ta có việc sao? Lâm Phong nhíu mày, hỏi. Ta là Trần Vũ, ngươi không nhớ rõ? Nam tử trẻ tuổi kia nghi ngờ hỏi. Trần Vũ? Lâm Phong nghĩ nghĩ, nói ra, nghĩ tới, ngươi là lần trước tại quầy rượu gặp phải vị công tử các kia. Đúng a? Ta chính là Trần Vũ. Trần Vũ nhếch miệng cười nói. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Nguyên lai là Trần Vũ a, không biết ngươi đến chúng ta nhà trọ làm gì. Ha ha, Lâm Phong, sinh nhật của ngươi ta sao có thể bỏ lỡ đâu? Trần Vũ cười hắc hắc nói. Làm sao ngươi biết sinh nhật của ta? Chẳng lẽ là cha mẹ ngươi nói cho ngươi? Đây cũng không phải, ta chỉ là một lần tình cờ biết đến. Đã như vậy, vậy thì mời tiến đi. Lâm Phong nghiêng người, làm một cái tư thế xin mời. Được rồi. Trần Vũ hưng phấn nói. Trần Vũ phụ thân Trần Chí Bằng ở kinh thành coi là một phương hào cường, mà lại phụ thân hắn hay là thị ủy thư ký Trần Văn Sương đệ đệ, ở kinh thành hay là có nhất định địa vị. Cho nên, Trần Vũ đối với Lâm Phong tràn đầy địch ý, Trần Vũ bản nhân chính là loại kia hỉ nộ hiện ra sắc hạ người. Hắn nhìn Lâm Phong khó chịu, tự nhiên cũng sẽ không che giấu. Lâm Phong nhìn thấy Trần Vũ một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ, trong lòng thầm mắng một câu, thảo nên mã. Trần Vũ xe chậm rãi lái vào Lâm Phong trong cư xá. 2 phút đồng hồ sau, Trần Vũ xe dừng sát ở cư xá phía ngoài nơi trống trải trên mặt. Lâm Phong, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, không cần đến muộn. Ta cũng không hy vọng đến lúc đó ngươi không có tới tham gia chúng ta party. Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Ta đã biết. Lâm Phong gật gật đầu. Sau đó, Lâm Phong trực tiếp hướng phía trong cư xá bộ đi đến. Lâm Phong ca ca. Thẩm Mộng Kỳ từ tiểu khu trong môn đi ra, phất tay kêu lên. Mộng Đình muội tử, ta đi, có thời gian sẽ liên lạc lại. Lâm Phong cười xông Thẩm Mộng Kỳ phất phất tay. Ân, ngươi trên đường coi chừng a. Bye bye. Lâm Phong rời đi cư xá, thẳng đến trạm xe buýt. Giờ phút này khoảng cách Thẩm Mộng Kỳ bọn hắn thời gian ước định còn sớm, cho nên hắn còn cần đi xếp hàng nhờ xe. Lâm Phong ngồi tại trên xe buýt, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lui về sau cảnh vật, cảm khái rất nhiều. Ai, lại có một năm nghỉ hè, lại phải đi qua. Lâm Phong thở dài một cái. Đinh linh linh. Lúc này, đặt ở trong túi điện thoại văng lên. Lâm Phong móc ra điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, lại là một cái số xa lạ đánh tới. Uy. Lâm Phong hỏi. Lâm Phong, ta là Lưu Thiền Thiến, ngươi đang làm gì đâu? Điện thoại một chỗ khác truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Lâm Phong sửng sốt một chút, lập tức cười. Ha ha, Thiền Thiến à, ta tại trên xe buýt, ngươi bây giờ trong nhà sao? Ân, ở nhà đâu? Vừa rồi cha mẹ còn nhắc nhở ta phải sớm điểm trở về, ta còn thực sự là sợ ngươi rồi. Thế nào, ngươi hôm nay muốn về nhà ăn cơm? Lưu Thiến Thiến cười nói. Ừm. Lâm Phong lên tiếng tốt, vậy chúng ta ban đêm một khối ăn bữa cơm, được không? Lưu Thiến Thiến nói ra. Đương nhiên không có vấn đề a. Lâm Phong cười nói. 3 giờ chiều, Lâm Phong lái xe về tới khu biệt thự. Lâm Phong, ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Lâm Phong, Lưu Thiến Thiến vội vàng tiến lên đón. Thiến Thiến a, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy a? Lâm Phong mỉm cười hỏi. Bởi vì cha mẹ nhớ ngươi thôi. Lưu Thiến Thiến thẻ lưỡi. Ha ha, ta cũng muốn bọn hắn a, đúng rồi, ban đêm ăn cái gì a? Chương 1723 dù sao ngươi liền lợi hại hơn ta đi, chương 1723 dù sao ngươi liền lợi hại hơn ta đi, Lâm Phong cười nói. Ngươi chờ chút con a. Lưu Thiến Thiến nói, liền xoay người trở về phòng. Lâm Phong đứng tại chỗ, ánh mắt bốn chỗ tìm kiếm, lại là không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Kỳ quái, Thiến Thiến đi đâu rồi? Không phải là bị cha mẹ của nàng mang đi đi? Lâm Phong lắc đầu, trong lòng thầm nhủ đạo. Ngay tại Lâm Phong buồn bực thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Lâm Phong nhìn một chút điện báo biểu hiện, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thiến Thiến a, ta đã đến nhà, ngươi đang làm gì đâu? Ngươi đón a. Điện thoại bên kia Lưu Thiến Thiến thần bí hề hề nói ra. Ta không biết, ngươi hay là nói cho ta biết đi. Lâm Phong nhún vai, nói ra. Tốt a, ta nói a. Lưu Thiến Thiến khẽ hừ một tiếng, nói tiếp, ta trên lầu chơi máy vi tính trò chơi đâu. Nghe được điện thoại bên kia truyền đến lốt bút bàn phím thanh âm, Lâm Phong không khỏi mỉm cười. Ngươi chơi là cờ ép hay là lò đâu? Lâm Phong tò mò hỏi. Đều có a. Lưu Thiến Thiến không nhịn được nói. A, trùng hợp như vậy a, ta cũng chơi trò chơi này đâu. Lâm Phong cười nói. Người chơi cái gì? Lưu Thiến Thiến hỏi. Máy chữ. A, trò chơi này rất hỏa, người chơi đến thế nào? Lưu Thiến Thiến tò mò hỏi. Tạm được, bất quá không có người chơi tốt. Lâm Phong cười nói. Thật đó a. Ta chơi kém nhất, ngay cả đại thần cũng không sánh bằng ai nha, dù sao ngươi liền lợi hại hơn ta đi. Tốt, ngươi cũng đừng cùng ta thổi ngữ bức, nói một chút, ban đêm hai ta ăn cái gì đi? Ngươi muốn ăn cái gì?
Vậy ta liền muốn ăn.
Lưu Thiên Tiên nói, con ngươi đảo một vòng, đống nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Ta mời khách, chúng ta đi ăn lẩu thế nào?
Nồi lẩu.
Vậy quá cay.
Không cay a, ăn thật ngon, chúng ta liền ăn cái kia tốt, thế nào?
Vậy liền đi thôi, ngươi định phòng ăn sao?
Lâm Phong cười nói,
ta đặt trước, ngươi chờ xem, 9 giờ rưỡi tối, ta tại Vân Lai khách sạn cửa ra vào chờ ngươi.
Ok.
Đúng rồi, còn có một việc, cha mẹ ta để cho ta nói cho ngươi, đêm nay bọn hắn cũng sẽ tham gia yến hội.
Lưu Tiến Tiến nói tiếp, người trong nhà của ngươi cũng tham gia a?
Lâm Phong hơi kinh ngạc.
Đương nhiên, cha mẹ ta rất ít đi những trường hợp này, nhưng bọn hắn hôm nay cũng đáp ứng.
Lưu Tiến Tiến cười tủm tỉm nói ra,
dạng này a, vậy liền đi thôi.
Cái kia tốt, vậy ta cúp trước, 9 giờ rưỡi tối gặp, bye bye.
Ân, bye bye.
Lâm Phong cúp điện thoại, trên mặt lộ ra cười khổ, lần này phiền toái, Tiến Tiến phụ mẫu khẳng định sẽ phát giác ta là lừa bọn họ, đến lúc đó khẳng định lại biết tìm lấy cớ làm khó dễ ta.
Lâm Phong có chút buồn bực, hắn còn đánh giá thấp Lưu Tiến Tiến phụ mẫu đối với con rể yêu cầu.
Không được, đến nghĩ một chút biện pháp.
Lâm Phong nhíu mày trầm tư.
Đúng rồi, Tiến Tiến không phải nói ba ba của nàng rất ưa thích chơi cờ ta.
Đến lúc đó để Tiến Tiến theo nàng ba ba chơi một ván liền tốt, liền nói ta thắng.
Đúng rồi, cứ như vậy quyết định, hắc hắc.
Lâm Phong trên mặt lộ ra ý cười, lập tức liền bấm Lưu Tiến Tiến điện thoại.
Uy, Lâm Phong, ngươi tìm ta có chuyện gì a?
Lưu Tiến Tiến nhận nghe điện thoại, hỏi ha ha, ta là muốn thương lượng với ngươi chuyện, ngươi có thể giúp ta một chút à?
Lâm Phong cười ha ha nói.
Chuyện gì?
Ngươi mau nói.
Lưu Tiến Tiến có chút không kịp chờ đợi hỏi.
Là như vậy, ngươi nhìn Tiến Tiến, lúc buổi tối ngươi có thể hay không cùng ngươi ba ba chơi game, thuận tiện cho ngươi ba ba giảng giải một chút cái này game online.
A, cái này a, được a, không có vấn đề.
Buổi tối đó ta đi tìm ngươi.
Được rồi.
Ân, vậy ngươi liền ngủ sớm một chút đi.
Cùng Lưu Thiến Thiến kết thúc trò chuyện, Lâm Phong cũng mất tiếp tục xem sách tâm tình, sau đó đóng lại TV, đi lên lầu 2, về tới phòng ngủ của mình. Lâm Phong rửa mặt hoàn tất, nằm ở trên giường ngủ một lấy lại sức, thẳng đến khoảng 5 giờ chiều mới ung dung mở mắt, đứng dậy mặc quần áo tử tế, rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị đi ra ngoài. Đi vào lầu một phòng khách thời điểm, Lâm Phong liền thấy Lưu Thiến Thiến đã ngồi tại trước bàn ăn chờ đợi hắn.
Ngươi nha đầu này, gấp gáp như vậy làm gì?
Ta không phải nói a,
ban đêm chúng ta đi ăn lẩu.
Lưu Thiến Thiến trắng Lâm Phong một chút.
Vậy được, chúng ta hiện tại xuất phát.
Đi thôi.
Được rồi.
Đúng rồi, ban đêm chúng ta muốn chơi cái gì?
Lưu Thiến Thiến hỏi ngươi tuyển.
Vậy ta muốn ăn thịt nướng, còn muốn uống rượu, còn muốn nghịch súng.
Tốt, vậy ta dẫn ngươi đi ăn tiểu nướng, sau đó lại nghịch súng.
Lâm Phong vừa cười vừa nói.
Hai người đi ra cửa chính, Lâm Phong đem ô tô mở ra cư xá, hướng phía phụ cận một cái tiệm lẩu mà đi.
Đi vào tiệm lẩu đằng sau, Lâm Phong kêu hai phần thịt dê nướng, hai bình địa, sau đó cùng Lưu Thiến Thiến ngồi cùng một chỗ, bắt đầu bữa tối.
Lâm Phong, nghe ngươi ý tứ, ngươi hẳn là cũng chơi cờ ép đi.
Lưu Thiến Thiến mở miệng hỏi.
Đương nhiên, ta cờ ép kỹ thuật thế nhưng là trong nước tuyệt nhất.
Lâm Phong tự hào nói.
Hoa tắc, thật là lợi hại a, vậy ngươi sẽ đánh mấy cấp?
Không nhiều, đánh cấp 1.
Lâm Phong nói, mở ra máy tính.
Vậy ngươi liền chơi trò chơi kia đi.
Lưu Thiến Thiến chỉ Lâm Phong màn ảnh máy vi tính.
Lâm Phong tiện tay ấn xuống một cái con chuột, tiến nhập cờ ép giới diện, đăng nhập lọ phía quan phương diễn đàn.
Lâm Phong ghi tên trò chơi đằng sau, cờ lật xuống trở.
Sau đó cờ lật một cái mã số, đưa vào tên, đăng nhập trò chơi.
Đinh Đông, ngài chỗ ghi tên lọ tài khoản là ít, đã bị cưỡng chế rời khỏi.
Thanh âm hệ thống nhắc nhở lập tức vang vọng mà lên dựa vào.
Lại còn có rời khỏi.
Lâm Phong không khỏi mắng.
Thế nào, Lâm Phong?
Lưu Thiến Thiến tò mò hỏi.
Trò chơi này không thể đánh.
Lâm Phong bất đắc dĩ nói.
Vì cái gì a?
Chẳng lẽ bên trong trang bị rất rắc rưởi?
Không phải a, đó là cái phi thường lợi hại vong du, rất lợi hại.
Vậy nó làm sao lại cự tuyệt ngươi đăng ký xin mời a?
Ta cũng không biết vì cái gì.
Mặc kệ, dù sao chúng ta về sau không động vào là được, ta đi trước hạ bản, ngươi ở chỗ này từ từ chơi.
Nói xong, Lâm Phong cầm lấy một chai bia uống một ngụm, liền đi hướng bên cạnh khu vực nghỉ ngơi.
Giờ phút này, khu vực nghỉ ngơi trên ghế salon đã ngồi đầy người, đều là một đám người trẻ tuổi, hoặc là nói, đều là thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ, các loại khêu gợi giả dạng đều có.
Nhìn đến đây, Lâm Phong khẽ miệng không khỏi có quắc một chút.
A, Lâm Phong, ngươi chạy thế nào tới nơi này?
Mau tới tòa hạ, bồi tỷ tâm sự a.
Chính là a.
Chúng ta vừa vặn có rảnh, ngươi cũng có thể cùng chúng ta tâm sự a.
Mọi người thấy Lâm Phong đi đến, nhao nhao mở miệng mời đạo.
Chương 1724 chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới trình độ. Chương 1724 chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới trình độ. Lâm Phong hơi sững sờ, lập tức xấu hổ cười một tiếng.
Không cần, các ngươi tiếp tục đi, ta chờ ngươi ở ngoài bọn họ.
Lâm Phong lắc đầu nói ra.
Lâm Phong, ngươi không cần khách khí như vậy thôi.
Các vị mỹ nữ một trận hờn dỗi.
Lúc này, một vị mỹ nữ đột nhiên đứng lên, một bộ dáng vẻ ngạo nghễ, mở miệng hỏi, vị này xoay ca, ta gọi Dương Tiến Nhi, ngươi tên là gì à?
Vị mỹ nữ kia tướng mạo không sai, nhưng là dáng người lại là bình thường, ngực to mà không có não hình, chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới trình độ.
Ta gọi Lý Ngọc Đình.
Một vị thân cao 1m7 tả hữu mỹ nữ, đồng dạng mở miệng hỏi.
Ta gọi Lâm Phong.
Lâm Phong cười hồi đáp.
Lâm Phong.
Lâm Phong cái tên này có chút quen thuộc đâu.
Dương Tiến Nhi nói thầm một tiếng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó.
Lâm Phong nghe được đằng sau, cũng không nhịn được nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên lúng túng.
Bởi vì hắn vừa mới nghĩ lên Lưu Hân Hân khuê mật Dương Tiến Nhi, cái này Dương Thiến Nhi cùng Lưu Hân Hân là khuê mật, hơn nữa còn là bạn học cùng lớp. Bất quá hai người này dáng người đều không khác mấy, chỉ bất quá Dương Thiến Nhi hơi có vẻ nở nang một chút thôi. Mà Lưu Thiến Nhi thì là gầy gò yếu ớt bộ dáng. Lâm Phong không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Dương Thiến Nhi, mà lại cái này Dương Thiến Nhi tính cách ngược lại là làm cho người ta yêu thích. Ha ha, Lâm Phong, ngươi làm sao bộ biểu tình này? Chẳng lẽ ngươi biết chúng ta Đại Minh Tinh Lưu Hân Hân? Lúc này, một bên Lý Ngọc Đình mở miệng trêu chọc nói. Lâm Phong đội vàng nói, không có, không có, ta cùng nàng không biết. Có đúng không? Lý Ngọc Đình cười nói, vậy ngươi vì sao đỏ mặt? Lâm Phong nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, lập tức nói sang chuyện khác, tốt, chúng ta không nói nàng, chúng ta tranh thủ thời gian gọi món ăn đi. Đi. Sau vài phút, ba chén thanh hương bốn phía, nóng hôi hổi thịt dê nướng cùng một chai bia liền bày ra đến Lâm Phong trước mặt, mà Dương Thiến Nhi cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, vươn lên trên bàn bia chén. Lâm Phong, ta mời ngươi một chén. Dương Thiến Nhi giơ chén rượu lên, gương mặt xinh đẹp hơi say rượu nói, không dám nhận. Lâm Phong cũng bưng chén rượu lên. Hì hì, Lâm Phong ngươi cũng đừng kiêm tốn, ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng, ta kính ngươi cũng là nên. Dương Thiến Nhi ngon mà cười, uống một hớp lớn bia. Khụ khụ, Thiến Nhi muội muội, ngươi đừng chỉ cố lấy uống rượu, Lâm Phong vừa mới tham gia trận đấu trở về, ngươi nhưng phải chiếu cố hắn, có biết không? Lúc này, Lý Ngọc Đình cũng ở một bên nói ra. Ừ, biết, đại tẩu. Dương Thiến Nhi gật đầu nói. Lâm Phong nhìn thấy Dương Thiến Nhi bộ dáng này, lập tức im lặng, xem ra cái này Lý Ngọc Đình là thật coi hắn là thành đệ đệ, vị đệ đệ này cũng không thể gọi bậy a. Lập tức, Dương Thiến Nhi lại là bưng một chén rượu lên, nói ra, Lâm Phong, lần này nhờ có ngươi đã cứu ta, ngươi là người thứ nhất dám khiêu khích chúng ta người của công ty, ta kính ngươi. Dương Thiến Nhi nói liền muốn đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tốt, Thiến Nhi muội muội, đừng có lại rót Lâm Phong, ngươi nhìn hắn mặt đỏ dần. Lúc này, một bên Lý Ngọc Đình cũng nói, được rồi, ta ơn đại tẩu nhắc nhở. Dương Thiến Nhi nói liền đem trong chén rượu còn lại nửa chén rượu toàn bộ uống hết, sau đó liền nằm ở trên bàn đi ngủ. Lâm Phong một mực tại nhìn chăm chú lên Dương Thiến Nhi, nhìn xem Dương Thiến Nhi uống say, trong lòng có điểm không đành lòng. Lúc này, Lâm Phong cũng đứng lên. Thiến Nhi, ta dịu ngươi đứng lên. Không cần. Dương Thiến Nhi khoát tay cự tuyệt nói. Vậy ngươi an bị lấy, ta dịu ngươi đứng lên. Lâm Phong nói liền đi tới Dương Thiến Nhi trước mặt, đưa tay muốn ôm lên Dương Thiến Nhi. Nhưng mà, Dương Thiến Nhi lại là bỗng nhiên bắt lấy Lâm Phong cánh tay. Ta nói không cần chính là không cần, Lâm Phong ngươi có phải hay không muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi à? Ta có thể nói cho ngươi a, ta mặc dù uống say, nhưng còn chưa tới loại trình độ kia. Tốt ta, đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy ta liền không miễn cưỡng, ta dịu ngươi đứng lên, được rồi. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nói ra. Dương Thiến Nhi nhẹ gật đầu, sau đó đem tiêu pha của chính mình mở. Lâm Phong nhìn thấy Dương Thiến Nhi động tác, trong lòng không khỏi cảm khái, nha đầu này hay là rất đơn thuần thôi. Thế là, Lâm Phong liền xoay người đỡ lên Dương Thiến Nhi. Lâm Phong khí lực rất lớn, Dương Thiến Nhi 1m62 thân cao, lại bị Lâm Phong cho dơ lên. Hắc hắc, xem ra tiểu tử này vẫn rất có thể uống thôi. Lúc này, một bên Lý Ngọc Đình vừa cười vừa nói, ta nói Ngọc Đình tạ, người ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng, ngươi không cần khi dễ người ta. Dương Thiến Nhi bệnh bệnh lên miệng nói ra. Ai nha, Thiến Nhi muội muội, ngươi cái này oan uổng ta, Lâm Phong tiểu tử này là người của công ty chúng ta làm sao có thể khi dễ hắn đâu. Lý Ngọc Đình cười ha hả giải thích nói. Hừ, ai biết được. Dù sao không cho phép khi dễ hắn, bằng không ta liền không để ý tới các ngươi. Tốt, Thiến Nhi, ngươi liền ngoan ngoãn ngồi, chúng ta đi ăn sâu nướng. A. Lúc này, một bên Lâm Phong đã đem Dương Thiến Nhi đưa đến trên chỗ ngồi. Sau đó, Lâm Phong cầm lấy sâu nướng, bắt đầu ăn lên sâu nướng. Lâm Phong, làm sao ngươi biết công ty của chúng ta điện thoại a? Dương Thiến Nhi mở miệng hỏi. Ngạch ta là trong lúc vô tình biết được. Lâm Phong qua loa cười nói. Trong lúc vô tình biết được. Lừa gạt quỷ đâu? Khẳng định là ta đại tẩu để cho ngươi đến tìm hiểu công ty của chúng ta tin tức đi. Dương Thiến Nhi vừa cười vừa nói. Ngạch. Lâm Phong bó tay rồi, trong lòng âm thầm đoán thầm, hai người các ngươi đều không phải là loại lương thiện, nào có dễ dàng như vậy nghe ngóng tin tức. Hai người các ngươi không phải là cùng một bọn đi. Dương Thiến Nhi nghi ngờ nói ra. Lâm Phong dứt khoát không nói. Đúng rồi, thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, ngươi tại sao muốn gia nhập công ty của chúng ta? Lúc này, Lý Ngọc Đình cũng tò mò mà hỏi, kỳ thật ta gia nhập công ty của các ngươi cũng không phải là vì cái gì nguyên nhân đặc biệt, chủ yếu là vì kiếm tiền, bởi vì ta thiếu ngân hàng rất nhiều tiền. Cái gì? Thiếu rất nhiều tiền? Đúng à, ta đích xác là một cái quỷ nghèo, cho nên đành phải gia nhập công ty của các ngươi rồi, bằng không ta liền không có biện pháp kiếm tiền. Lâm Phong gật đầu nói. Vậy ngươi bây giờ tiền cũng còn xem rõ ràng đi. Còn rõ ràng, tiền của ta tất cả đều còn cho ngân hàng, hiện tại còn thiếu ngân hàng 8 triệu đâu. Lâm Phong thở dài nói. 8 triệu, nhiều như vậy? Lâm Phong, ngươi có thể tuyệt đối đừng hồ nháo, 8 triệu đối với ngươi mà nói không phải một số lượng nhỏ. Ngươi biết công ty của chúng ta hàng năm muốn đầu tư bao nhiêu tiền đến? Liền xem như 100 tỷ cũng không có 8 triệu nhiều. Mà ngươi vậy mà thiếu ngân hàng 8 triệu. Lý Ngọc Đình hoảng sợ nói. Không sao, tiền này ta sớm muộn cũng sẽ còn xong, bất quá, hiện tại ta cần làm sự tình là kiếm tiền, chờ ta kiếm lời đủ tiền thời điểm, lại tìm ngươi vay tiền trả lại cho ngươi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, như vậy sao được chứ? Ngươi là vì trợ giúp ta, mới có thể chọc giận Kim Long biết. Lý Ngọc Đình lắc đầu. Không có chuyện gì, ta không ngại. Chương 1725 công ty của các ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền a? Chương 1725 công ty của các ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền a? Bất quá, công ty của các ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền a? Lâm Phong hỏi. công ty của chúng ta hiện tại có 200 triệu nguyên tài hữu, còn có 100 triệu tài sản, đều là thuộc về ta tiền riêng, trong đó có 100 triệu là đầu tư tại phim quay chụp bên trên, còn có 100 triệu thì là tiền sinh hoạt phí của ta.
A, Thiến Nhi muội muội, tiền của ngươi cũng quá là nhiều đi.
Lý Ngọc Đình kinh ngạc hỏi.
Kỳ hỉ, đây không phải rất bình thường a?
Dương Thiến Nhi cười híp mắt nói ra.
Không được, ngươi không có khả năng lấy chính mình tiền phung phí.
Lại nói, đây cũng là ba ba của ngươi lưu lại tiền, ngươi hẳn là lưu cho mụ mụ ngươi, không nên lưu cho ngươi.
Lúc này, Lý Ngọc Đình đột nhiên nghiêm túc nói.
Thế nhưng là, ta không thích những số tiền kia, bọn chúng tựa như thân nhân của ta một dạng.
Dương Thiến Nhi nói, nước mắt liền rơi xuống.
Nha đồng đốc, ba của ngươi cùng mụ mụ ngươi cũng hy vọng ngươi khoái hoạt, ba ba mụ mụ của ngươi ở trên trời đường nhất định cũng hy vọng ngươi khoái hoạt hạnh phúc.
Lý Ngọc Đình quên lớn.
Thế nhưng là, tiền của ta cũng còn không có kiếm lời đủ, ta lại thế nào hạnh phúc đâu.
Dương Thiến Nhi khóc nói ra.
Như vậy đi, Lâm Phong, ngươi trước hết tạm thời làm chúng ta công ty đội trưởng bảo an thế nào?
Cứ như vậy, ngươi sẽ có thể giúp chúng ta công ty quản lý, lợi như vậy, ngươi liền có thể sớm ngày tích lũy đủ cái kia 8 triệu trả nợ.
Lý Ngọc Đình vừa cười vừa nói.
Có thể sao?
Lâm Phong có chút chần chờ mà hỏi.
Đương nhiên có thể, công việc này rất nhẹ nhàng, ngươi cũng có thể giúp chúng ta xử lý văn kiện A.
Mà lại nơi này còn có một tấm thẻ, ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì, tuyệt đối không cần khách khí.
Nói, Lý Ngọc Đình đưa cho Lâm Phong một tấm thẻ ngân hàng.
Đây là thẻ ngân hàng.
Ân, đây là công ty cho nhân viên phát thẻ lương, công ty của chúng ta nhân viên mỗi tháng đều sẽ nhận lấy 300.
Không không không, đây là tiền lương của ngươi thẻ, hết thẻ 70.
Không 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 khối.
Lý Ngọc Đình nói xong câu đó đằng sau, Dương Thiến Nhi biểu lộ trong nháy mắt trở nên khó coi. Nàng vốn đang trông cậy vào lần này Lâm Phong mang nàng đi ra ngoài chơi đâu, không nghĩ tới cái này Lâm Phong lại muốn đi làm bảo an.
Thiến Nhi, Lâm Phong hắn tình huống hiện tại rất nguy hiểm, hắn căn bản không có khả năng kiếm được tiền trả lại ngươi tiền.
Ngươi cũng đừng có bực hắn, dù sao thương thế của hắn còn không có khôi phục đâu.
Ta biết, ta sẽ không lại buộc hắn.
Bất quá, ta hy vọng hắn có thể đủ tốt dễ nuôi thường, nếu không, hắn sẽ liên lụy công ty bận doanh.
Yên tâm đi, Ngọc Đình tạ, ta minh bạch.
Dương Thiến Nhi cúi đầu.
Lý Ngọc Đình thấy thế, liền cũng không nói cái gì.
Ngày thứ hai, Dương Thiến Nhi liền cùng Lý Ngọc Đình cáo từ rời đi khách sạn, trước khi đi, Lâm Phong cho Lý Ngọc Đình 100 khối tiền.
Thiến Nhi, ta hy vọng đây là ngươi một lần cuối cùng tới tìm ta.
Bởi vì ta không hy vọng gặp lại những cái kia người đáng ghét.
Dương Thiến Nhi nghe Lâm Phong lời nói này, lập tức có chút không cao hứng.
Yên tâm đi, lần này ta thật là sẽ không lại tìm ngươi.
Dương Thiến Nhi lẩm bẩm nói ra, sau đó liền xoay người rời đi khách sạn.
Nhìn xem Dương Thiến Nhi đi xa bóng lưng, Lâm Phong trong lòng không hiểu một cảm giác mất mát.
Ai, Thiến Nhi, ta đến cùng phải làm gì?
Ta đến cùng nên làm cái gì?
Thiến Nhi, ta làm như thế nào đối mặt với ngươi a?
Lâm Phong trong lòng có chủng thống khổ.
Mấy ngày nay Lâm Phong một mực đợi tại trong biệt thự, hắn cũng thử nghiệm dùng chân khí chữa thương, bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng.
Mà trong mấy ngày nay, Lâm Phong trừ ăn cơm ra, đi ngủ bên ngoài, chính là tại trong biệt thự tu luyện. Về phần thời gian khác, hắn liền ở tại biệt thự mái nhà, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa đô thị. Mà liền tại Lâm Phong mới vừa đi ra biệt thự, chuẩn bị đi quẩy rượu chơi đùa thời điểm, lại bị một cỗ màu đen rồn rợn ngăn cản đường đi.
Lâm Phong, ta là Lưu Hân Vũ, chúng ta nói chuyện đi.
Lưu Hân Vũ xuống xe, hướng phía Lâm Phong đi tới.
Lâm Phong sửng sốt một chút, nữ nhân này làm sao lại nhận biết mình?
Chẳng lẽ là mình tướng mạo quá đẹp rồi?
Lâm Phong ở trong lòng tự luyến nghĩ đến.
Tốt, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện đi.
Lâm Phong cũng đi xuống bậc thang, thản nhiên nói.
Lâm Phong biết, hôm nay hắn khẳng định lại là bị nam nhân kia tìm tới cửa.
Quả nhiên, tại Lâm Phong cùng Lưu Hân Vũ đi vào một chỗ nơi yên tĩnh thời điểm, Lưu Hân Vũ gọn gàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.
Lâm Phong, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm quan hệ của ta và ngươi.
Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền đã thích ngươi. Nhưng là trở ngại trong nhà an bài cho ta hôn ước, ta một mực không dám hướng ngươi biểu đạt tâm ý.
Lưu Hân Vũ nói, khuôn mặt từng đỏ, tựa hồ có chút thẹn thùng.
Ta cũng đồng dạng thích ngươi, nhưng là giữa chúng ta khoảng cách chênh lệch thật sự là quá lớn, cho nên ta hy vọng chúng ta hay là giữ một khoảng cách tương đối tốt.
Lâm Phong cũng không quanh co lòng vòng. Hắn biết chính mình nhất định phải nhanh thoát khỏi cái phiền toái này mới được.
Lưu Hân Vũ ánh mắt mở đi, hốc mắt từng đỏ, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười.
Ha ha, ta biết ngươi không nguyện ý cưới ta, không nguyện ý cùng ta kết hôn, thậm chí là muốn cự tuyệt ta. Thế nhưng là ta vẫn là muốn cố gắng một chút, tranh thủ một lần. Nếu như ngươi cự tuyệt ta, vậy coi như ta chưa bao giờ nói qua đi.
Dù sao gia thế của ngươi, của cải của ngươi, dung mạo của ngươi đều xứng với ta, cho nên ta không một câu oán hận nào, chỉ cần ngươi hạnh phúc như vậy đủ rồi.
Nói xong, Lưu Hân Vũ hít sâu một hơi, liền chuẩn bị rời đi.
Chậm đã. Ta đáp ứng ngươi.
Lâm Phong đội vàng gọi lại Lưu Hân Vũ, hắn không muốn bỏ qua một nữ hải, huống chi nữ hải này còn đã cứu chính mình một mạng.
Thật sao?
Lưu Hân Vũ đôi mắt đẹp lóe ra hào quang, trên mặt treo đầy vui sướng dáng tươi cười.
Thật.
Lâm Phong khẽ cười nói.
Tạ ơn, cảm ơn ngươi, tạ ơn.
Lưu Hân Vũ kích động nói, ôm chặt lấy Lâm Phong, kích động nước mắt tràn mi mà ra.
Tốt, đừng khóc, ta đưa ngươi đi sân bay đi.
Lâm Phong ôn nhu nói.
Ừm,
cảm ơn ngươi.
Lưu Hân Vũ cảm kích nhìn Lâm Phong.
Hai người rời tiểu điểm đằng sau, Lâm Phong đem Lưu Hân Vũ đưa lên máy bay.
Máy bay bay lên đằng sau, Lâm Phong con mắt trở nên mê mang.
Hắn thật muốn cùng cái này cô gái xinh đẹp hiền lành đính hôn a.
Ai, Lâm Phong thở dài một cái, không khỏi lắc đầu, lập tức hắn liền chuẩn bị đón xe về biệt thự.
Ngay tại Lâm Phong chuẩn bị đón xe lúc rời đi, một cái thân ảnh kiểu tiểu xuất hiện ở Lâm Phong trước mắt. Lâm Phong tập trung nhìn vào, phát hiện cái này thân ảnh tiểu tiểu, rõ ràng là Lâm Thị tập đoàn tổng giám đốc Lâm Tuyết Nhi. Lâm Phong không nghĩ tới Lâm Tuyết Nhi thế mà cũng chạy đến Hương Giang tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Lâm Phong, ngươi không phải là quên đi đi? Ta là Lâm Thị tập đoàn chủ tịch nữ nhi duy nhất, ngươi làm sao có thể không nhớ được chứ? Mà lại, lần này tới Hương Giang là bởi vì ba ba để cho ta tới bên này tham gia thương nghiệp đến hội. Chương 1726 vậy chúng ta cũng coi là bằng hữu. Chương 1726 vậy chúng ta cũng coi là bằng hữu. Lâm Tuyết Nhi giải thích nói. Thật sao? Vậy chúng ta cũng coi là bằng hữu. Lâm Phong gật gật đầu. Đúng rồi, lần trước ngươi trợ giúp ta, ta còn không có tốt tốt cảm tạ ngươi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng lễ vật, vậy thì chờ ngươi về nước thời điểm, cho ngươi thêm đi. Lâm Phong cười một cái nói cái kia tốt, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, ngươi đến lúc đó nhớ kỹ trở về tìm ta à. Lâm Tuyết Nhi cười khanh khách nói. Ừ, đến lúc đó ta nhất định đi tìm ngươi. Đưa tiễn Lâm Tuyết Nhi, Lâm Phong liền đón một chiếc xe về tới biệt thự. Trở lại biệt thự đằng sau, hắn thẳng đến lầu 2 phòng ngủ. Hắn vừa mới chuẩn bị vào nhà, đột nhiên một cỗ dị hương xông vào mũi, cái này khiến tinh thần của hắn chấn động. Hắn vội vàng nín hơi, ngừng lại nhịp tim, sau đó chậm rãi đi vào trong phòng ngủ. Phòng ngủ trống rỗng, chỉ còn lại có một cái cự đại bình hoa, còn có một cái đẹp đẽ pho tượng vật trang trí. Lâm Phong đến gần pho tượng vật trang trí, cẩn thận quan sát một chút, hắn phát hiện pho tượng này vật trang trí, tựa hồ là một vị thiếu niên, một thân áo xanh, cầm trong tay trường thương, tư thế hiên ngang, rất có vài phần anh hùng khí khái. Đây là vật gì, điêu khắc như thế sinh động như thật. Lâm Phong không nhịn được tán thưởng một tiếng. Lập tức hắn tiếp tục quan sát, cuối cùng, hắn tại pho tượng vật trang trí trên mắt cá chân, phát hiện một cái kỳ quái đồ án. Đồ án chính phía trên khắc họa lấy một bộ to lớn địa đồ, mà tại địa đồ chính giữa thì là một tòa thành trì. Mà tại đồ án bên cạnh thì là lít nha lít nhít tiểu chữ Long Hồ Sơn. Nhìn thấy mấy chữ này đằng sau, Lâm Phong triệt để kinh ngạc, hắn không khỏi đoán được, đây chính là trong truyền thuyết Long Hồ Sơn. Mặc kệ nó có phải hay không, nếu ta tại Long Hồ Sơn đụng phải, vậy liền nhất định phải vào xem. Lâm Phong kiên định nói ra. Nói, Lâm Phong liền chuẩn bị rời phòng. Lâm tiên sinh, người muốn đi đâu? Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Vương Mụ thanh âm. Ta có chuyện. Lâm Phong do dự một lát, hay là biên tạo một cái lý do. A, dạng này a, ta lập tức đi gọi Trương Thúc nấu cơm cho ngươi. Vương Mụ nghe xong, liền đội vàng xoay người hướng phía phòng bếp đi đến. Ừm. Lâm Phong khẽ bước cằm, liền nhanh chóng rời đi gian phòng. Hắn ra khỏi phòng trong nháy mắt đó, hắn liền ẩn nấp đứng lên, lặng yên không tiếng động đi theo. Rất nhanh, hắn liền truy tung Trương Bá đi tới biệt thự hậu viện, thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Giờ phút này, Lâm Phong đang đứng tại hậu viện bên trong, nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia. Cái bóng lưng kia, đúng là hắn muốn tìm người kia. Nữ hài này không phải người khác, chính là cái kia xinh đẹp vô song, thiện lương đơn thuần Lưu Hân Vũ. Lâm Phong nhìn thấy Lưu Hân Vũ vậy mà một người lẻ loi chơi chọi ngồi ở kia cái trên băng ghế đá, nước mắt không cầm được lưu lại, trong lòng một trận đau lòng. Hắn vội vàng đi tới. Hân Vũ, xảy ra chuyện gì rồi sao? Lâm Phong nhẹ giọng hỏi. Ô ô. Nghe được Lâm Phong lời nói đằng sau, Lưu Hân Vũ càng khóc dữ dội hơn. Thế nào, là ai khi dễ ngươi rồi sao? Ta báo thủ cho ngươi đi. Lâm Phong một mặt tức giận nói ra. Ô ô, không phải, ngươi không cần phải để ý đến ta, chính ta một người có thể. Ta chỉ là muốn thúc ít, không muốn để cho người khác nhìn thấy thôi. Lưu Hân Vũ nghẹn ngào nói. Ngươi là ta tương lai lão bà, có cái gì không thể để cho người khác nhìn thấy? Lại nói, căn biệt thự này cũng không phải nơi bí mật gì, ta cũng sẽ không nhìn lén ngươi, yên tâm đi, ngươi nếu là muốn khóc khóc liền thỏa thích khóc đi, đừng nhịn gần chết thân thể. Lâm Phong đội vàng quên lớn. Thật sao? Lưu Hân Vũ giơ lên lê hoa đái vũ gương mặt xinh đẹp, một mặt không tin nhìn xem Lâm Phong. Thật, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Bất quá, ngươi nếu là không nói cho ta biết nguyên nhân, ta cần phải trừng phạt ngươi a. Lâm Phong cười hắc hắc. Tốt ta, đã ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, chỉ là cái gì? Chỉ là ngươi nếu là dám chế giễu ta liền để ngươi chết rất khó coi. Lưu Hân Vũ hung tợn nói ra. Ta cam đoan không chế giễu ngươi, mà lại, ta sẽ còn giúp ngươi giáo huấn tiểu tử thúi kia. Lâm Phong bảo đảm nói. Ngươi cam đoan? Đương nhiên cam đoan, nếu là vi phạm lời thề lời nói, ta về sau đều không cho ngươi đụng ta. Lưu Hân Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt, vậy chúng ta ngéo tay, nếu như ta dám vi phạm lời thề, vậy liền để ngươi cả một đời không gả ra được. Lâm Phong đội vàng đưa tay phải ra chỉ. Đây chính là ngươi nói. Lưu Hân Vũ đội vàng đưa tay phải ra ngón út. Hai người ngoắc ngón tay, liền kéo lên ngoắc ngoắc, ước định hoàn thành. Tốt, hiện tại có thể nói đi. Ừm. Lưu Hân Vũ nhẹ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một vòng ảm đạm. Đây là Long Hồ Sơn địa đồ, ta cũng không biết nó đến tuột cùng là từ đâu lưu chuyển tới, nhưng là ta có thể xác định, Long Hồ Sơn địa đồ tuyệt đối không phải giả. Lưu Hân Vũ hít một hơi thật sâu, nói ra, địa đồ này chính là sư phụ tự tay giao cho ta, ta hết thảy chỉ nhìn qua một lần, lúc khác đều là tùy thân mang theo, cũng không dám tùy ý lấy ra. Trên tấm bản đồ này mặt đánh dấu chính là 3 ngày sau đó Trung Thu ngày hội, Long Hồ Sơn sẽ cử hành một cái cỡ lớn hội đấu giá. Nghe nói tấm địa đồ này có thể đấu giá 100 triệu nguyên giá cao. 100 triệu nguyên? Lâm Phong nghe được 100 triệu nguyên đằng sau, lập tức mở to hai mắt nhìn. Mặc dù đây là trong trò chơi tiền, nhưng này dù sao cũng là tiền, Lâm Phong không có khả năng không động tâm. Đúng à, nghe nói lần đấu giá hội này, hàng năm đều muốn tổ chức nhiều lần, nhưng là nhiều năm như vậy, một mực không có người thành công thu hoạch vật phẩm đấu giá. Năm nay vật phẩm đấu giá, đoán chừng cũng là không sai biệt lắm đi, chúng ta chỉ cần ở trên đấu giá hội mặt, đập xuống những cái kia tốt dữ liệu, liền có thể đổi lấy rất nhiều tiền. Lưu Hân Vũ cười híp mắt nói ra.
ý kiến hay.
Lâm Phong hưng phấn nói, hắn vốn là không muốn lấy mua được gốc kia linh chi, chỉ là vì giúp Lưu Hân Vũ mới đặc biệt đáp ứng nàng. Dù sao Lưu Hân Vũ tính cách thật sự là quá đơn thuần thiện lương, nếu như bị người khác lợi dụng, vậy coi như không xong. Bất quá bây giờ có tấm địa đồ này, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Ngươi thật sẽ giúp ta đập xuống gốc kia linh chi à?
Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý nói cho ta biết là ai đem tấm địa đồ này giấu đi, ta liền sẽ trợ giúp ngươi đập xuống.
Lâm Phong trịnh trọng được nói, ta cũng không thể nói, người kia nói, nếu là ta nói cho ngươi, hắn nhất định sẽ giết chết ta, cho nên ta không có khả năng nói cho ngươi.
Lưu Hân Vũ khẩn trương nói ra,
ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết, ta sẽ không tổn thương ngươi.
Lâm Phong khẽ cười nói,
Lưu Hân Vũ thấy thế, do dự nửa ngày, rốt cục gật gật đầu, nói ra,
chương 1727 nhiều tiền thiếu, hắn cũng không có cùng ta nói chương 1727 nhiều tiền thiếu, hắn cũng không có cùng ta nói ta cũng không biết người kia đến tổn cùng dung mạo ra sao, chỉ biết là hắn ăn mặc quần áo màu đen, trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu trắng. Hắn dáng người rất cao, chừng 1 thước 8, dáng người khôi ngô trắng kiện, thanh âm của hắn tương đối khàn khàn, hẳn là quanh năm mang theo một chiếc mặt nạ nguyên nhân. Ta chỉ nhớ rõ hắn nói qua, nếu là ta đem hắn muốn biết đồ vật nói cho ngươi, hắn sẽ cho ta một khoản tiền. Về phần tiền kia bao nhiêu, hắn cũng không có cùng ta nói.
Lưu Hân Vũ nói ra.
Dạng này à?
Lâm Phong nhíu mày suy tư đứng lên.
Lâm Phong, ngươi sẽ không gạt ta đi.
Nhìn xem Lâm Phong nhíu mày bộ dáng, Lưu Hân Vũ có chút lo lắng nói ra.
Yên tâm đi, ta là loại kia ưa thích gạt người ra hòa sao?
Lâm Phong cười nói.
Sau đó, hắn lại hỏi, võ công của hắn rất mạnh à?
Ân, phi thường cường đại.
Lưu Hân Vũ trầm ngâm nói.
So với ta còn mạnh hơn à?
Lâm Phong kinh ngạc hỏi.
Đương nhiên. Ta cùng hắn đánh nhau, hắn chỉ dùng 4 chiêu, liền đem ta đánh bại.
Bất quá ta biết, ta cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên ta liền không có lại tiếp tục dây dưa, trực tiếp chạy trốn.
Chạy trốn?
Ngươi vì sao muốn chạy trốn?
Lâm Phong kinh ngạc hỏi.
Hắn cảm thấy, người kia không giống như là sẽ tùy tiện từ bỏ người, vì cái gì Lưu Hân Vũ hết lần này tới lần khác lựa chọn chạy trốn? Chẳng lẽ là bởi vì nàng sợ chính mình ăn thiệt thòi à?
Lâm Phong, ngươi đừng hỏi nữa, ta chỉ có thể nói cho ngươi những thứ này, nếu không phải cha ta đã cứu ta, ta chỉ sợ sớm đã chết. Mà lại, ta cũng không phải người bình thường có thể đánh bại, ta là tu luyện một môn kỳ quái công pháp, võ học của ta cảnh giới mới khó khăn lắm đạt đến nội kình tầng 2 đỉnh phong. Thế nhưng là hắn lại chỉ dùng một quyền, liền đem ta đánh ngã, ngươi nói, ta có thể đánh được mẹ nhà hắn.
Vậy ngươi vì sao phải trốn chạy?
Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút nói.
Ta.
Lưu Hân Vũ lộ vẻ do dự. Nhìn xem dáng dấp của nàng, Lâm Phong tựa hồ minh bạch cái gì.
Lâm Phong khẽ lắc đầu, thở dài một cái, nói ra, ngươi yên tâm, nếu ta đã đáp ứng muốn giúp ngươi đập xuống gốc kia linh chi, như vậy chuyện này, ta khẳng định sẽ dốc hết toàn lực đi trợ giúp ngươi.
Cảm ơn ngươi.
Lưu Hân Vũ cảm kích nhìn Lâm Phong một chút, cảm kích nói ra.
Chúng ta là bằng hữu, không phải sao?
Huống chi, ngươi còn từng cứu mạng của ta.
Lâm Phong cười nói.
Vậy ngươi bây giờ có thể mang ta đi mua gốc kia linh chi à?
Tốt.
Ta cái này dẫn ngươi đi mua.
Lâm Phong cười nói.
Lâm Phong, cảm ơn ngươi, ta sẽ không nói ra đi.
Ân.
Lâm Phong cười nói.
Lưu Hân Vũ đi theo Lâm Phong đi ra khỏi phòng.
Hai người vừa mới rời đi phòng khách, liền nhìn thấy Lý Vân Phi đi đến.
Nha, ta nói làm sao một mực tìm không thấy Hân Vũ đâu.
Nguyên lai là trốn ở ngươi nơi này đâu.
Lý Vân Phi nhìn thấy Lâm Phong, âm dương quái khí nói ra.
Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Phong nắm Lưu Hân Vũ trên tay.
Ừ, ta không muốn phản ứng ngươi, ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta, nếu không, có ngươi chịu.
Lâm Phong cười lạnh một tiếng.
Ngươi uy hiếp ta.
Lý Vân Phi nghe vậy, chẳng thèm ngó tới hừ lạnh một tiếng.
Lâm Phong, ta nhìn ngươi là sống chăng ấy, ta nếu là muốn giết ngươi, ngươi sớm đã không còn cơ hội tại cái này cùng ta khoa trương.
Được rồi, ta không có rảnh cùng ngươi nói lung tung, ngươi tốt nhất nhanh lên xéo đi, nếu không, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường.
Lâm Phong lười nhác nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh chủ khách.
Ngươi chờ xem.
Lý Vân Phi nhìn xem Lâm Phong bộ kia cuồng ngạo bộ dáng, nén không được lửa giận trùng thiên, nhưng hắn trung quy vẫn là không có dũng khí động thủ.
Mưa nhỏ, đi, chúng ta đi ăn cơm đi.
Lâm Phong lôi kéo Lưu Hân Vũ tay, đi hướng bàn ăn.
Lưu Hân Vũ nhìn Lý Vân Phi một chút, có chút lo lắng nhìn Lâm Phong một chút, muốn nói lại thôi bộ dáng.
Mưa nhỏ, ngươi đừng để ý tới hắn, chúng ta đi ăn cơm, đã ăn xong đằng sau, ta dẫn ngươi đi mua thuốc.
Lâm Phong cười hì hì nói.
Ân.
Lưu Hân Vũ khẽ gật đầu.
Đây là địa phương nào?
Ngồi ở trong xe, Lâm Phong không khỏi hỏi.
Lưu Hân Vũ hơi nhếch khóe môi lên bật lên, "Lâm Phong, ngươi là muốn nhìn mỹ nữ đâu, hay là nhìn mỹ thực đâu?"
Lâm Phong là người, cười nói, "Nhìn ngươi, đương nhiên là ăn mỹ thực đi."
Khanh khách.
Lưu Hân Vũ phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc.
Nụ cười của nàng vô cùng thanh tịnh, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp bình thường thư sướng, phản phất ngay cả không khí đều trở nên mát mẻ đứng lên.
Lưu Hân Vũ dáng tươi cười, để Lâm Phong có trong nháy mắt thất thần.
"Lâm Phong ngươi thế nào?"
Gặp Lâm Phong đờ đẫn nhìn xem chính mình, Lưu Hân Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ.
Khu cụ ta không chút.
Vậy chúng ta nhanh đi ăn cái gì đi.
Ân.
Đi.
Lâm Phong cười nói.
Hai người lái xe đi đến một lối đi, ở trên con đường này mặt, có nhiều loại cửa hàng. Trong đó hấp dẫn nhất Lâm Phong ánh mắt chính là mấy chữ lớn kia, Bách Hóa Cao Úc.
Lâm Phong cùng Lưu Hân Vũ tiến nhập nhà này Bách Hóa trong thương trường.
Hoa đồ vật trong này, quả thực là quá tuyệt vời.
Lưu Hân Vũ kinh hô một tiếng.
Nàng chưa từng có nhìn qua nhiều như vậy xinh đẹp quần áo, mà lại mỗi một bộ đều là độc nhất vô nhị.
Lâm Phong cũng không có nghĩ đến, ở trong thành phố này mặt, thế mà cũng có bán loại xa xỉ phẩm này địa phương.
Cái này khiến Lâm Phong cảm giác được rất rung động. "Lão bản, xin hỏi, các ngươi nơi này đắt nhất một cái quần áo là bao nhiêu?" Lâm Phong cười hỏi. "Đắt nhất?" Nghe được Lâm Phong lời nói, trong tiệm hướng dẫn mua viên lộ ra khinh bỉ biểu lộ, nói ra, "Đắt nhất quần áo? Ha ha, ngươi là nơi khác tới đi."
"Không sai, thế nào? Có vấn đề gì a?"
Lâm Phong nhíu mày hỏi ngược lại. "Ha ha, nơi khác tới đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, một tháng tiền lương không đến 2000 khối người, còn mua được đắt nhất quần áo."
Cho cười.
"Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng mua, nếu không, mất mặt thế nhưng là ném đến nước ngoài." Nghe được hướng dẫn mua viên lời nói, Lâm Phong không khỏi nhíu mày, hỏi, "Vậy ta nên mua cái gì giá vị?"
"10000 nguyên một kiện."
Phốc phốc. Hướng dẫn mua viên lời vừa mới rơi xuống, Lưu Hân Vũ liền cười phun tới.
"10000 nguyên một kiện. Đây chẳng phải là cùng tên ăn mày không sai biệt lắm.
A, ngươi thật đúng là sẽ chọn a." Lâm Phong cười mắng một câu. Hướng dẫn mua viên gặp Lâm Phong chào phúng chính mình, lập tức thẹn quá hóa giận.
"Ngươi biết không, bạn cô nương cho ngươi tính một bài, một kiện xinh đẹp như vậy váy, một kiện là 2000 nguyên, trong này còn có một cái là 3.500 nguyên một kiện y phục, tổng cộng cộng lại, giá tiền là 6.500 nguyên."
"Mắc như vậy?" Lâm Phong nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 1728 công ty cao nhất đơn đặt hàng. Chương 1728 công ty cao nhất đơn đặt hàng. Nơi này là chúng ta tốt nhất cửa hàng, một năm cũng chưa chắc có thể kiếm được một khoản tiền.
"Ngươi biết không, nơi này tất cả quần áo đều là công ty của chúng ta cao nhất đơn đặt hàng. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi là, những y phục này, một kiện là 6000 nguyên, mà ngươi nhiều nhất chỉ có thể mua một bộ y phục.
Ngươi hay là không cần mua tốt."
Nghe hướng dẫn mua viên lời nói, Lâm Phong cũng không thể không thừa nhận, những y phục này đúng là giá cả không ít. Bất quá, hắn không chút nào không sợ, bởi vì hắn có tiền.
"Mưa nhỏ, ngươi đi trước đi dạo, ta ra ngoài mua mấy bộ y phục, chờ một lúc chúng ta trở về."
Lâm Phong hướng về phía Lưu Hân Vũ cười nói.
Lưu Hân Vũ nhu thuận gật đầu, nói ra, "Ừm, ngươi đi đi."
Lâm Phong gật gật đầu, liền hướng về ngoài tiệm đi đến. Rất nhanh, Lâm Phong liền tìm được một nhà tiệm bán quần áo.
"Uy, lão bản, ta muốn hai bộ quần áo.
Ngươi trước mặc thử một chút."
Hướng dẫn mua viên đối với Lâm Phong chỉ bên người một loạt giá áo.
Lâm Phong thuận thế nhìn lướt qua.
"Ừm, không sai, nhìn rất đẹp, bất quá giá cả cũng mắc tiền một tí.
15.000 nguyên."
"Từ bỏ đi,
ta mua hai bộ là được rồi."
Lâm Phong lắc đầu.
"Không có khả năng.
Ngươi không thử, làm sao biết dễ nhìn hay không đâu.
Mà lại, ta cho ngươi biết, trong này y phục đều là bản tên, tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng."
Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lên hai kiện quần áo, hướng về phòng thử áo đi vào.
"Ai u, đây không phải Lâm Phong thôi."
"Đúng vậy a, không nghĩ tới Lâm Phong ngươi cũng tới loại này trong tiểu điếm."
Lúc này, mấy đạo mỉa mai thanh âm truyền đến.
"Lâm Phong, chúng ta là không phải hẳn là lên tiếng kêu gọi nha."
Lâm Phong nhìn lại, liền nhìn thấy bốn người đang đứng tại cách đó không xa, đầy vẻ khinh bị theo dõi hắn.
Nhìn thấy Lâm Phong quay đầu, bốn người nhao nhao đi tới.
"Các ngươi là?"
Lâm Phong nghi hoặc nhìn bốn người.
Bên trong một cái nam sinh cười lạnh nói, "Ta là Lý Hạo Nhiên, ngươi còn nhớ rõ không? Ngươi đem chúng ta cho đánh cho tàn phế sự tình còn không có cùng ngươi tính sổ sách đâu."
Lâm Phong nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ban đầu ở trong khách sạn thời điểm, đã từng đem một người cho đánh nằm xuống, kết quả người kia phụ thân tìm người giáo huấn Lâm Phong, kết quả, Lâm Phong một bàn tay phiến lật ra nam sinh kia phụ thân.
"Nguyên lai ngươi là tên ngu xuẩn kia a?"
Lâm Phong cười lạnh cười nói.
Bị Lâm Phong xưng là ngu xuẩn, Lý Hạo Nhiên sắc mặt tối sầm, "Ngươi dám vũ nhục trí thông minh của ta, có tin ta hay không giết chết ngươi?"
Lâm Phong nghe vậy, bĩu môi khinh thường, nói ra, "Cắt, ngươi cho rằng ngươi là ai?
Ta sẽ sợ ngươi?"
Lý Hạo Nhiên nghe vậy, lập tức giận tím mặt, "Tốt, tốt, tốt, hôm nay không giết chết ngươi, ta liền không gọi Lý Hạo Nhiên, các minh đệ, đánh cho ta hắn."
"Là
Hạo ca."
Lý Hạo Nhiên bốn cái tùy tùng gật gật đầu, liền hướng phía Lâm Phong đánh tới.
"Muốn chết?"
Thấy thế, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, tiện tay nắm lên một cái ghế, hung hăng ném xuống đất, trong nháy mắt cái ghế kia liền bị nện vỡ nát.
Phanh,
phanh,
phanh.
Một trận tiếng vang kịch liệt không ngừng vang lên.
"A,
a."
Bốn người lập tức ôm đầu kêu thảm lên.
"Các ngươi không phải là đối thủ của ta, cút cho ta."
Lâm Phong thản nhiên nói.
Lý Hạo Nhiên thấy cảnh này, bị hù toàn thân run lên, xoay người chạy, căn bản không có sẽ cùng Lâm Phong đối nghịch đảm lượng.
"Hừ."
Lâm Phong hừ lạnh một tiếng.
"Mưa nhỏ, chúng ta đi thôi."
"Được rồi."
Lưu Hân Vũ gật gật đầu, ngươi đừng đi."
Lý Hạo Nhiên vội vàng hô.
"A,
ngươi còn có việc sao?"
Lâm Phong dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, nhàn nhạt hỏi.
Lý Hạo Nhiên nuốt một chút nước bọt, nói ra, "Vừa mới là thái độ của chúng ta không đối, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta đi."
Lâm Phong lắc đầu, khinh thường nói, "Được rồi, ngươi đi đi."
"Tạ ơn, tạ ơn."
Lý Hạo Nhiên thở dài một hơi, vội vàng nói tạ ơn.
Lâm Phong không thèm để ý hắn.
Hắn đi hướng quầy phục vụ, phiền phức giúp ta cầm mấy món thích hợp nữ hải tử quần áo.
"Được rồi, ngài chờ một lát."
Phục vụ viên ngọt ngào cười một tiếng, liền đi cầm quần áo.
Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên liền mang tới mấy bộ y phục, đưa cho Lâm Phong, "Cái này mấy bộ y phục đều là kiểu mới nhất thức, toàn bộ là bản số lượng có hạn."
Lâm Phong tiện tay nhận lấy.
Sau đó, hắn lại cầm lên một món khác quần áo.
"Ta muốn một kiện áo sơ mi màu trắng."
"Áo sơ mi trắng là bạn gái của ta yêu nhất."
Phục vụ viên cười gật gật đầu, lại mang tới một kiện áo sơ mi cho Lâm Phong.
Bộ y phục này, Lâm Phong nhìn một chút, cảm thấy rất phổ thông, bất quá, Lâm Phong hay là trả tiền, mặc vào.
"Áo sơ mi này, ta muốn."
Lúc này, một cái thanh âm khác vang lên.
chỉ gặp mấy cái thanh niên nam nữ đi tới, đem Lâm Phong vây ở trung ương. Ý nghĩa phục này, ta cũng muốn. Một bên, Lý Hạo Nhiên âm dương quái khí nói ra. Ta nói, các ngươi ai có tiền này a? Lâm Phong nói bay, trên người của ta không mang tiền mặt, chỉ có thể quét thẻ, có muốn hay không ta quét thẻ? Lâm Phong lời này vừa ra, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Quét thẻ? Loại quần áo này, thế nhưng là bản số lượng có hạn, người bình thường làm sao có thể có được đâu? Lý Hạo Nhiên bọn người càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn căn bản không ngờ tới, Lâm Phong lại còn biết dùng biện pháp như vậy. Quét thẻ đúng không? Được a. Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là thổ hào tiền. Lý Hạo Nhiên một mặt ngạo mạn nói ra. Lập tức, hắn móc ra một tấm thẻ ngân hàng, tại bộ cơ phía trước vạch một cái. Quét thẻ thành công, chúc mừng ngươi, thu hoạch được 500 khối tiền tiền mặt. Tạ ơn. Lý Hạo Nhiên cầm quần áo lên, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên cầm quần áo lên, còn lại bốn cái nam sinh lập tức lộ ra ghen tị thần sắc. Hạo ca, người nam này chính là người nghèo rất mồng tơi a. Một tên thanh niên xích lại gần Lý Hạo Nhiên, thấp giọng nói ra. Lý Hạo Nhiên gật gật đầu, nói ra, không sai, ta đã nói rồi. Ta nhìn hắn mặc rách tung tóe, khẳng định là quỷ nghèo. Bất quá, y phục của hắn chất lượng cũng không tệ lắm a. Đó là tự nhiên. Lý Hạo Nhiên một mặt tự phụ nói, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Dạng này mặt hàng, 100 khối tiền là đủ rồi. Lý Hạo Nhiên nói đi, liền cầm quần áo nhét vào Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong nhặt lên trên đất quần áo, sau đó ném vào thùng rác. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên bọn người khí nổi trận lôi đình, sắc mặt khó xử đến cực điểm. Hạo ca, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Bên trong một cái thanh niên hỏi. Lý Hạo Nhiên trầm tư một lát, khẽ cắn môi, nếu hắn là quỷ nghèo, chúng ta liền muốn hung hăng giáo dục hắn, nếu không, chúng ta về sau trong trường học chẳng phải là không ngóc đầu lên được. Đối với Hạo ca nói rất đúng. Còn lại ba cái thanh niên cùng nhau phụ họa. Lao công, gia hỏa này quá phết lối, chúng ta là không phải hẳn là hào hào thu thập một phen a? Ân, ta đồng ý, muốn để hắn ghi nhớ thật lâu. Chương 1729 bất quá, cái này lại liên quan ta cái rắm. Chương 1729 bất quá, cái này lại liên quan ta cái rắm. Cái kia tốt, liền từ nơi này nam nhân bắt đầu đi. Tốt. Bốn người các ngươi đi giáo huấn một chút tiểu tử này. Là. Lý Hạo Nhiên bốn người ứng tiếng nói, trên mặt nổi lên vẻ dữ tợn. Mấy tên này chính là mới vừa rồi bị Lâm Phong đánh cho một trận mấy cái phú nhị đại. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Phong mặc như vậy keo kiệt, trong lòng càng thêm khó chịu, thế là liền tìm tới cửa trả thù. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng thôi. Biết chúng ta là ai a? Chúng ta đều là cao cấp câu lạc bộ người. Mấy cái phú nhị đại vây bang đắc ý xung Lâm Phong hô. Nghe đến mấy cái này người, Lâm Phong lông mày trao lên, lạnh lùng nói, không biết, bất quá, cái này lại liên quan ta cái rắm. Ngươi. Một cái phú nhị đại lập tức bị tức đến gần chết. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy Lâm Phong bộ này không đem bọn hắn để ở trong mắt bộ dáng, càng thêm tức giận. Tiểu tử, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão tử hôm nay muốn để ngươi biết, đắc tội lão tử là hậu quả gì. Mấy người các ngươi, cho ta thật tốt sửa chữa hắn. Lý Hạo Nhiên hung hăng nói. Là. Hạo ca yên tâm. Hắc hắc, tiểu tử, coi quyền đầu. Hạo ca, ngươi nhưng phải đứng xa một chút. Một đám thanh niên giơ nắm đấm, xông về Lâm Phong. A, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đánh ta? Thật sự là muốn chết. Lâm Phong cười lạnh nói. Một giây sau, Lâm Phong trực tiếp như thiểm điện đánh ra, đấm ra một quyền, trong không khí truyền ra bạo liệt thanh âm. Bành, bành, bành. Lâm Phong tốc độ nhanh như tật phòng, trong chớp mắt liền đem Lý Hạo Nhiên bốn người đánh bay ra ngoài. Bốn vị thanh niên này trực tiếp ngã trên mặt đất. Một trận kêu rên thanh âm từ bốn vị thanh niên trong miệng phát ra. Mà mẹ nó, Hạo ca, mà mẹ nó, lão đại, ngươi làm sao nằm trên đất? Má ơi, lão đại, đau chết mất. Mấy cái thanh niên thống khổ rên gì nói. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Lâm Phong, một mặt ngượng ngực. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, một cái tiểu tử nghèo lại có lực lượng khủng bố như vậy, một quyền liền đem phía bên mình năm cái cao thủ toàn bộ quật ngã. Không chỉ có là hắn, những người còn lại, bao quát Lưu Tuyết Phỉ, đều sợ ngây người. Ngươi ngươi cũng dám ẩu đả chúng ta? Lý Hạo Nhiên phẫn nộ đến cực điểm quát, người tới, cho ta đem cái này ra hỏa cầm xuống. Được rồi. Hạo ca. Mấy cái thanh niên hét lại một tiếng, liền xông về Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng dương lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Bốn người các ngươi đều là một đám phế vật. Lâm Phong khinh miệt lườm bốn người một chút, liền các ngươi thực lực như vậy, cũng dám trêu chọc ta. Thật là sống dính nhau. Lâm Phong trong giọng nói tràn ngập nồng đậm niềm ai. Con mẹ nó, tiểu tử thối, ngươi mẹ nó dám xem thường chúng ta. Chúng ta muốn đánh gãy chân của ngươi. Bốn vị thanh niên tức hồn hề quát, sắc mặt đỏ lên, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm đi lên trước. Mấy người các ngươi, hay là trước bận tâm một chút chính các ngươi đi. Lâm Phong khẽ môi nết lên một tia cười lạnh dáng tươi cười. Một giây sau, Lâm Phong liền xuất hiện tại bốn vị thanh niên trước người, hai chân phân biệt giẫm tại bộ ngực của bọn hắn phía trên. Bành! Bốn tiếng trầm đục, bốn vị thanh niên bị Lâm Phong giẫm trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, ngay cả kêu một tiếng đều không có khí lực. Thấy cảnh này, xung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này, thái nhu xoa đi. Lúc này mới bao lâu không thấy, vậy mà biến hóa lớn như vậy. Không ít người, thậm chí cho là Lâm Phong biến thành võ lâm cao thủ. Còn chưa cút. Lâm Phong đạm mạc nhìn lướt qua nằm rạp trên mặt đất bốn cái gia hỏa. Ta. Bốn người sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, không dám nói lời nào. Bọn hắn mặc dù hoàn cố, nhưng cũng không đốc, biết trước mắt vị này không phải loại lương thiện. Lâm Phong một cước đá ra, bốn cái gia hỏa bị đạp bay ra ngoài. Ta dựa vào.
đây là tình huống như thế nào? Ta dựa vào, hắn vậy mà một cước đạp bay 4 cái người sống sờ sờ. Quá lợi hại, quá mạnh. Mà tại Dương Thiến rời đi về sau, Tô Thần cũng làm móc ra điện thoại. Hắn mở ra hệ chat, liền thấy được Diệp Tuyết Nghiên tin nhắn. Ta đến, ngươi chừng nào thì tới a? Ngươi không phải tại Yến Kinh sao? Ta tại Yến Kinh cũng có việc à, nếu không, ta cũng sẽ không để ngươi theo giúp ta đi Yến Kinh. Nhìn thấy Diệp Tuyết Nghiên phát tin tức, Tô Thần cũng là cười lắc đầu. Hắn biết, cô gái nhỏ này là cố ý làm như vậy, mục đích đúng là muốn cho chính mình đi qua, hảo hảo mà chiếu cố nàng. Mặc dù thương thế của nàng còn chưa tốt, nhưng Tô Thần nhưng cũng không có gì đáng lo lắng. Sau đó, hắn liền cho Dương Tiến phát cái tin tức, để nàng về nhà trước nghỉ ngơi, sau đó muộn một chút lại tới tìm nàng. Thu hồi điện thoại, Tô Thần chính là quay người hướng phía trong khách sạn đi đến, dự định ở chỗ này hảo hảo đi dạo một vòng. Cùng lúc đó, khoảng cách Yến Kinh không xa một chỗ khác trong biệt thự. Diệp Tuyết Nghiên ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, mặc một đầu váy ngắn, đem hai chân của mình hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Da thịt của nàng trắng nõn, làn da bóng loáng như ngọc, để cho người ta sau khi xem, nhịn không được chảy nước miếng. Diệp tiểu thư, ngài chuyện phân phó đã làm xong. Nghe được thanh âm này, Diệp Tuyết Nghiên mỉm cười, "Ừm, làm không tệ, sau đó phải xem ngươi rồi." "Yên tâm, Diệp tiểu thư, ngài cứ việc đem hết thảy đều giao cho ta liền tốt." Nói xong, nam tử này liền rời đi. Nhìn thấy màn này, Diệp Tuyết Nghiên thì là cười cười. Xem ra, ta cũng nên đi tìm một chút cái này gọi Dương Tiến nữ hài tử, nhìn nàng một cái đến cùng là hạ người gì. Sau đó, Diệp Tuyết Nghiên cũng là trực tiếp từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Nàng lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. "Uy, ta muốn gặp một chút Dương Tiến." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười ha ha, "Ta đang định phái người đi liên hệ Dương Tiến, không nghĩ tới ngươi ngược lại là chủ động tới, vậy ta liền chờ ngươi, 6 giờ tối, tại Đế Hào Đại tiểu điểm gặp mặt, chúng ta gặp mặt tâm sự." Nghe được câu này, Diệp Tuyết Nghiên thì là lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại đằng sau, Diệp Tuyết Nghiên thì là xuất ra bao trang điểm, hóa tóc trang, sau đó đổi lại một bộ quần áo. "Diệp tổng, ngài hôm nay là tính toán đến đâu rồi mà chơi đâu?" Thấy được nàng muốn ra cửa, một tên phục vụ viên cũng là vội vàng dò hỏi. Nghe nói như thế, Diệp Tuyết Nghiên thì là cười cười, "Đương nhiên là đi ra ngoài chơi đi." Sau đó, Diệp Tuyết Nghiên liền rời đi khách sạn. Mà tại nàng lúc rời đi, người bán hàng kia trên khuôn mặt cũng là hiện lên một tia vẻ âm trầm. Diệp Tuyết Nghiên lần này ra mắt, để nàng cảm thấy nguy hiểm. Nàng là khách sạn này phục vụ viên, cho nên Diệp Tuyết Nghiên là lão bản của nàng, nếu như Diệp Tuyết Nghiên muốn điều tra nàng, như vậy nàng khẳng định không có khả năng ở chỗ này làm. Cho nên vì không để cho sự tình bại lộ, nàng cũng nhất định phải ngăn cản Diệp Tuyết Nghiên đi gặp Dương Thiến. Đi vào bãi đỗ xe sau, Tô Thần lái xe, chính là hướng Đế Hào Đại tiểu điểm chạy tới. Chương 1730 không tự chủ tim đập rộn lên, chương 1730 không tự chủ tim đập rộn lên ở trên đường, Tô Thần cũng là bấm Vương Khải điện thoại, nói cho hắn biết ban đêm sẽ đến khách sạn này ăn cơm. Mà Vương Khải tự nhiên cũng là đáp ứng xuống. Rất nhanh, bọn hắn liền đến Đế Hào Đại tiểu điểm trước cửa, sau đó Tô Thần đem xe ngừng tốt đằng sau, cũng là hướng phía trong đại sảnh đi đến. "Tiên sinh, xin hỏi ngươi mấy vị a?" "Ba vị." Tại Tô Thần trả lời xong đằng sau, cái kia sân khấu nhân viên tiếp đãi cũng là hơi sững sờ, theo sau chính là lộ ra lễ phép tính mỉm cười. "Được rồi, ba vị tiên sinh, phiền phức đi theo ta." Nghe nói như thế, Tô Thần cùng Dương Tiến cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chính là đi theo sân khấu nhân viên tiếp đãi tiến nhập trong tiểu điểm. Đi tới một gian trong phòng chung, phục vụ viên cũng là cho ba người bưng lên trà, sau đó liền rời đi. "Tiểu Thần, lần này ngươi thế nhưng là giúp ta xả được cơn giận a." Dương Tiến vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Dương Tiến cái kia mỹ lệ nét mặt tươi cười, Tô Thần trong lòng cũng là có chút không tự chủ tim đập rộn lên đứng lên. "Ta chỉ là tận chính mình một phần trách nhiệm thôi, huống hồ đây cũng là ta phải làm a." "Được rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này lẫn nhau thổi phồng. Ta hôm nay mục đích tới nơi này rất đơn giản, đó chính là vì cùng ngươi cùng nhau ăn cơm." "Tốt ta, ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi." Dương Tiến chủ nghệ rất không tệ, mặc dù cùng Diệp Tuyết Nghiên so, còn kém một chút hỏa hầu, nhưng cũng tuyệt đối là số một số hai cao cấp bếp trưởng, thậm chí có địa phương, nàng vị giác còn có thể so sánh ngũ tinh cấp bếp trưởng. Nghe vậy, Dương Tiến khỏe miệng cũng là buộc vòng quanh một vòng mỉm cười. "Đây chính là ngươi nói, nếu là ngươi mời khách, vậy ta đương nhiên phải thật tốt ăn một bữa, mà lại ta còn muốn ăn ngươi làm đồ ăn, ngươi sẽ cho ta làm à?" "Đương nhiên." Nghe nói như thế, Tô Thần vừa cười vừa nói. Sau đó, hai người chính là bắt đầu một phen nhiệt liệt thảo luận, sau đó liền quyết định muốn đi ăn chút gì đồ vật. Bởi vì hai người trước đó cũng là chưa có tới loại địa phương này ăn cơm, cho nên ánh mắt hai người cũng là rơi vào phục vụ viên trên thân, hy vọng hắn có thể cung cấp một cái đề nghị. "Tiên sinh, các ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi tiến cử lên đi." Nghe nói như thế, Tô Thần cùng Dương Tiến cũng là nhẹ gật đầu. "Chúng ta muốn một phần cá hấp trưng, còn muốn một phần gà cung bạo." "Đúng rồi, ta còn muốn cá chép kho tàu, còn có sườn xào chua ngọt." "Cá kho, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, đây đều là một chút rất không tệ thức ăn, mà lại giá cả đều là rất đắt đỏ." Nghe nói như thế, Tô Thần cùng Dương Tiến lông mày cũng là nhíu lại. Bọn hắn trước đó cũng không có tới qua nơi này, đối với những nguyên liệu nấu ăn này cũng là không có cái gì khái niệm. Nhìn thấy Tô Thần cùng Dương Tiến nhíu mày, phục vụ viên thì là vội vàng giải thích đứng lên. "Dạng này, mấy dạng này đồ ăn đều khá là rẻ, mà lại hương vị cũng đều là không sai, bằng không ta mang các ngươi đi một cái hơi đắt nhà hàng thử một chút." "Không cần làm phiền, chính chúng ta có thể lựa chọn." Tô Thần lắc đầu, sau đó chính là nhìn về hướng Dương Tiến. Dương Tiến nhẹ gật đầu. "Vậy được rồi, nếu hai vị không để ý đi quý địa phương,
vậy ta liền mang hai vị đi một chuyến Đế Hào Đại Tiểu Điếm.
Tốt.
Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, hai người chính là hướng phía Đế Hào Đại Tiểu Điếm đi đến. Mà liền tại khi đi tới cửa, người bán hàng kia chính là đình chỉ bước chân. Thấy thế, Tô Thần cũng là rất nghi hoặc. Làm sao không đi? Hai vị xin chờ chốc lát, ta đi trước xin phép một chút, nếu như không có vấn đề gì lời nói, chúng ta mới có thể đi vào. Nghe nói như thế, Tô Thần chính là nhẹ gật đầu. Rất nhanh, tại phục vụ viên kia dẫn đầu xuống, hai người liền tới đến một cái chuyên môn trong dạng. Phòng khách này cũng là phi thường xa hoa, nhưng lại lộ ra rất ấm áp. Khi tiến vào trong dạng sau, phục vụ viên kia thì là cung kính hỏi, hai vị xin hỏi muốn uống chút gì không? Tùy tiện đi. Được rồi. Nghe nói như thế, phục vụ viên kia chính là quay người đi ra ngoài, đi ăn bài. Tiểu thần, nơi này sửa sang coi như không tệ. Nghe được Dương Tiến khích lệ, Tô Thần cười cười. Người ưa thích liền tốt. Không bao lâu, phục vụ viên liền cầm thực đơn đi đến, đem thực đơn đưa cho hai người. Chúng ta những thứ kia đều là tươi mới nhất, mà lại khẩu vị cũng rất đặc biệt. Tô Thần nhẹ gật đầu, nhận lấy thực đơn nhìn lại. Trước cho ta đến tam bàn cá hấp trứng đi. Nhìn thấy hắn điểm đồ ăn, phục vụ viên kia cũng là nhẹ gật đầu. Được rồi, tiên sinh, ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Nói, phục vụ viên kia chính là lui ra ngoài, đem không gian để lại cho Tô Thần cùng Dương Tiến. Nhìn thấy phục vụ viên kia đã sau khi rời khỏi đây, Tô Thần cũng là nhìn về hướng Dương Tiến. Thiên Tiến, ngươi thích ăn bên này cái gì?
Ta.
Ngươi quyết định đi, ta không có vấn đề.
Ừ, vậy liền cá hấp trứng đi, món ăn này rất thích hợp người khẩu vị.
Ta ơn tiểu thần.
Thiên Tiến tỷ, ngươi dạng này gọi ta có chút thụ sủng nhược kinh. A, Tô Thần gãi đầu một cái, sau đó vừa cười vừa nói, được rồi, ta biết, ngươi vì tốt cho ta.
Tốt, tiểu thần, chúng ta hay là tâm sự liên quan tới tấm chi phiếu kia thẻ sự tình đi.
Nghe nói như thế, Tô Thần cũng là nhẹ gật đầu.
Kỳ thật, lần này ta đem ngươi ước đi ra, cũng là vì thẻ ngân hàng sự tình.
Thẻ ngân hàng?
Nghe nói như thế, Dương Tiến cũng là hơi kinh ngạc. Dù sao cái này thẻ ngân hàng, cũng chính là thẻ căn cước của nàng mà thôi. Mà lại, trước đó nàng liền nghĩ, nếu như Tô Thần thật rất cần tiền, vậy nàng có thể mượn một bộ phận cho Tô Thần. Nhưng là hiện tại nghe Tô Thần giọng điệu, ngân hàng này thẻ, tựa hồ đối với Tô Thần công dụng càng lớn. Trước ngươi không phải nói, muốn cho ta giúp ngươi tìm một chút tư liệu, sau đó giao cho ta cha mẹ sao?
Ngân hàng này thẻ, chính là ta cha mẹ để cho ta giao cho ngươi.
Dương Tiến nhìn về phía Tô Thần nói ra.
Thì ra là như vậy.
Cái kia Thiến Thiến tỷ, ngươi có biện pháp tìm tới a?
Tạm thời còn không có biện pháp, bất quá ta có thể cho ngươi giới thiệu một số người nhận biết, bọn hắn đều là một chút tư thâm hacker. Nếu như gặp phải khó khăn nói, bọn hắn cũng có thể giúp ngươi giải quyết hết.
Nghe nói như thế, Tô Thần cũng là nhẹ gật đầu, nhìn về hướng Dương Tiến.
Thiến Thiến tỷ, chuyện này ta nhớ kỹ.
Tại Đế Hào Đại Tiểu Điếm tầng cao nhất trong dạng, một bàn phong phú ngọ yến đang chờ đợi Tô Thần hai người.
Tiểu thần, các ngươi đã tới à, tranh thủ thời gian ngồi đi, lập tức liền có thể lấy ăn cơm đi.
Dương Tiến phụ thân, cũng chính là Tô Thần nhạc phụ, nhìn xem Tô Thần cùng Dương Tiến nói ra.
Tạ tạ bá phụ.
Khách khí cái gì, tranh thủ thời gian ngồi.
Tô Thần cùng Dương Tiến ngồi xuống, mà bọn hắn bên cạnh chính là cái kia gọi là Chu Vũ Hiên người trẻ tuổi.
Tại Tô Thần cùng Dương Tiến ngồi xuống đằng sau, Chu Vũ Hiên cũng là cười hỏi, tiểu tử, bạn gái của ngươi vẻ ngoài thật đẹp đẽ à, ta thật là hâm mộ ngươi.
Nghe nói như thế, Tô Thần nhàn nhạt lườm Chu Vũ Hiên một chút, sau đó chính là nói ra, tạ ơn, bất quá ta đã có bạn gái, mà lại nàng cũng là giáo sư đại học.
Chương 1731 không muốn phá hư tiểu thần hạnh phúc của ngươi. Chương 1731 không muốn phá hư tiểu thần hạnh phúc của ngươi. Thật sao?
Nghe được Tô Thần lời nói, Chu Vũ Hiên sắc mặt cũng là có chút biến hóa, đứng lên, ha ha, đã như vậy, quên đi, ta cũng không muốn phá hư tiểu thần hạnh phúc của ngươi.
Bất kể là ai, đều ngăn cản không được ta truy cầu Thiến Thiến bước chân.
Tô Thần nhìn xem Chu Vũ Hiên, thần sắc cũng là lạnh lẽo.
Nghe được Tô Thần lời này, Chu Vũ Hiên cũng là có chút cười cười xấu hổ.
Sau đó, hắn cũng là nhìn về hướng Dương Thiến.
Mà trong lúc này, Tô Thần cũng là đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Trong mắt hắn, xung quanh trưng bày đều là đồ cổ, tranh chữ, giá trị cũng là phi thường không ít. Mặc dù những thứ kia nhìn rất không tệ, nhưng lại cũng không có để hắn có quá nhiều rung động. Dù sao Tô Thần tài phú đã sớm siêu việt nơi này hết thảy. Ở thời điểm này, Dương Tiến cũng là cười đối với hắn nói ra, "Tiểu thần, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Chu Vũ Hiên, ta bạn học thời đại học, nhà rất có tiền, hơn nữa còn là niên đệ của ta."
Dương Tiến vừa cười vừa nói.
Nghe được Dương Tiến lời nói, Tô Thần cũng là nhìn về hướng Chu Vũ Hiên. Khi nhìn đến Tô Thần đánh giá chính mình thời điểm, Chu Vũ Hiên trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên.
Khi nhìn đến Tô Thần đánh giá chính mình thời điểm, Chu Vũ Hiên cũng là có chút bất mãn, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, mà là đối với Tô Thần nói ra, "Tiểu thần, nhãn lực của ngươi cũng không tệ lắm thôi."
Nghe nói như thế, Tô Thần trên khuôn mặt lại là treo nụ cười nhàn nhạt.
Thật sự là hắn là đã nhìn ra, nam nhân này có chút khó chịu chính mình, nhưng là hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn có tự tin, tại toàn bộ Giang Thành, trừ mình ra, không có khả năng có bất kỳ một người dám dạng này khiêu khích chính mình. Mà tại Chu Vũ Hiên sau khi nói xong, Dương Thiến cũng là đối với Tô Thần nói ra, "Tiểu thần, kỳ thật Chu Vũ Hiên hay là rất ưu tú."
A. Nghe được Dương Thiến lời nói, Chu Vũ Hiên cũng là cười híp mắt nói ra, "Thiến Thiến, ngươi đừng như thế khen ta được không?
Lời như vậy sẽ để cho ta có áp lực."
"Ừ, ta liền nữa thích nói, làm gì đi."
"Tốt, vậy liền nói đi.
Bất quá đang nói trước đó, Thiến Thiến, ngươi cũng nên giới thiệu cho ta một chút tiểu thần đi.
Dù sao, ta còn không có gặp qua tiểu thần đâu."
Nghe được Chu Vũ Hiên lời nói, Dương Thiến cũng chỉ có thể là thở dài bất đắc dĩ một tiếng.
"Tốt, ta trước giới thiệu một chút đi, đây là Tô Thần, vị hôn phu của ta."
Nói,
Dương Thiến cũng là nhìn về hướng Tô Thần. Tại trong ánh mắt của nàng, cũng là mang theo một tia ngượng ngùng dáng tươi cười. Ta dựa vào. Ta đi, vị hôn phu. Xinh đẹp như vậy nữ hài nhi lại để cho gả cho loại này nghèo kết hủ lầu tiểu tử, quả thực là lãng phí. Nghe được Dương Thiến lời nói, chung quanh những phục vụ viên kia đều là hơi kinh ngạc nghị luận. Mà Chu Vũ Hiên cũng là cười cười, nhìn về hướng Tô Thần nói ra, "Tiểu thần, ngươi cũng thật là lợi hại, không chỉ có cua được Thiến Thiến, hơn nữa còn thành vị hôn phu của nàng." Đang nói, Chu Vũ Hiên lại là đối với Tô Thần dựng lên một cái ngón tay cái. Tô Thần cũng là nhàn nhạt biết miệng, không nói gì thêm. Tại Tô Thần lần này động tác sau, Chu Vũ Hiên thật cũng không nói tiếp cái gì, chỉ là đối với Tô Thần nói ra, "Ta gọi Chu Vũ Hiên, Thiến Thiến bạn trai, về sau chúng ta chính là người một nhà." Nghe nói như thế, Tô Thần cũng là mỉm cười, sau đó nói, "Tốt, ta đã biết." Tại Tô Thần sau khi nói xong lời này, Chu Vũ Hiên cũng là cười cười. "Tiểu thần, ngươi lần này là cùng Thiến Thiến cùng đi tham gia liên hoan a? Ta nghe Thiến Thiến nói, ngươi trình độ giống như cũng không thấp à, làm sao lại lựa chọn làm một tên giáo sư đại học đâu?" Chu Vũ Hiên nhìn về hướng Tô Thần nói ra. Nghe nói như thế, Tô Thần cũng là nụ cười nhàn nhạt cười. Tại nghe xong Chu Vũ Hiên lời nói sau, Tô Thần cũng là nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy, ta hẳn là học tập một chút tri thức, mà lại ta cũng muốn thông qua phương thức này rèn luyện một chút chính mình." Đang nói xong câu nói này sau, Tô Thần chính là bưng lên ly trà trước mặt. Tại Tô Thần sau khi uống xong, Chu Vũ Hiên cũng là cười cười, nói ra, "Ha ha, không nghĩ tới tiểu thần thế mà còn hiểu đến uống trà, bất quá, uống trà cũng không thể uống quá lâu." Nghe được Chu Vũ Hiên lời nói, Tô Thần cũng là cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn nhìn về hướng Dương Thiến. "Thiến Thiến tỷ, chúng ta chọn món ăn đi, một hồi cũng không nên quên ta người đại ca này mới được." "Tốt, ngươi muốn chút cái gì liền chút gì, dù sao ta mời khách." Đang nghe Tô Thần lời nói sau, Dương Thiến thì là vừa cười vừa nói. Nghe được Dương Thiến lời nói, Tô Thần cũng là nụ cười nhàn nhạt cười. Tại điểm xong đơn sau, cái kia Chu Vũ Hiên thì là nhìn về hướng Tô Thần, nói ra, "Tiểu thần, ngươi ở đâu làm việc nha?" Nghe được Chu Vũ Hiên lời nói, Tô Thần cũng là vừa cười vừa nói, "Ta tại một công ty đi làm." Đang nghe Tô Thần lời nói, Chu Vũ Hiên cũng là sửng sốt một chút, nói ra, "Ngươi tại một công ty đi làm? Ngươi không phải nói đùa sao?" Khi nhìn đến Chu Vũ Hiên không tin mình bộ dáng sau, Tô Thần cũng là nhún vai. "Không tin? Vậy ngươi hỏi Thiến Thiến tỷ." Nghe được Tô Thần lời nói, Chu Vũ Hiên vừa xoay người đối với Dương Thiến hỏi, "Thiến Thiến, ngươi không phải mới vừa nói, tiểu tử này tại một công ty đi làm sao?" "Ừm." Tại Dương Thiến nói xong câu đó thời điểm, Chu Vũ Hiên biểu lộ thì là có chút quái dị. Khi nhìn đến Chu Vũ Hiên biểu hiện sau, Tô Thần cũng là rất nghi hoặc. "Ta nói Chu thiếu gia, ngươi đang làm gì đó?" "Không cần nhìn ánh mắt của ta, ta đang suy nghĩ, muốn hay không đem ngươi con mắt đảo xuống đến." Tại Chu Vũ Hiên sau khi nói xong, Tô Thần thì là thản nhiên nói. Đang nghe lời này, Chu Vũ Hiên biểu lộ lập tức trở nên có chút âm trầm. Hắn cũng là cười lạnh nói, "Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi là cái gì nhân vật? Ngươi một cái nho nhỏ sinh viên, có thể có mấy cái tiền, mà lại hay là từ nông thôn tới nhà quê, dựa vào cái gì trở thành Dương Thiến vị hôn phu?" Nghe được Chu Vũ Hiên lời nói, Tô Thần thì là nụ cười nhàn nhạt cười. "Chu Vũ Hiên, lời này của ngươi nói liền không đúng, ta cũng không phải ngươi cái gọi là nhà quê, ta tại trong đại học thế nhưng là có rất tốt danh tiếng, tại trong thôn chúng ta lời nói, ta cũng là có uy danh hiển hách." Đang nghe Tô Thần lời nói đằng sau, Chu Vũ Hiên lập tức cười nhạo. "Ha ha, Tô Thần, ta thừa nhận của ngươi danh tiếng rất không tệ, nhưng là trong mắt ta, ngươi căn bản không có một tơ một hào lực hấp dẫn. Nếu như là bình thường nữ nhân nói, có lẽ ta sẽ thưởng thức, nhưng là, ngươi quá bình thường, ngươi biết không? Mà lại, ta cũng không biết, Dương Thiến làm sao lại thích ngươi loại người này, đơn giản chính là trà đạp ông trời của chúng ta làm a." Đang nói lời này thời điểm, Chu Vũ Hiên biểu lộ càng là dữ tợn. "Chu thiếu gia, lời này của ngươi nói đến liền không đúng." Tại Chu Vũ Hiên lời nói rơi xuống đằng sau, Tô Thần cũng là thản nhiên nói, "Nếu như Dương Thiến nữa thích chính là ngươi, ta khẳng định sẽ rời khỏi. Nhưng là, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi hình dạng thế nào? Nếu như Dương Thiến không phải coi trọng ta khuôn mặt này lời nói, làm sao có thể đáp ứng làm bạn gái của ta đâu?" Chương 1732 ngươi căn bản không có tư cách, chương 1732 ngươi căn bản không có tư cách, cho nên ngươi cũng không cần ước ao ghen tị, bởi vì ngươi căn bản không có tư cách. Nghe được câu này, Chu Vũ Hiên lập tức bạo nộ rồi đứng lên. Chỉ gặp hắn hung hăng đem trước mặt thủy tinh ly đế cao nện xuống đất, sau đó tức giận quát, "Ngươi tính là cái dám gì à, không phải liền là có một bộ túi da tốt sao? Ngươi còn có một cái phụ mẫu đều mất gia đình, còn có một cái tê liệt lao cha, ngươi có thể cho Thiến Thiến hạnh phúc sao? Nếu như là ta, ta nhất định sẽ làm cho Thiến Thiến gả cho ta, mà sẽ không theo ngươi tên hôn chứng này." Đang nghe lời này sau, Tô Thần thì là lắc đầu cười cười. "Chu thiếu gia, ngươi không hiểu rõ ta. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không thật yêu Dương Thiến, ta chỉ biết là, ta thích đồ vật liền nhất định phải nắm bắt tới tay. Liền xem như bỏ ra bất kỳ đại giới, cũng ở đây không tiếc." Nghe được Tô Thần câu nói này, Dương Thiến cũng là khẽ cười một tiếng, lập tức cũng là nói, "Được rồi. Tốt, ngươi cũng đừng có nói thêm nữa, không phải vậy, ta sẽ tức giận." Nghe được Dương Thiến lời nói, Chu Vũ Hiên cũng là cười khổ lắc đầu, không có đang nói cái gì, chỉ là ngồi lặng lặng. Mà Tô Thần khi nhìn đến Chu Vũ Hiên bộ dáng kia sau, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì. Đang chờ đợi món ăn đồng thời, Tô Thần cũng là đánh giá bốn phía. Khi nhìn đến Dương Thiến mỹ mạo sau, Chu Vũ Hiên thì là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó nói ra, "Thiến Thiến, ngươi thật đúng là xinh đẹp." "Tạ ơn." Nghe được Chu Vũ Hiên lời nói sau, Dương Thiến cũng là nụ cười nhàn nhạt cười. "Tốt, ta liền không nhiều hàn huyên, ta đi chuyến toilet." Đang nói xong câu nói này, Dương Thiến thì là đi vào trong toilet. "Thiến Thiến tỷ, ta và ngươi cùng đi."
Đang nghe Dương Tiến lời nói sau, Tô Thần cũng là cười cười, nói ra, không cần. Các ngươi trò chuyện các ngươi. Đang nói xong câu nói này sau, Tô Thần cũng là đi theo Dương Tiến bên người đi vào trong toilet. Tại Tô Thần đi vào toilet sau, Chu Vũ Hiên cũng là đối với Dương Tiến nói ra, Thiến Thiến, ta có chút mệt mỏi, muốn đi trước rửa mặt một phen. Đang nghe Chu Vũ Hiên lời nói sau, Dương Tiến cũng là vừa cười vừa nói, ừm, vậy ngươi đi rửa mặt một phen đi. Tại Dương Tiến sau khi nói xong câu đó, Chu Vũ Hiên cũng là nhẹ gật đầu. Tại Chu Vũ Hiên lúc rời đi, Dương Tiến thì là nhàn nhạt cười. Mà tại Tô Thần tiến vào toilet sau, Chu Vũ Hiên thì là đối với sau lưng phục vụ viên nói ra, các ngươi trong tiệm có hay không rượu đỏ? Đang nghe Chu Vũ Hiên lời nói sau, phục vụ viên cũng là cung kính đáp lại nói, có, ngài chờ một lát, lập tức liền đưa ra. Đang nói xong câu nói này sau, phục vụ viên liền rời đi bao xương. Đang phục vụ viên sau khi đi, Chu Vũ Hiên thì là cười lạnh nói, Tô Thần, mặc dù Dương Tiến là của ta, nhưng là trên thế giới này cũng không có ai có thể xứng với Dương Tiến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao cầm tới đồ vật trong tay của ta? Đang nói xong câu nói này sau, Chu Vũ Hiên khỏe miệng cũng là dương lên một vòng lạnh lẽo độ cong, đang đợi Tô Thần bị đuổi đi ra. Đang đợi đại khái chừng nửa canh giờ thời điểm, Tô Thần cùng Dương Tiến cũng là đi tới trong rạp. Tại đi vào trong rạp sau, Chu Vũ Hiên thì là có chút cau lại lông mày. Thiến Thiến, gia hỏa này cũng dám cùng ngươi đơn độc ăn cơm. Đang nghe Chu Vũ Hiên lời nói sau, Dương Tiến thì là cười khẽ một tiếng. Vũ Hiên, ngươi không nên nói lung tung, Tô Thần cũng không phải bạn trai của ta. Tại Dương Tiến thanh âm rơi xuống đằng sau, Tô Thần cũng là cười ha hả nói, Thiến Thiến tỷ, ngươi không nên hiểu lầm a. Ta đối với Dương Tiến tạ chỉ có sùng bái chi tình mà thôi. Đang nghe Tô Thần lời nói, Chu Vũ Hiên thì là hừ lạnh một tiếng. Đang nghe hai người đối thoại sau, Dương Tiến thì là nói ra, Vũ Hiên, không cần nhiều như vậy lễ phép, nhanh ngồi xuống đi. Tại Dương Tiến nói xong câu đó đằng sau, Chu Vũ Hiên thì là ngồi ở Dương Tiến chỗ bên cạnh. Ngươi muốn uống chút gì, ta giúp ngươi điểm. Tô Thần đang nở nụ cười cười, sau đó nhìn về phía Chu Vũ Hiên. Ta muốn uống bia. Đang nghe Tô Thần lời nói sau, Dương Tiến cũng là khẽ cười nói. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần chắc chắn sẽ không chút gì quý rượu. Mà khi nhìn đến Tô Thần điểm xong sau, Chu Vũ Hiên cũng là cầm qua thực đơn lật xem một chút sau, cũng là đối với Tô Thần nói ra, Tô Thần, ngươi biết không? Kỳ thật ta đối với bia cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là ta lại ưa thích một nữ hải tử uống rượu đỏ. Đang nghe Chu Vũ Hiên câu nói này sau, Tô Thần cũng là cười hỏi, à, vậy ngươi ưa thích loại nào loại hình nữ hải tử à? Đang nghe Tô Thần câu nói này sau, Chu Vũ Hiên khỏe miệng cũng là phát họa ra một vòng nụ cười tà ác. Ta thích nhất loại kia mang theo khêu gợi nữ hải tử. Đang nói xong câu nói này sau, Chu Vũ Hiên thì là cười hắc hắc, lộ ra một bộ hèn mọn bộ dáng. Mà khi nhìn đến Chu Vũ Hiên bộ dáng này, Tô Thần thì là nhếch miệng, sau đó cười cười. Vũ Hiên, ta có thể nói cho ngươi, không cần khi dễ Thiến Thiến, bằng không mà nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thế nhưng là sẽ bảo hộ Thiến Thiến. Ngươi. Chu Vũ Hiên không nghĩ tới, chính mình lại bị Tô Thần giá hỏa này cho uy hiếp ở, nhưng là đang nghĩ đến nắm trong tay của chính mình những chứng cứ kia sau, Chu Vũ Hiên cũng là hít thở sâu mấy lần. Hừ, Tô Thần, đã ngươi muốn chết lời nói, vậy ta cũng không ngăn ngươi, nhưng là ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à. Nghe được Chu Vũ Hiên lời nói, Tô Thần cũng là hơi sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không có việc gì tình, dù sao, hiện tại ta thế nhưng là Dương Thiến bạn trai, ngươi nói đúng không? Tại Tô Thần lời nói sau khi nói xong, Chu Vũ Hiên chính là cắn răng nghiến lợi đứng lên. Mà vào lúc này, Tô Thần thì là nhìn về hướng Chu Vũ Hiên, tiếp tục nói, Vũ Hiên, ngươi nói ta nói đúng hay không à? Đúng cái thì a đối với. Đang nghe Tô Thần lời nói sau, Chu Vũ Hiên cũng là tức giận nói. Nhưng ở nhìn thấy Dương Thiến chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình thời điểm, Chu Vũ Hiên thì là lúng túng ho khan một tiếng. Sau đó nói, Tô Thần, ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi làm như vậy, không phải tương đương với là nói cho tất cả mọi người, ngươi cùng Dương Tiến đang nói yêu đương à? Ngươi biết Dương Tiến thân phận sao? Đang nghe Chu Vũ Hiên lời nói sau, Tô Thần thì là cười cười, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi yên tâm đi, ta có thể cho Tiến Tiến trở thành nữ nhân của ta, lời như vậy, ngươi cũng liền không cần lo lắng Dương Tiến à. Đang nghe Tô Thần lời nói sau, Chu Vũ Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Dương Tiến là Dương gia công chúa, ta làm sao lại cưới nữ hải như vậy đâu? Ta chỉ hy vọng Dương Tiến năng hạnh phúc. Cho nên, tại ta còn không có theo đuổi được nàng trước đó, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Đương nhiên, ta cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Đang nghe Chu Vũ Hiên lời nói sau, Tô Thần thì là bất đắc dĩ nhún vai, cười cười. Chương 1733 Vũ Hiên, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi a. Chương 1733 Vũ Hiên, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi a. Vũ Hiên, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi a. Tô Thần đang nói xong câu nói này đằng sau, chính là trực tiếp ngồi xuống. Mà tại hắn sau khi ngồi xuống, Chu Vũ Hiên cũng là đem nhân viên phục vụ kêu tới, sau đó điểm mấy bình rượu tây, lập tức liền cùng Dương Tiến nói chuyện phiếm đi. Tại Dương Tiến khuyên bảo bên dưới, Chu Vũ Hiên cũng là uống mấy chén địa, nhưng là tại Tô Thần trong mắt, Chu Vũ Hiên căn bản không có say. Khi nhìn đến Tô Thần thần thái đằng sau, Tô Thần cũng là lắc đầu. Ai, thật không biết cái này ngu ngốc là thế nào làm ra. Đang nói xong câu nói này sau, Tô Thần cũng là cầm lấy rượu trên bàn, sau đó rót xuống dưới. Tại uống một ngụm rượu sau, Tô Thần cũng là cảm giác dạ dày một trận nóng bỏng. Nhưng là đang nghĩ đến Dương Tiến còn ở nơi này thời điểm, Tô Thần cũng là cưỡng ép nhịn xuống. Mà lại tại Tô Thần trên khuôn mặt, vẫn như cũ treo dáng tươi cười. Mà Dương Tiến cũng không có phát hiện, Tô Thần đã uống say. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị lần nữa nâng chén uống hết rượu lúc, Dương Tiến thì là ngăn trở Tô Thần động tác. "Tô Thần, ngươi không có khả năng lại uống rượu."
Tại Dương Tiến nói xong câu đó đằng sau, bắt đầu từ túi sách bên trong lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa cho Tô Thần. Khi nhìn đến Dương Tiến đưa tới thẻ ngân hàng lúc, Tô Thần cũng là cười cười. "Thiến Tiến, ta không có mang túi tiền, ngươi có thể cho ta mượn dùng ra tay cơ sao?" Đang nghe Tô Thần lời nói sau, Dương Tiến nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra điện thoại di động của mình. Khi nhìn đến Dương Tiến đưa di động giao cho mình sau, Tô Thần thì là trực tiếp bấm Trần Hân Nhi điện thoại. Đang nghe tiếng chuông reo mấy âm thanh, cũng không có người nghe thời điểm, Tô Thần cũng là có chút nhíu mày. "Làm sao lại không có người nghe đâu?" Tô Thần lẩm bẩm nói. "Được rồi, vẫn là đi tìm Dương Tiến đi. Nếu như nàng không thấy lời nói, vậy khẳng định là bị người cho mang đi, lúc này, đoán chừng chỉ có Dương Tiến sẽ biết địa chỉ của nàng." Tại Tô Thần nói thầm một tiếng đằng sau, cũng là trực tiếp mở ra cửa bao xương, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Tại Tô Thần đi tới cửa bên ngoài thời điểm, một tên tướng mạo luôn vui vẻ nhân viên phục vụ cũng là tiến lên đón. "Xin vấn tiên sinh, ngài muốn cái gì phục vụ?" Đang nghe nhân viên phục vụ lời nói sau, Tô Thần thì là chỉ Dương Tiến bao xương cho ta đến một gian VIP gian phòng đi. Đang nghe Tô Thần phân phó sau, phục vụ viên cũng là cung kính nói, "Được rồi, xin ngài chờ một chút." Khi nhìn đến nhân viên phục vụ đi tới thời điểm, Tô Thần thì là nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Mà khi nhìn đến chiếc tiên lạm bùa gọi in đi thời điểm, Tô Thần cũng là nao nao. Sau đó Tô Thần thì là cười cười. Mặc dù Dương Tiến không nguyện ý cùng chính mình đi, nhưng là Tô Thần cũng không phải ăn chay. Tại Dương Tiến trong dạng, Chu Vũ Hiên thì là khi nhìn đến Tô Thần rời đi về sau, chính là đứng người lên đến, đi ra bao xương. "Thiến Thiến, ta đột nhiên nhớ tới, còn có một cái chuyện trọng yếu không có xử lý, ta trước hết về nhà, buổi tối hôm nay liền làm phiền ngươi." Đang nghe Chu Vũ Hiên lời nói sau, Dương Tiến cũng là thản nhiên nói, "Được rồi, ngươi nhanh đi mau lên, dù sao ta cũng sẽ không để ý." Nghe được Dương Tiến lời nói sau, Chu Vũ Hiên cũng là cười cười, sau đó cũng là nhanh chóng rời đi nhà này quán cà phê. Khi nhìn đến Chu Vũ Hiên rời đi đằng sau, Dương Tiến thì là đem trên bàn khăn tay lau sạch sẽ, sau đó để vào một bên thùng rác. "Tô Thần, hy vọng ngươi thật sự có thể trợ giúp ta." Tô Thần tại trở lại biệt thự thời điểm, cũng cảm giác đầu của mình chìm vào hôn mê, tựa như uống say bình thường. Bất quá tại về đến nhà đằng sau, Tô Thần cũng là trực tiếp đổ vào trên ghế salon ngủ. Khi Dương Tiến từ toilet lúc đi ra, cũng là phát hiện Tô Thần thân ảnh, nhưng Dương Tiến lại là không có để cho Tô Thần, mà là tự mình tiến vào phòng tắm, sau đó đem quần áo đổi một lần, lúc này mới từ bên trong đi tới. Mà tại Dương Tiến lúc đi ra, Tô Thần cũng là vuốt vuốt chính mình có chút đau đau huyệt thái dương, từ từ mở hai mắt ra. Khi nhìn đến Dương Tiến thời điểm, Tô Thần cũng là cười lên tiếng chào. "Sớm a, Thiến Thiến, ta vừa rồi đi mua thức ăn." Nghe được Tô Thần lời nói sau, Dương Tiến cũng là mỉm cười, sau đó đi đến Tô Thần bên người, nhẹ nhàng méo méo Tô Thần chóp mũi. "Thần ca ca, ngươi có phải hay không uống say?" Nghe được Dương Tiến lời nói, Tô Thần cũng là cười cười. "Thiến Thiến, ta không uống rượu, ta chỉ là có chút choáng đầu mà thôi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt." Đang nghe Tô Thần lời nói sau, Dương Tiến cũng là nhẹ gật đầu. "Ừm, cái kia Thần ca ca ngươi nhanh ngủ đi, ngày mai ngươi còn muốn theo giúp ta đi tham gia yến hội đâu." Đang nghe Dương Tiến lời nói sau, Tô Thần cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó, Tô Thần chính là quay người, hướng phía phòng ngủ của mình đi đến. Tại đi vào bên giường thời điểm, Tô Thần chính là trực tiếp nằm ở trên giường. Nhưng là nằm ở trên giường đằng sau, Tô Thần thì là cảm giác mình càng ngày càng mê lại. Cuối cùng, Tô Thần trực tiếp nhắm mắt lại, nặng nề đi ngủ. Mà giờ khắc này tại một phòng khách khác bên trong, Chu Vũ Hiên thân thể cũng là tựa lưng vào ghế ngồi, một mặt mê mang nói, "Kỳ quái, vì cái gì Thiến Thiến sẽ cho ta gọi điện thoại, để cho ta đi qua đón hắn?" Đang nghe Dương Tiến lời nói đằng sau, Chu Vũ Hiên cũng là nghi hoặc không hiểu. Tại Dương Tiến không có tới yến kinh trước đó, Chu Vũ Hiên thế nhưng là một lòng nhào vào việc học bên trên, nào có tâm tư yêu đương a, mà tại Chu Vũ Hiên phụ thân Chu Quốc Đống biết Chu Vũ Hiên không thích nữ nhân, cho nên trực tiếp đem Chu Vũ Hiên cho an bài đến nước ngoài đọc sách. Ở nước ngoài đọc sách đằng sau, Chu Vũ Hiên cũng là tìm được thuộc về mình mộng tưởng, chính là trở thành giới thứ nhất học đại sư cấp bác sĩ. Nhưng là ở nước ngoài ở một năm đằng sau, Chu Vũ Hiên cũng là cảm nhận được nơi này khác biệt. Tại Hoa Hạ có một loại truyền thống, đó chính là nhà gái nhất định phải đến nhà trai, không thể gả cho người khác, cho nên Chu Vũ Hiên cũng là ở nước ngoài tìm kiếm lấy Dương Tiến, nhưng là từ đầu đến cuối không có bất kỳ tin tức. Mà tại trong mấy ngày này, Chu Vũ Hiên phụ thân cũng là vẫn luôn tại phái người điều tra Dương Tiến hạ lạc, nhưng lại vẫn luôn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chẳng lẽ ta thật bỏ qua nàng sao? Đang nghĩ đến nơi này thời điểm, Chu Vũ Hiên cũng là lâm vào trầm tư. Không, ta nhất định phải mau chóng đưa nàng cho tìm tới, mặc kệ bỏ ra giá lớn bao nhiêu, ta đều muốn đem nó cho đoạt lại. Đang nghĩ đến nơi này, Chu Vũ Hiên cũng là trực tiếp đưa ánh mắt về phía Dương Tiến bao xương. Mà khi nhìn đến Dương Tiến cửa phòng khách cũng không có đóng lại đằng sau, Chu Vũ Hiên cũng là bước nhanh tới. Mà tại đẩy cửa ra đằng sau, Chu Vũ Hiên chính là nhìn thấy Tô Thần nằm tại Dương Tiến trong ngực. Đáng chết. Khi nhìn đến một màn này sau, Chu Vũ Hiên cũng là giận mắng một tiếng. Lập tức, Chu Vũ Hiên thì là trực tiếp đem cửa cho hung hăng đóng lại. Mà tại Chu Vũ Hiên đóng cửa lại đằng sau, Dương Tiến gương mặt xinh đẹp cũng là hiện lên đỏ ửng. Đang nghĩ đến Tô Thần bộ dáng kia đằng sau, Dương Tiến miệng nhỏ cũng là hất lên. Mà lại tại Chu Vũ Hiên đóng cửa lại thời điểm, Dương Tiến cũng là cảm thấy trước ngực của mình tựa hồ có cái gì chống đỡ lấy chính mình. Chương 1734 gia hỏa này, thật là quá vô sỉ. Chương 1734 gia hỏa này, thật là quá vô sỉ. Tại cảm giác được điểm này đằng sau, Dương Tiến cũng là đem ánh mắt của mình chuyển rời đến Tô Thần trên thân. Khi thấy Tô Thần bộ kia ngủ say bộ dáng đằng sau, Dương Tiến cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Người cái tên này, thật là quá vô sỉ. Đang nói xong lời này sau, Dương Tiến cũng là trực tiếp vươn tay, đem Tô Thần tay cho kéo xuống, mà khi nhìn đến Tô Thần cái kia trắng non non mịn da thịt thời điểm,
Dương Tiến gương mặt xinh đẹp cũng là trở nên hồng nhuận. Khi sáng sớm ngày thứ hai ánh dạng đông chiếu xạ tại Tô Thần trên thân thời điểm, Tô Thần cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Mà khi nhìn đến trên người mình che kín một đầu tấm thảm thời điểm, Tô Thần cũng là hơi sững sờ. Mà lại khi nhìn đến tấm thảm dưới chính mình, Tô Thần cũng là giật nảy mình, bởi vì tại trên người mình còn có hai cái trắng loáng đùi ngọc. Nhìn đến đây, Tô Thần thân thể cũng là run lên, vội vàng ngồi dậy, mà khi nhìn đến quần áo của mình thời điểm, Tô Thần cũng là nhẹ nhàng thở ra. May mắn chính mình mặc chính là áo sơ mi bò Nhật Bản tự quần, nếu không, cái này xấu hổ coi như ném đi được rồi. Thiến Thiến, ngươi đã tỉnh chưa? Tô Thần cũng là ở phòng khách hô. Đang nghe Tô Thần lời nói sau, Dương Thiến cũng là từ bên trong phòng đi ra, cười híp mắt đối với Tô Thần nói ra. Thần ca ca, ngươi đã dậy rồi, thế nào? Có cảm giác hay không chỗ nào không thoải mái? Đang nghe Dương Tiến hỏi thăm đằng sau, Tô Thần cũng là lắc đầu, đối với Dương Tiến nói ra, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Mà khi nhìn đến Tô Thần không có bất kỳ cái gì dị thường đằng sau, Dương Tiến cũng là nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, đêm qua, ta cũng là thấy ác mộng, sợ sệt thần ca ca sẽ ra ngoài ý muốn gì. Nghe được Dương Tiến lời nói đằng sau, Tô Thần cũng là lộ ra cười khổ thần sắc. Mặc dù hắn cũng rất lo lắng Dương Tiến, nhưng là Tô Thần vẫn là không dám biểu hiện quá phận, dù sao đây chính là tại trong nhà của hắn á không có cái gì, ngươi không cần lo lắng. Nhìn thấy Tô Thần bộ dáng đằng sau, Dương Thiến cũng là cười cười, nói ra, thần ca ca, ngươi nếu là có cái gì cần, liền trực tiếp nói với ta sẽ mau chóng chuẩn bị xong. Mà Tô Thần cũng là gật đầu cười. Cứ như vậy, Tô Thần tại Dương Thiến dẫn đầu xuống, đi tới một cái khách sạn đại đường. Tại đi vào khách sạn đại đường đằng sau, Tô Thần cũng là chú ý tới, toàn bộ trong khách sạn, lại có 4-5 cái phục vụ viên, mà lại mấy cái này phục vụ viên đều là tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Mà khi nhìn đến những này phục vụ viên đằng sau, Tô Thần sắc mặt cũng là có chút cổ quái. Thiến Thiến, tại sao có thể có nhiều như vậy nữ hài tử xinh đẹp? Tô Thần nhìn về phía Dương Tiến nói ra. Nghe được Tô Thần lời nói đằng sau, Dương Tiến cũng là mỉm cười. Khách sạn này vốn chính là nhà chúng ta mở, mà tại ta đến Yến Kinh đằng sau, ta cũng liền đem những này phục vụ viên đều sa thải. Nghe được câu này sau, Tô Thần cũng là bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Mà đang nghĩ đến chính mình trước đó suy đoán, Tô Thần cũng là nhịn không được đắng chát cười một tiếng, sau đó cũng là cười cười, nói ra, thì ra là thế, khó trách những phục vụ viên kia tướng mạo sẽ xinh đẹp như vậy. Dương Tiến đang nghe câu nói này đằng sau, cũng là gật đầu cười. Đúng rồi, thần ca ca, chờ chút chúng ta ngay tại cái này ăn cơm có được hay không? Dương Tiến đột nhiên đề nghị, mà đang nghe lời này sau, Tô Thần cũng là nhẹ gật đầu tốt. Tại Tô Thần đáp ứng đằng sau, hai người chính là trực tiếp đi tới một chỗ vị trí bên trên ngồi xuống. Theo phục vụ viên mang thức ăn lên đằng sau, Dương Tiến cũng là cầm lấy rượu trên bàn chén, cùng Tô Thần đụng nhẹ. Đến, thần ca ca, chúng ta làm nó. Tại Dương Tiến nói xong lời này đằng sau, cũng là nâng chén nhấp nhẹ một ngụm nhỏ. Ân, tốt, vậy chúng ta làm nó. Đang nghe Dương Tiến lời nói đằng sau, Tô Thần cũng là trực tiếp giơ lên trong tay chén rượu, cùng Dương Tiến cùng nhau làm. Ha ha, thần ca ca, về sau ngươi chính là của ta bạn trai, chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt ta. Dương Thiến cũng là cười híp mắt nói ra. Mà đang nghe câu nói này thời điểm, Tô Thần cũng là nao nao. Tại kịp phản ứng đằng sau, Tô Thần cũng là nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy à, về sau ngươi khả năng liền muốn thường xuyên làm bạn ở bên cạnh ta lạc. Mặc dù Tô Thần không muốn thừa nhận, nhưng là Tô Thần cũng biết, lấy Dương Thiến tính cách tới nói, Dương Thiến tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy từ bỏ một nữ hài tử, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đang nghe Tô Thần lời nói đằng sau, Dương Thiến cũng là cười híp mắt nói ra, mà đang nói xong lời này đằng sau, cũng là trực tiếp cùng Tô Thần uống vào. Phanh. Bịch. Tại hai người sau khi uống xong, cũng là trực tiếp đem cái chén ném vào trên mặt bàn. Tại Dương Tiến đem cái chén ngã tại trên mặt bàn thời điểm, cũng là đưa tới chú ý của mọi người. Khi Dương Tiến cùng Tô Thần ánh mắt đối mặt bên trên đằng sau, Dương Tiến cũng là đỏ bừng khuôn mặt. Mà Tô Thần thì là cười ha ha một tiếng. Không có chuyện gì, dù sao lại không có người khác ở đây, lại nói, chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Nghe được Tô Thần lời nói đằng sau, Dương Tiến cũng là nhẹ gật đầu. Tại Dương Tiến tâm lý, cũng là đem Tô Thần xem như người thân cận nhất của mình. Tại hai người uống xong rượu đằng sau, cũng là bắt đầu hàn huyên. Mà đang cho tới Tô Thần đằng sau, Dương Tiến thì là có chút thương cảm cúi đầu. Có lỗi với, thần ca ca. Đang nghe Dương Tiến này náy đằng sau, Tô Thần cũng là thản nhiên nói, không có việc gì, ta biết, tại gặp được ta trước đó, ngươi khẳng định có rất nhiều người hái mộ đi. Đang nghe câu nói này thời điểm, Dương Tiến cũng là nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, thần ca ca, ngươi biết không, những người hái mộ kia vẫn luôn rất thích ngươi, chỉ bất quá bởi vì ngươi không thích bọn hắn, cho nên bọn hắn mới không có xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Đang nghe Dương Tiến lời nói đằng sau, Tô Thần thì là lộ ra dáng tươi cười, nói ra, không có việc gì, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Đang nghe Tô Thần lời nói đằng sau, Dương Thiến thì là nặng nề gật đầu, mà tại đôi mắt đẹp của nàng bên trong cũng là lóe ra nước mắt. Mặc dù Dương Thiến biết Tô Thần đang an ủi chính mình, nhưng là nàng cũng rất cao hứng. Mà tại Dương Thiến trong lòng, nàng cũng biết Tô Thần cả đời này chỉ sợ đều không thể rời bỏ nàng. Cảm ơn ngươi, thần ca ca. Đúng rồi, Thiến Thiến, hôm nay làm sao lại đột nhiên nhớ tới muốn mời ta ăn cơm đâu? Kì hì, bởi vì hôm nay ngươi là ta tôn quý nhất hộ khách à, mà lại ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ rất thích ăn cơm chưa đi. Ân. Đang nghe lời này đằng sau, Tô Thần cũng là nhẹ gật đầu. Mà khi nhìn đến Tô Thần gật đầu đằng sau, Dương Thiến đáy mắt chỗ sâu cũng là lóe ra mỉm cười, sau đó cũng là tiếp tục nói, cái kia nếu thần ca ca ngươi ưa thích cơm trưa, vậy hôm nay liền do ta mời khách, có được hay không? Tốt, ngươi xin mời, ta trả tiền. Đang nói xong câu nói này đằng sau, Tô Thần cũng là cười nhìn thoáng qua Dương Thiến,
sau đó lấy ra thẻ ngân hàng. Xoát ta. Tại Dương Tiến tiếp nhận thẻ ngân hàng đằng sau, cũng là mỉm cười, sau đó cầm lấy thẻ ngân hàng tại bộ trên máy xoát. Chương 1735 số dư còn lại biến thành 3 triệu nguyên, chương 1735 số dư còn lại biến thành 3 triệu nguyên, đinh linh linh. Theo tổ cơ thanh âm vang lên, thẻ ngân hàng cũng là bị Dương Tiến cho chuyển khoản thành công, mà tại bộ cơ sau khi đình chỉ, cũng là biểu hiện số dư còn lại vượt qua 3 triệu nguyên. Nhìn thấy chính mình số dư còn lại biến thành 3 triệu nguyên, Dương Tiến cũng là kinh ngạc một chút, nàng biết mình phụ thân khẳng định không có nhiều tiền như vậy, nhưng là hiện tại cha mẹ của mình lại là lấy ra nhiều tiền như vậy. Tại Dương Tiến ngây người thời điểm, Tô Thần cũng là vừa cười vừa nói, làm sao? Ngươi không phải là ngại ít đi. Đang nghe Tô Thần lời nói đằng sau, Dương Tiến vội vàng lắc đầu, nói ra, không không không, ta không phải ý tứ này. Đang nói xong câu nói này đằng sau, cũng là vội vàng cầm lấy trước mặt mình chén rượu, cùng Tô Thần chén rượu đụng nhẹ. Tại đụng một cái chén rượu đằng sau, hai người cũng là trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Ha ha, Thiến Thiến, ta liền biết ngươi là tốt nhất khuê mật. Tô Thần cũng là cười híp mắt nói ra, sau đó cũng là giơ lên trong tay cái chén. Tại sau khi uống xong, cũng là cười nhìn xem Dương Tiến. Mà nhìn thấy Tô Thần dáng vẻ, Dương Tiến cũng là dí dòm thẻ lưỡi, sau đó lại lần cho mình đổ đầy chén rượu. Hai người tại uống một hồi đằng sau, cũng là trực tiếp đứng lên thể. Tại Dương Tiến nhìn thấy Tô Thần sau khi đứng lên, cũng là vội vàng hỏi, "Thần ca ca, ngươi muốn đi đâu?" Đang nghe Dương Tiến lời nói đằng sau, Tô Thần cũng là khẽ cười nói, "Ta đi trước toilet một chuyến, ngươi từ từ ăn đi." Đang nói xong câu nói này đằng sau, Tô Thần chính là trực tiếp đi vào trong toilet. Thật là, đều vợ chồng còn hại cái gì thẹn a. Khi thấy Tô Thần đi vào toilet đằng sau, Dương Tiến tâm lý cũng là nói thầm đứng lên. Tại Dương Tiến nói thầm sau vài phút, cũng là phát hiện Tô Thần chậm chạp chưa hề đi ra, cũng là có chút lo lắng. Đang nghĩ đến nơi này đằng sau, Dương Tiến cũng là nhanh chóng chạy vào trong toilet. Tại đẩy ra cửa nhà cầu đằng sau, Dương Tiến cũng là phát hiện Tô Thần vậy mà nằm ở trên sàn nhà. Khi nhìn đến một màn này đằng sau, Dương Tiến cũng là giật nảy mình. "Tô Thần, Tô Thần, ngươi không sao chứ?" Tại Dương Tiến la lên Tô Thần danh tự thời điểm, Tô Thần cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. "Thiến Thiến, ngươi sao lại tới đây a?" Tại Tô Thần tại sau khi mở mắt, cũng là vừa cười vừa nói, chỉ bất quá hắn đôi mắt lại là mang theo một cô cảm giác bất lực. "Ta không yên lòng ngươi, cho nên mới tới tìm ngươi a." Tại Dương Tiến nói ra câu nói này thời điểm, cũng là khẩn trương nhìn xem Tô Thần. "Ta thật không có việc gì, ngươi yên tâm đi, đúng rồi, muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ, tại sao không đi đi ngủ đâu?" Tại Tô Thần nói xong câu đó thời điểm, Dương Tiến cũng là khẽ cắn bờ môi, hốc mắt cũng là hồng nhuận đứng lên. Tại Dương Tiến trong lòng cũng là biết, Tô Thần là quan tâm chính mình. Nhưng là khi nhìn đến Tô Thần như vậy mệt mỏi bộ dáng đằng sau, Dương Tiến cũng là càng thêm đau lòng đi lên. "Ngươi cũng không biết, ngươi đã biến mất rất lâu." Đang nói xong đằng sau, Dương Tiến cũng là duỗi ra mảnh khảnh tay nhỏ vuốt ve Tô Thần gương mặt, con mắt cũng là ẩm ướt đứng lên. Tô Thần đang nghe Dương Tiến câu nói này đằng sau, cũng là lộ ra nụ cười khổ sở. "Tốt ta, về sau sẽ không. Ta về sau cũng sẽ không để ngươi lo lắng." Tại Tô Thần sau khi nói xong, cũng là mỉm cười. "Ừm. Vậy ta đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi đi." Đang nói xong câu nói này thời điểm, Tô Thần cũng là nhìn về hướng Dương Tiến. Mà đang nghe câu nói này đằng sau, Dương Tiến cũng là có chút nhẹ gật đầu. "Đi thôi." Tại Dương Tiến lời nói rơi xuống đằng sau, cũng là trực tiếp khoác lên Tô Thần cánh tay. "Tốt." Tại Tô Thần đáp ứng đằng sau, liền cùng Dương Tiến cùng nhau rời đi bao xương. Mà tại Dương Tiến kéo lại Tô Thần cánh tay đằng sau, cũng là ở trong lòng nói thầm đứng lên. Đang nghĩ đến chính mình cuộc sống sau này lúc, Dương Tiến cũng là nhịn không được thở dài một hơi. "Ai?" Dương Tiến đang thở dài một tiếng đằng sau, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần, hỏi, "Tô Thần, chúng ta tối nay là không phải muốn ở chỗ này à?" "Đương nhiên rồi, nơi này chính là chúng ta tân phòng thôi. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi đêm nay cần phải đối với ta phụ trách à?" Đang nghe Tô Thần lời nói đằng sau, Dương Tiến lập tức hơi đỏ mặt. "Tô Thần, đừng làm rộn." Khi nhìn đến Dương Tiến cái kia thẹn thùng bộ dáng đằng sau, Tô Thần cũng là mỉm cười, nói ra, "Yên tâm, ta tuyệt đối với ngươi phụ trách." Tại Tô Thần cùng Dương Tiến rời đi cờ tờ vờ đằng sau, chính là trực tiếp trở về trong nhà mình. Tại về đến nhà đằng sau, Tô Thần cũng là thẳng đến gian phòng của mình, đang đánh thuê phòng đằng sau, Tô Thần cũng là nhìn thấy, trên giường của chính mình đã nằm Dương Tiến. Nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng, Tô Thần cũng là mỉm cười. Tại Tô Thần vừa mới chuẩn bị đi qua thời điểm, Dương Tiến cũng là xoay người qua. Mà tại xoay người đằng sau, cũng là thấy được Tô Thần ánh mắt. Khi nhìn đến đây hết thảy đằng sau, cũng là vội vàng đem thân thể của mình cho vòng vo đi qua. "Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sớm đã ngủ thiếp đi đâu, nguyên lai còn chưa ngủ lấy a." Đang nghe Tô Thần lời nói đằng sau, Dương Tiến cũng là đoán trách nói, "Hừ, ngươi còn nói." Đang nghe Dương Tiến lời nói đằng sau, Tô Thần cũng là cười hắc hắc. Đang nở nụ cười cười đằng sau, cũng là trực tiếp ngồi ở Dương Tiến bên cạnh, nói ra, "Đúng rồi, Thiến Thiến, hôn lễ của chúng ta là sang năm tháng 6, ngươi còn nhớ rõ sao?" Đang nghe Tô Thần hỏi thăm đằng sau, Dương Tiến cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra, "Đương nhiên nhớ kỹ." "Vậy là tốt rồi, ngươi chờ chút đem ngày mai tiệc cưới an bài một chút, đến lúc đó chúng ta tại hôn lễ trước đó đi lĩnh chứng." Tại Tô Thần nói xong câu đó đằng sau, Dương Tiến cũng là khẽ gật đầu. "Ừm, vậy chúng ta trước đi ngủ đi, ta ngày mai còn muốn đi làm đâu." Đang nghe Dương Tiến lời nói đằng sau, Tô Thần cũng là mỉm cười, "Tốt, ngươi trước tiên ngủ đi." Tô Thần đang nói xong đằng sau, cũng là trực tiếp nằm ở Dương Tiến bên cạnh. Tại Tô Thần nằm xuống đằng sau, cũng là ôm Dương Tiến cái kia mềm mại vòng eo, tại nghe nàng cái kia mùi thơm ngát đặc thú vị, cũng là cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn. Hôm sau, tại Tô Thần sau khi tỉnh lại, liền thấy bên cạnh Dương Tiến, lúc này chính mở to con mắt nhìn xem hắn,
Tại Dương Tiến nhìn thấy hắn sau khi tỉnh lại, cũng là mỉm cười, đang nói rằng, Thần Thần, sớm a. Tại Dương Tiến sau khi nói xong, cũng là vươn tay cánh tay ôm lấy Tô Thần, tựa hồ có chút lũng nịu ý tứ. Khi nhìn đến Dương Tiến này tấm bộ dáng khả ái đằng sau, Tô Thần cũng là cười cười. Sớm, lão bà. Tại Tô Thần nói xong câu đó đằng sau, cũng là tại Dương Tiến trên trán hôn một chút. Nhìn thấy Tô Thần như vậy ấm áp động tác, Dương Tiến cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Mà tại Dương Tiến trong lòng cũng là phi thường cao hứng, dù sao mình bạn trai có thể bồi tiếp chính mình, cũng coi là chuyện hạnh phúc. Chương 1736 cần bảo vệ nữ hải, chương 1736 cần bảo vệ nữ hải. Khi nhìn đến Dương Tiến phản ứng đằng sau, Tô Thần cũng là mỉm cười. Mặc dù trong đoạn thời gian này, bởi vì công tác duyên cớ, hai người cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là tại Tô Thần xem ra, Dương Tiến hay là một cái cần bảo vệ nữ hải. Dù sao mình hiện tại đã kết hôn rồi, ở phương diện này cũng là có chút chiếu cô không đến nàng, dù sao Dương Tiến ra thế cũng không kém. Khi Tô Thần đang ăn quá bữa sáng đằng sau, cũng là trực tiếp lái xe hướng phía công ty phương hướng chạy tới. Mà tại Tô Thần thân ảnh biến mất trong tầm mắt sau, Dương Tiến cũng là lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại dây số. "Uy, ngươi tốt, ta là Dương Tiến." Tại Dương Tiến tại cúp điện thoại đằng sau, cũng là mỉm cười. Mà tại Dương Tiến ngón tay tại điện thoại trên màn hình ấn mấy cái khóa đằng sau, cũng là đối với tấm gương, hóa lên trang dung đến. Mặc dù bây giờ đã nhanh đến chưa rồi, nhưng là Dương Tiến cũng không muốn để bất luận kẻ nào nhìn thấy chính mình tiểu tụy gương mặt. Dù sao Dương Tiến phụ mẫu cũng là hy vọng Dương Tiến có thể trải qua sinh đẹp điểm. Mặc dù nói, mẹ của nàng tại kiến thức Tô Thần thực lực đằng sau, cũng là hơi kinh ngạc tại Dương Tiến bất khí. Nhưng là khi nhìn đến Dương Tiến mỹ mạo đằng sau, cũng là vô cùng tán thưởng, thậm chí tại Dương Tiến mẫu thân còn đề nghị, để Dương Tiến tại Tô Thần bạn trai này trợ giúp bên dưới, cũng là trực tiếp gả cho hắn. Tại Dương Tiến mẫu thân xem ra, Tô Thần ưu tú như vậy, Dương Tiến đi cùng với hắn, cũng là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng là đang nghe mẫu thân mình lời nói này đằng sau, Dương Tiến cũng là vội vàng bắt bỏ. Mặc dù Dương Tiến cũng là ưa thích Tô Thần, nhưng là trong lòng của nàng cũng là có thuộc về mình kiêu ngạo. Mà lại Dương Tiến cũng là thích vô cùng nghề nghiệp của mình, cho nên tại Dương Tiến trong lòng cũng là không nguyện ý tùy tiện đem chính mình gả cho một cái gì đều làm không được người, cũng là để Dương Tiến có chút không thoải mái. Mặc dù tại Dương Tiến mẫu thân xem ra đây chỉ là việc nhỏ, nhưng là tại Dương Tiến trong lòng lại là có thuộc về mình kiên trì. Mà tại Dương Tiến tại sau khi rửa mặt chính là trực tiếp lái xe đi đến công ty. Mà tại Dương Tiến vừa mới rời đi không lâu sau đó, Tô Thần cũng là chậm rãi từ trong chăn đi tới. Tại sau khi mặc quần áo tử tế, Tô Thần cũng là trực tiếp đi vào phòng tắm. Tại Tô Thần tại rửa sạch hoàn tất đằng sau, cũng là trực tiếp lấy ra điện thoại cho Trần Nhã Tĩnh phát một đầu tin nhắn. La bà, chuyện tối ngày hôm qua, cảm ơn ngươi trợ giúp. Không cần khách khí. Nhìn thấy Tô Thần tin nhắn đằng sau, Trần Nhã Tĩnh cũng là mỉm cười tại trả lời. Tại Trần Nhã Tĩnh hồi phục xong tin nhắn đằng sau, chính là trực tiếp tại trên web sẽ tìm tòi một chút, chuẩn bị tìm Tô Thần tư liệu. Khi Tô Thần khi nhìn đến tư liệu của mình đằng sau, Trần Nhã Tĩnh cũng là có chút nhẹ gật đầu. Nguyên lai là một tên giáo sư đại học, ta thật sự là không nghĩ tới chúng ta những nữ hài này thế mà ưa thích người như vậy. Khi nhìn đến Tô Thần tư liệu đằng sau, Trần Nhã Tĩnh cũng là lẩm bẩm thầm nói. Tại Trần Nhã Tĩnh nói xong câu đó thời điểm, cũng là hơi sững sờ. Chính mình tại sao phải để ý tư liệu của hắn, chính mình lại không biết hắn, mà lại hắn dáng rất đẹp trai không đẹp trai thì sao? Nghĩ tới đây, Trần Nhã Tĩnh cũng là lắc đầu, đem trong óc ý nghĩ toàn bộ vứt bỏ rơi. Tốt, ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm giấc mộng của ta đi. Sau khi nói xong, Trần Nhã Tĩnh cũng là tiếp tục bắt đầu tìm tòi. Ngay tại Trần Nhã Tĩnh đang tìm kiếm Tô Thần thời điểm, Tô Thần cũng là trực tiếp lái xe đi đến công ty. Tại Tô Thần mới vừa tới đến cửa công ty miệng, chính là thấy được một đám người vây ở một cỗ màu bạc trắng rộn rộn sờ bên ảnh bên cạnh. Khi Tô Thần nhìn thấy những người kia cử động đằng sau, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Tại trung quanh bọn hắn đứng đấy hai tên bảo tiêu, nhìn thấy những người kia đằng sau, cũng là vọt thẳng đi lên. Tại cái kia hai tên bảo tiêu vừa mới đi qua thời điểm, một thanh âm cũng là vang vọng bên tai bờ. Cũng ngay, đang nghe thanh âm kia trong nháy mắt, những người kia cũng là dọa đến trực tiếp chạy trốn đứng lên. Khi những người kia tại chạy trốn đằng sau, cũng là hướng thẳng đến chiếc xe kia phương hướng vọt tới. Mà Tô Thần khi nhìn đến những người này dám đối với mình tọa giá ra tay, cũng là cười lạnh một tiếng. Chỉ gặp Tô Thần trực tiếp từ trong xe nhảy xuống tới. Khi nhìn đến một màn này đằng sau, những người hộ vệ kia cũng là lập tức ngăn tại những người kia trước mặt. Các ngươi muốn làm gì? Có biết hay không nơi này là địa bàn của ai? Những người kia đang nghe người hộ vệ kia nói lời đằng sau, cũng là hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta quản ngươi là ai địa bàn, hiện tại chiếc xe này là chúng ta, các ngươi nếu là dám ngăn lại lời của chúng ta liền báo động, nói các ngươi bắt cóc chúng ta. Đang nghe những người kia nói lời đằng sau, cái kia hai cái bảo tiêu cũng là hừ lạnh một tiếng. Các ngươi còn dám uy hiếp chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Phanh phanh. Tại cái kia hai tên bảo tiêu tiếng nói rơi xuống đằng sau, trực tiếp đối với những người kia đá chân, đem nó đánh ngã trên mặt đất. Tại những người kia tại bị cái kia hai cái bảo tiêu cho đổ nhào trên mặt đất đằng sau, cũng là không ngừng kêu thảm. Cứu mạng a. A. Những người kia nhìn thấy mình bị những người kia cho chế ngự đằng sau, cũng là không khỏi sợ sệt kêu lên. Mà đúng lúc này, chỉ gặp Tô Thần cũng là chậm rãi đi tới, cười lạnh nói, làm sao? Không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao lại không khoa trương a? Nghe được Tô Thần lời nói, những người kia cũng là nao nao. Mà cái kia trước đó cùng Tô Thần cãi nhau nữ sinh, cũng là lập tức hô, là ngươi đã thương bọn hắn. Không sai, chính là ta, làm sao? Có ý kiến gì không? Tô Thần khi nhìn đến nữ hài đằng sau, trực tiếp lạnh giọng nói ra. Ngươi đơn giản chính là một kẻ lưu manh. Thừ, các ngươi nếu là còn dám làm loạn, ta liền báo cảnh sát.
Tô Thần đang nghe lời của cô gái đằng sau thì là hừ lạnh một tiếng. Tại Tô Thần hừ lạnh một tiếng đằng sau, chính là trực tiếp đi hướng trạm xe buýt vị trí, đợi chờ mình xe taxi đến. Các ngươi chờ đó cho ta. Tại Tô Thần đi qua thời điểm, nữ hải kia cũng là hung hăng nói, các ngươi không phải liền là ỷ thế hiếp người sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta cũng không phải ăn chay. Liền xem như báo động, vậy cũng muốn chờ cảnh sát tới mới được. Không sai, xã hội bây giờ, thế nhưng là coi trọng chứng cứ, nếu như các ngươi dám động thủ với ta lời nói, chúng ta nhất định phải cáo các ngươi tự xông vào nhà dân. Nghe được những người đó ngữ đằng sau, Tô Thần cũng là mỉm cười. Tốt, đã các ngươi không sợ, vậy các ngươi liền cáo tốt. Đang nghe Tô Thần nói lời đằng sau, những người kia cũng là hơi chậm lại. Tại những người kia run lên một hồi thời điểm, cũng là lập tức quay người, hướng phía bên ngoài đi đến. Tại Tô Thần rời đi cái chỗ kia đằng sau, chính là trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Cường, nói ra, Lý ca, ngươi phái người tới xử lý một chút đi, ta có chút không quá dễ chịu, về nhà trước nghỉ ngơi, muộn một chút chúng ta gặp. Chương 1737 bị Tô Thần sứ không hiểu ra sao. Chương 1737 bị Tô Thần sứ không hiểu ra sao. Tại Tô Thần cúp điện thoại trong ngay mắt, chính là thấy được ở chỗ đó đã có một đám cảnh sát ngay tại duy trì trị an. Mà nhìn thấy Tô Thần ánh mắt đằng sau, đám người kia cũng là lập tức hướng phía Tô Thần chạy tới. Xin hỏi, là Tô Thần Tô bác sĩ sao? Đang nghe đám kia cảnh sát thanh âm đằng sau, Tô Thần cũng là mỉm cười, không sai, là ta, xin hỏi ngài là bị nào? A, Tô bác sĩ ngươi tốt, ta là Giang Thành thị phân cục lưu đội, ta gọi Lưu Vĩ. Ta bây giờ hoài nghi ngươi dính líu cố ý giết người, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Tô Thần đang nghe tên kia cảnh sát nói sau, cũng là nở nụ cười lạnh. Mà tại Tô Thần đang nở nụ cười một tiếng đằng sau, cũng là đối với Lưu Vĩ nói ra, tốt, ta đã biết, ta hiện tại liền cùng các ngươi đi. Bất quá, ta bây giờ còn có một ít chuyện cần xử lý một chút. Chúng ta có thể đợi. Lưu Vĩ nhìn xem Tô Thần nói ra. Mà tại Lưu Vĩ sau khi nói xong, Tô Thần cũng là mỉm cười. Vậy phiền phức ngài tại trong gara chờ ta một chút, ta hơi thu thập một chút đồ vật. Tốt. Tại Lưu Vĩ nghe được Tô Thần lời nói đằng sau, cũng là lập tức nói ra. Tại Tô Thần sau khi nói xong, Lưu Vĩ chính là đối với xe phương hướng nhìn lại, sau đó nói ra, cái kia tốt, Tô bác sĩ, xin cứ tự nhiên. Tại Tô Thần khi nhìn đến tên kia cảnh sát nhẹ gật đầu, cũng là hướng thẳng đến trong công ty đi đến. Mà tại Tô Thần rời đi công ty đằng sau, Lưu Vĩ cũng là trực tiếp lấy ra điện thoại, bấm một số điện thoại. Uy, Trần cục trưởng, chúng ta tại Giang Thành phân cục gặp điểm phiền phức ân, chính là có người cố ý đánh chúng ta người ân. Tốt. Ân, ta ơn ngài. Tại Lưu Vĩ đem sự tình nói rõ ràng đằng sau, cũng là trực tiếp đưa điện thoại di động để xuống. Mà tại đưa điện thoại di động bung ra đằng sau, Lưu Vĩ khoe miệng cũng là nổi lên một tia cười lạnh. Lần này bọn hắn thế nhưng là bắt được nhân chứng vật chứng. Mặc dù Tô Thần có tiền, nhưng là cái kia thì phải làm thế nào đây? Tiểu thí hài này mà tại cục cảnh sát có thể làm ầm ĩ lên bao lớn sóng gió. Tại Lưu Vĩ nghĩ rõ ràng những chuyện này đằng sau, cũng là có chút cười cười. Mà tại bọn hắn đám người này chuẩn bị đi tới thời điểm, lại là phát hiện cái kia bị bọn hắn đánh ngã mấy cái bảo an, còn có mấy nữ sinh. Những nữ sinh kia khi nhìn đến Tô Thần đằng sau, cũng là lập tức khóc nhào vào mấy cái kia bảo an trong lồng ngực. Ô, mà tại các nàng nhào vào mấy cái kia bảo an trong ngực đằng sau, cũng là nhịn không được khóc ồ lên. Ô, các ngươi làm sao đần như vậy, dễ dàng như vậy liền bị đánh ngã đâu? Chúng ta là vì giúp các ngươi mới bị hắn đánh ngã. Các ngươi làm sao đều không phản kháng? Tại bọn hắn lưu dịu nói đồng thời, cũng là đối với Tô Thần phương hướng chỉ trỏ. Nhưng là mấy cái kia bảo an đang nghe những người kia liễu díu lời nói đằng sau, cũng là trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng là bị Tô Thần sứ không hiểu ra sao, căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Liên tại bọn hắn còn tại buồn bực thời điểm, cũng nhìn thấy Tô Thần hướng phía bọn hắn đi tới. Khi nhìn đến Tô Thần hướng phía bọn hắn đi tới thời điểm, bọn hắn cũng là nhao nhao lui về sau. Tô Thần nhìn thấy bọn hắn lui về sau, cũng là lập tức cười lạnh nói, làm sao, chẳng lẽ lại còn muốn trốn? Ha ha, trốn? Ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp thanh niên tốt, làm sao có thể trốn? Bất quá, bất quá ngươi đã thương bằng hữu của ta, ta dù sao cũng phải tìm ngươi tính sổ sách đi. Tô Thần đang nói xong câu nói này đằng sau, cũng là từ từ hướng những người kia tới gần. Mà những người kia nhìn thấy Tô Thần hướng phía phương hướng của mình đi tới, cũng là không khỏi lui về phía sau. Mà tên nữ sinh kia thì là nắm chặt nắm đấm, căm tức nhìn trước mắt nam sinh này, nói ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ lại còn muốn đánh chúng ta? Ha ha, các ngươi không phải mới vừa thật khoa trương sao? Làm sao? Hiện tại sợ? Nghe được tên nữ sinh kia lời nói đằng sau, Tô Thần khẽ miệng cũng là có chút bật lên. Ừ, ngươi cho rằng chuyện này thật cứ như vậy kết thúc rồi hả? Nói cho ngươi, chúng ta là cảnh sát thân phận các ngươi hẳn phải biết đi. Các ngươi đã thương chúng ta, chẳng lẽ cũng không cần bồi thường sao? Còn có chúng ta tiền thuốc men, cùng phí tổn thất tinh thần cũng phải cho chúng ta đi. Chúng ta là công dân tốt, chúng ta cũng không muốn vô duyên vô cớ thụ loại này oan uổng. Tại nữ sinh kia sau khi nói xong, Tô Thần cũng là khinh miệt nhìn xem nàng, thản nhiên nói, ta cũng không có nghe nói, đầu nào pháp luật quy định, công dân tốt liền không thể đánh nhau đánh nhau. Ngươi, tại tên nữ sinh kia nghe được Tô Thần nói ra lời như vậy đằng sau, cũng là bị tức nói không ra lời. Tốt, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cảnh sát chúng ta còn có lý do bắt ngươi sao? Đang nói xong câu nói này đằng sau, cũng là trực tiếp đem bên hông mình thương rút ra. Tại tên nữ sinh kia rút ra súng ống trong nháy mắt, chung quanh những người kia cũng là lập tức kinh hoàng đứng lên. Đừng a, nhanh lên khẩu súng ném đi, ngươi điên đương, đây chính là cảnh sát, ngươi đây là vi phạm. Tên nữ sinh kia đang nghe lời của mọi người đằng sau, cũng là lập tức nở nụ cười gằn, ha ha, vi phạm. Ta xem là vi phạm hẳn là các ngươi những người này đi.
các ngươi đánh người, lại còn dám vu oan người khác đả thương các ngươi. Tại tên nữ sinh kia hừ lạnh một tiếng thời điểm, mấy cái kia bảo an cũng là lập tức cứ thế ngay tại chỗ.
Cái gì? Chúng ta đánh người? Chúng ta đánh người nào? Ngươi có phải hay không sai lầm?
Đang nghe bọn hắn nói lời đằng sau, nữ sinh kia cũng là khịt mũi coi thường nói, ha ha, các ngươi không phải mới vừa nói, là người của chúng ta đả thương bằng hữu của các ngươi sao? Ngươi nói ta có phải hay không sai lầm?
Ngươi?
Mấy cái kia bảo an đang nghe nữ sinh kia nói lời đằng sau, cũng là khí mặt mũi tràn đầy đỏ lên.
Ta nói qua, là người của các ngươi đánh ta bằng hữu, ta không có vu oan các ngươi.
Tên nữ sinh kia sau khi nói đến đây, cũng là tiếp tục nói ra, nếu như các ngươi không tin, có thể hỏi một chút bọn hắn. Tại tên nữ sinh kia nói xong câu đó đằng sau, cũng là trực tiếp đem ánh mắt đặt ở cái kia mấy tên bảo an trên thân. Tại những an ninh kia nghe được tên nữ sinh kia lời nói đằng sau, cũng là nhao nhao nhẹ gật đầu.
Đúng vậy a, chúng ta vừa rồi đúng là nhìn thấy bọn hắn đánh các ngươi.
Ta xem bọn hắn nhất định là đánh các ngươi, cho nên các ngươi mới đánh lại à, các ngươi làm như vậy cũng không phải chuyện rất bình thường thôi. Mà tại bọn hắn sau khi nói xong, nữ sinh kia càng là cười nhạo nói, chúng ta cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không đánh chúng ta, nhưng là cảnh sát chúng ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không oan uổng người tốt. Nếu như các ngươi thật là đánh ta người, như vậy chúng ta tuyệt đối sẽ theo nếp bắt các ngươi.
Ừ, ta nhìn các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đi.
Chương 1738 phải biết, đánh người thế nhưng là phạm tội. Chương 1738 phải biết, đánh người thế nhưng là phạm tội. Các ngươi phải biết, đánh người thế nhưng là phạm tội. Mà lại các ngươi còn bị thương đồng bạn của chúng ta, đó cũng không phải là tội danh nhỏ. Tên nữ sinh kia đang nói xong câu nói này đằng sau, liền trực tiếp từ trong túi của mình móc ra còng tay. Khi nhìn đến nàng móc ra còng tay trong nháy mắt, chung quanh mấy cái kia bảo an cũng là dọa đến một trận run rẩy. Mà bọn hắn cũng không có nghĩ đến, nữ sinh này vậy mà lại mang còng tay.
Ngươi, ngươi làm cái gì vậy?
Chúng ta thế nhưng là cảnh sát.
Cảnh sát?
Ừ, các ngươi còn biết là cảnh sát. Như vậy ta hỏi ngươi, người của ta tại sao phải thụ thương?
Còn không phải bởi vì các ngươi.
Đang nghe nữ sinh kia nói ra câu nói này đằng sau, chung quanh mấy cái kia bảo an đều trợn tròn mắt. Mà nữ sinh kia thì là cười lạnh nói, ta nhìn mấy người các ngươi, có phải hay không quên cảnh sát chúng ta phiên trực thời gian? Các ngươi dạng này ở nơi công cộng đánh người, còn đả thương cảnh sát chúng ta đồng sự, chúng ta thế nhưng là có quyền lợi bắt các ngươi.
Đương nhiên, tại câu lưu thất thời điểm, các ngươi có thể cự không thừa nhận tội của mình, thậm chí còn có thể cắn ngược lại cảnh sát chúng ta một ngụm. Nhưng là hiện tại, các ngươi hay là thành thật khai báo đi, ta cũng có thể cho các ngươi tranh thủ xử lý khoan dung.
Bằng không mà nói, ta cũng chỉ có thể áp dụng cưỡng chế biện pháp. Đang nghe nữ sinh kia lời nói đằng sau, còn lại mấy cái kia bảo an cũng là một trận trầm mặc. Đang trầm mặc hồi lâu sau, một cái nam sinh mới đắng chát nói, là bọn hắn động thủ trước đánh ta. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Tại tên nam sinh kia sau khi nói xong, cũng là đem đầu mâu chỉ hướng mấy cái kia nam sinh, tức giận hét to, đúng à, chính là bọn hắn động thủ đánh chúng ta.
Còn nói cái gì, chẳng qua là đánh cho một trận các ngươi mà thôi, các ngươi liền không phục.
Ừ, không phục, chúng ta liền báo động, để cảnh sát thúc thúc đến bắt các ngươi. Nghe được tên nam sinh kia lời nói đằng sau, mấy tên nam sinh cũng là một trận nghẹn lời. Bọn hắn không nghĩ tới, cử động của mình lại còn bị trước mắt nữ sinh này bắt được cái chuôi, hơn nữa còn muốn để cảnh sát thúc thúc đến bắt bọn họ.
Ngươi, ngươi, các ngươi không nên quá phận.
Tại mấy cái kia nam sinh không cam lòng thời điểm, nữ sinh kia lại là nở nụ cười lạnh.
Ừ, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi thật sự nếu không thành thật khai báo lời nói, ta muốn phải báo cảnh sát.
Đến lúc đó, các ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Nghe được nữ sinh kia lời nói đằng sau, mặt khác cái kia mấy tên nam sinh cũng là một mặt một bức. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt nữ sinh này lại là cảnh sát. Mà lại nàng lời mới vừa nói, nhưng là muốn báo động ý tứ a. Nếu quả như thật bị cảnh sát bắt được bọn hắn đánh cảnh sát, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ ngồi tù. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, mấy người sắc mặt cũng là trắng bệnh. Bọn hắn mặc dù bình thường ý thế hiếp người đã quen, nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng, ở kinh thành lại còn có cảnh sát. Bọn hắn làm sao cũng không thể lại nghĩ đến, bọn hắn vậy mà chọc những cái kia nhân vật không chọc nổi. Mà bọn hắn cũng là có khổ khó nói a. Mấy cái kia nam sinh cũng là nhao nhao nhìn về phía những học sinh kia, khi nhìn đến bọn hắn những đồng bạn kia bị đánh không ra dáng đằng sau, cũng là dọa đến một trận run rẩy.
Chúng ta cũng chỉ bất quá là nói đùa bọn họ mà thôi, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại hung ác như thế.
Nữ sinh kia đang nghe nam sinh kia lời nói đằng sau, cũng là hừ lạnh một tiếng nói ra,
"Ừ, ta nhìn các ngươi cho dù chết không thừa nhận, chúng ta cũng không có cách nào.
Còn có, chúng ta có thể nói cho các ngươi biết, cảnh sát chúng ta là sẽ không bỏ qua các ngươi tốt nhất thành thật khai báo các ngươi chứng cứ phạm tội.
Bằng không mà nói, ta muốn phải đem bọn ngươi bắt lại."
Nữ sinh kia sau khi nói xong, chính là lấy ra điện thoại, chuẩn bị báo động. Nhìn thấy nữ sinh này lấy điện thoại di động ra đằng sau, nữ sinh kia bên người mấy nữ sinh cũng là vội vàng ngăn cản nữ sinh kia. Các nàng thế nhưng là biết, nếu như nữ sinh kia đưa điện thoại di động bấm điện thoại, như vậy các nàng những đồng bạn này hạ chẳng coi như thảm rồi.
"Uy, xin hỏi các ngươi là cục cảnh sát sao? Chúng ta gặp một đám lưu manh đang chuẩn bị báo động đâu, thế nhưng là các ngươi mấy người kia lại còn động thủ đánh người, các ngươi nhanh lên đem bọn hắn bắt lại đi."
"Ừm, đúng vậy, tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi, chúng ta lập tức liền đến, chúng ta biết." Nghe được cái kia nữ cảnh sát nói lời đằng sau, những cảnh sát kia cũng là vội vàng nói.
Cúp điện thoại đằng sau, cái kia nữ cảnh sát cũng là lạnh lùng nói, "Đã các ngươi phối hợp như vậy ta liền cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi ai là lĩnh đội?"
Nghe được nữ sinh kia hỏi như vậy, một người trong đó nói ra, "Ta là lĩnh ban. Ngươi bây giờ dẫn bọn hắn đi bệnh viện trị liệu.
Ta hiện tại liền đi an bài."
Nghe được cái kia nữ cảnh sát sau khi nói xong, những người kia cũng là lập tức đứng lên. Các người đám lưu manh này, các ngươi còn dám động thủ đánh chúng ta đồng học. Chúng ta muốn đem các ngươi bắt đứng lên. Còn có các ngươi mấy cái, chúng ta muốn đem các ngươi đưa đến đồn công an đi. Còn lo lắng cái gì, đi thôi. Sau khi nói xong, mấy nữ sinh kia cũng là nhanh chóng đem mấy cái kia nam sinh cho đẩy vào xe cảnh sát. Tại mấy nữ sinh kia đem những nam sinh kia mang lên xe cảnh sát thời điểm, cũng là nhanh chóng hướng về đồn công an chạy tới. Mà giờ khắc này, tại nữ sinh kia rời đi về sau, Lý Tuấn còn có một cái khác nam sinh cũng là đối với xem một chút, sau đó nói, ta đi xem bọn họ một chút có hay không làm bị thương chúng ta. Nghe được cái kia hai tên nam sinh nói lời đằng sau, Lý Tuấn cũng là có chút nhẹ gật đầu. Nữ sinh kia đã cho cảnh sát gọi điện thoại, mà cảnh sát cũng là trong thời gian ngắn nhất liền sẽ tới. Tại đem những nam sinh kia cho mang đi đằng sau, mấy nữ sinh kia cũng là đi thẳng tới Lâm Hàn trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy những nữ sinh kia tới đằng sau, Lâm Hàn cũng là lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc nói ra, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Còn có, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, chuyện này, chúng ta cũng không phải là cố ý, là mấy người bọn hắn quá mức càng rỡ, cho nên mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Còn có, nếu như bọn hắn không xin lỗi lời nói, ta cũng sẽ không thả bọn họ đi. Còn có, ta hy vọng các ngươi cảnh sát có thể theo lẽ công bằng xử trí. Nghe được nữ sinh kia nói lời đằng sau, Lý Tuấn cùng cái kia hai tên nam sinh đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, nữ sinh kia vậy mà lại nói ra ác độc như vậy lời nói. Tiểu Mỹ, ngươi vậy mà muốn bao che bọn hắn. Nghe được nữ sinh kia lời nói đằng sau, Lý Tuấn cũng là một trận tức hồn hển quát. Hắn thấy, bọn hắn sở dĩ sẽ rơi vào hiện tại loại tình trạng này, đều là cái này gọi là Lưu Mộng Đỉnh nữ sinh làm hại. Mà lại, nữ sinh kia lại còn muốn bao che bọn hắn. Hắn cũng biết, mấy cái kia nam sinh khẳng định là tại nữ sinh kia uy hiếp phía dưới, nói ra lời nói thật. Chương 1739 nói lời cũng không được đầy đủ sai, chương 1739 nói lời cũng không được đầy đủ sai, thế nhưng là mấy cái kia nam sinh nói lời cũng không được đầy đủ sai a. Nếu như không phải mấy cái kia nam sinh nói những lời kia, Lưu Mộng Đình bọn hắn làm sao lại bị mấy tên khốn kiếp kia cho giáo huấn một lần đâu. Nghe được Lý Tuấn hỏi như vậy, Lưu Mộng Đình cũng là khinh thường nói, ta bao che bọn hắn. Hừ, các ngươi mấy tên này, thật sự là càng ngày càng vô sỉ. Ta hôm nay liền minh xác nói cho các ngươi biết, nếu như hôm nay không đem bọn hắn bắt đi lời nói, như vậy ngày mai, bọn hắn liền sẽ còn tiếp tục đối phó mặt khác nữ hài tử, các ngươi liền đợi đến bọn hắn trả thù đi. Nghe được Lưu Mộng Đình lời nói đằng sau, mấy cái kia nam sinh cũng là trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Dù sao lần này bọn hắn đúng là phạm vào không ít tội ác. Hừ, nếu như chúng ta không đem bọn hắn mang đi lời nói, các ngươi những người này liền muốn tại nằm bệnh viện một đoạn thời gian. Đây chính là bọn hắn gieo gió gặt bão. Các ngươi liền đợi đến bọn hắn tìm tới cửa đi. Mấy cái kia nam sinh cũng là phẫn hận nói. Nghe được mấy cái kia nam sinh lời nói đằng sau, nữ sinh kia cũng là hừ lạnh một tiếng. Mà vừa lúc này, đột nhiên, mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới. Nhìn thấy cái kia mấy chiếc xe cảnh sát đằng sau, chung quanh những học sinh kia trên khuôn mặt cũng là lộ ra sợ hãi thần sắc. Nhìn thấy những cái kia xe cảnh sát đằng sau, chung quanh những người kia cũng là vội vàng né tránh. Bọn hắn thế nhưng là biết, cảnh sát ở chỗ này cũng không phải bài trí. Rất nhiều học sinh thậm chí đã chuẩn bị xong, nếu như những cảnh sát kia thật là hướng về phía bọn họ chạy tới lời nói, bọn hắn liền lập tức chạy trốn. Nhìn thấy cảnh sát thời điểm, mấy cái kia nam sinh sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình những người này vậy mà lại ở chỗ này bị bắt. Các ngươi còn thất thần xứ gì, còn không nhanh lên đem người đem thả đi ra. Một cái tuổi trẻ nữ cảnh sát đối với những học sinh kia gầm thét một tiếng. Nghe được cái kia nữ cảnh sát thanh âm, những học sinh kia cũng là phản ứng lại, sau đó cũng là nhanh lên đem người tung ra ngoài. Thấy cảnh này đằng sau, những cái kia nữ cảnh sát cũng là thở dài một hơi, nàng cũng không phải là lần thứ nhất chấp hành loại này nhiệm vụ, cho tới bây giờ không có thất bại qua. Nhưng là lần này, bọn hắn thật đúng là sợ bọn họ đem những người này giết chết. Bất quá nhìn thấy những cảnh sát kia dáng vẻ, tựa hồ không có thụ thường, các nàng cũng là yên tâm. Bất quá bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, đem mấy người kia cho còn lại. Uy, các người muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Nhìn thấy mấy nữ sinh kia chuẩn bị rời đi, mấy cái kia nam sinh cũng là vội vàng hô. Nghe được nam sinh kia lời nói, mấy nữ sinh kia lại là căn bản cũng không có để ý tới nam sinh kia, mà là trực tiếp đem bọn hắn cho nhốt đứng lên. Nam sinh kia cũng là muốn dãy rủa đi ra, chỉ bất quá, hắn căn bản cũng không phải là những này nữ cảnh sát đối thủ. Rất nhanh, những cảnh sát kia cũng là đi tới những học sinh này bên cạnh, đối với bọn hắn dò hỏi, xin hỏi ai là Lâm Hàn. Nghe được nữ sinh kia vậy mà thật trợ giúp bọn hắn thoát tội đằng sau, Lâm Hàn cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười, ngươi gọi là Lâm Hàn đúng không, ngươi theo chúng ta đi lấy khẩu cung. Nghe được cái kia nữ cảnh sát nói như vậy đằng sau, Lâm Hàn cũng là cười nhạt một tiếng nói ra, cái kia tốt. Bất quá. Nghe được nam sinh kia nói như vậy đằng sau, cái kia nữ cảnh sát cũng là lộ ra một bộ nghi ngờ biểu lộ nói ra, bất quá cái gì? Bất quá ta muốn trước cùng ta ca nói một câu. Nghe được nam sinh kia nói như vậy đằng sau, cái kia nữ cảnh sát cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười nói ra, ngươi nói cũng đúng, vậy chúng ta trước hết dẫn ngươi đi gặp ngươi ca đi. Nghe được cái kia nữ cảnh sát nói như vậy đằng sau, nam sinh kia cũng là lộ ra một vòng vui sướng biểu lộ. Bọn hắn không nghĩ tới, nữ cảnh sát này vậy mà lại tốt như vậy nói chuyện, hắn cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ làm khó hắn. Đi, ta mang các ngươi đi xem bọn họ một chút. Sau đó, cái kia nữ cảnh sát cũng là đối với Lâm Hàn nói ra. Nghe được cái kia nữ cảnh sát nói như vậy đằng sau, Lâm Hàn cũng là nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại còn muốn biết, nữ sinh kia đến cùng là lai lịch gì. Bọn hắn vừa đi, một bên trò chuyện. Lâm Hàn, nữ sinh kia tựa như là kinh thành cảnh cục trưởng Tiên Kim. Tại Lâm Hàn đi tới thời điểm, nam sinh kia cũng là thấp giọng nói ra.
Khi Lâm Hàn nghe nói như vậy thời điểm, cả người hắn sắc mặt cũng là bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Kinh thành cảnh cục trưởng Thiên Kim, nhân vật như vậy, hắn làm sao lại nhận biết đâu? Mà lại, hắn cũng căn bản liền không có cái gì thế lực a. Ta cũng không rõ ràng, bất quá ta cảm thấy, chuyện này hay là đừng cho những người khác biết đến tương đối tốt. Nam sinh kia nói, trong mắt cũng là lóe lên một vòng vẻ lo lắng chi sắc. Hắn cũng không hy vọng bởi vì Lâm Hàn nguyên nhân, khiến người khác cũng đi theo gặp nạn. Hai người các ngươi là ai? Ngay lúc này, người cảnh sát kia cũng là đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được người cảnh sát kia nói như vậy, Lâm Hàn cũng là đội và nói, ngươi tốt, chúng ta chỉ là học sinh bình thường mà thôi. Các ngươi những học sinh này không hảo hảo học tập, lại còn làm loại này phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Chuyện này, ta sẽ như thực hướng cục trưởng hồi báo. Nghe được người cảnh sát kia nói như vậy đằng sau, nam sinh kia cũng là vội vàng nói. Nghe được nam sinh kia nói như vậy đằng sau, nữ sinh kia thì là ở một bên cười híp mắt nói ra, cảnh sát, nếu bọn hắn không phải cái gì người xấu, vậy ngươi xem có thể hay không đem bọn hắn đem thả. Nghe được nữ sinh kia nói như vậy đằng sau, cái kia nữ cảnh sát cũng là nhìn Lâm Hàn một chút, nói ra, chuyện này ta không làm chủ được, vẫn là phải xin chỉ thị lãnh đạo mới được. Sau khi nói xong, cái kia nữ cảnh sát liền quay người rời đi. Mà tại nàng quay người rời đi về sau, nam sinh kia cũng là trừng Lâm Hàn một chút nói ra, tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng cho ta ra vẻ, bằng không mà nói, hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận lên. Lâm Hàn cũng là nhếch miệng. Nếu như chuyện này thật là nữ sinh kia chỉ điểm nói, vậy nàng mục đích cũng chỉ có một cái, giết người diệt khẩu. Nghĩ tới đây, Lâm Hàn ánh mắt cũng là trở nên lăng lệ. Rất nhanh, những cảnh sát kia cũng đem những học sinh kia cho mang tới xe cảnh sát. Sau đó không lâu, bọn hắn liền tới đến một cái cũ nát cư xá bên ngoài, sau đó gọi điện thoại thông chi cái kia nữ cảnh sát. Mà tại bọn hắn tiến về cái kia cũ nát cư xá trên đường, Lâm Hàn cũng là chú ý tới có mấy người ở nơi đó mai phục. Nhìn thấy mấy người kia mai phục, Lâm Hàn cũng là nhíu mày, trong mắt cũng là chớp động ra một vòng nguy hiểm quan mang. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Nhìn thấy Lâm Hàn có dị thường, nam sinh kia cũng là cảnh cáo một phen. Yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn, càng thêm sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Lâm Hàn cười nhạt một tiếng, sau đó nói. Nghe được nam sinh kia nói như vậy đằng sau, nam sinh kia cũng là hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Phanh những cảnh sát kia một thanh đạp ra cái kia phiến sắt lá cửa lớn, sau đó đi vào trong phòng. Mà tại bọn hắn vừa mới đem cửa lớn đá văng thời điểm, Lâm Hàn cũng là một cước đạp hướng về phía nam sinh kia thân thể. Chương 1740 huynh muội hai người phí vất vả, chương 1740 huynh muội hai người phí vất vả, răng rắc. Nam sinh kia cũng là phát ra một trận thê thảm đau đớn thanh âm. Nhìn thấy Lâm Hàn vậy mà đối với nam sinh kia động thủ, nữ sinh kia cũng là cả kinh. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Thấy cảnh này, cái kia nữ cảnh sát cũng là lớn tiếng quát lớn đến. Nghe được nữ sinh kia nói như vậy, Lâm Hàn cũng là cười lạnh một tiếng nói ra, trên thế giới này không có cái gì bữa trưa miễn phí, muốn cứu ngươi đệ đệ, liền đem các ngươi trên thân tất cả thứ đáng giá toàn bộ lấy ra. Nghe được Lâm Hàn nói như vậy, nữ sinh kia cũng là cả kinh, lập tức đội vàng nói, đệ đệ ta trên thân không có cái gì, ta liền mang theo một cái điện thoại di động, còn có một tấm thẻ ngân hàng. Còn có đây là mật mã của thẻ ngân hàng. Nữ sinh kia nói, cũng là đem một tấm thẻ giao cho người cảnh sát kia, đồng thời lại cho Lâm Hàn 300 khối tiền, xem như minh muội bọn họ hai người phí vất vả. Mà nhìn xem Lâm Hàn cái kia một đôi tràn ngập địch ý con người, cái kia nữ cảnh sát trong lòng cũng là lộn bột một chút. Nàng làm sao cảm giác Lâm Hàn có một ít không thích hợp đâu. Vậy được rồi, đã ngươi có thành ý như vậy, chúng ta liền không so đo những chuyện kia, chẳng qua nếu như các ngươi còn dám làm ra loại này chuyện phạm pháp, vậy chúng ta liền sẽ không tha nhẹ cho ngươi bọn họ. Cái kia nữ cảnh sát quát lạnh một tiếng nói ra. Lâm Hàn cũng là gật gật đầu nói, chúng ta biết, sẽ không lại phạm bảo. Nghe được Lâm Hàn nói như vậy, cái kia nữ cảnh sát vừa xoay người, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng là Lâm Hàn thì là giữ nàng lại cánh tay nói ra, vị nữ, có thể hay không lưu lại phương thức liên lạc, chờ một chút chúng ta liền liên hệ các ngươi cục trưởng a. Nhìn thấy Lâm Hàn kéo lại chính mình, cái kia nữ cảnh sát đội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi tranh thủ thời gian buông tay, nếu không, coi chừng ta báo động. Nghe được cái kia nữ cảnh sát uy hiếp chính mình, Lâm Hàn cũng là vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ngươi báo động đi, các ngươi không phải có camera sao? Nếu như ta bị chụp hình, các ngươi cần phải phụ trách ta. Nghe được Lâm Hàn nói như vậy, cái kia nữ cảnh sát sắc mặt cũng là đông nhiên thay đổi một chút. Nàng cũng là nghĩ đi lên, tại các nàng trong cái đội ngũ này là có thiết bị giám sát. Các ngươi muốn làm gì? Nghĩ nửa ngày, cái kia nữ cảnh sát cũng là trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi. Nàng cũng rõ ràng cảm giác được, lần này nàng gặp cường ngạnh nhân vật. Mà nam sinh kia cũng là ở một bên khuyên can lấy Lâm Hàn. Ngươi buông tay, nếu không, ta liền không khách khí. Nam sinh kia hừ lạnh một tiếng nói ra. Tốt. Vậy ngươi liền thử một chút. Lâm Hàn cũng là một bộ dáng vẻ không quan trọng. Nhìn thấy nam sinh kia muốn đối với Lâm Hàn động thủ, nữ sinh kia tranh thủ thời gian ngăn cản nam sinh kia. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như các ngươi dám can đảm tổn thương lời của người kia, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nghe được nữ sinh kia nói như vậy, Lâm Hàn trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng. Nữ cảnh sát này mặc dù rất xinh đẹp, cũng có khí chất, nhưng là tính cách cũng quá cao ngạo, căn bản cũng không biết tốt xấu. Hừ, các ngươi bất quá cũng là vì những số tiền kia, chỉ cần đem những số tiền kia cho chúng ta tuyệt đối sẽ đem người kia đem thả. Nghe được nam sinh kia nói như vậy, nữ cảnh sát cũng là lông mày nhíu chặt. Người đây rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà lại, chuyện này căn bản cũng không có đơn giản như vậy, cảnh sát chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha các ngươi. Cái kia nữ cảnh sát hết sức tức giận nói. Nhìn thấy cái kia nữ cảnh sát vẫn là như thế, Lâm Hàn cũng là cười một cái nói, cảnh sát chúng ta sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi,
mà các ngươi cũng sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta. Vậy các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng cảnh sát chúng ta đối nghịch phải không?
Không sai, cảnh sát chúng ta tuyệt đối không cho phép các ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu. Nhìn thấy Lâm Hàn lớn lối như thế, nữ cảnh sát cũng là phẫn nộ đến cực điểm.
Không sai, nếu như các ngươi còn dám tổn thương lời của bọn hắn, vậy chúng ta liền sẽ khai thác biện pháp, đến lúc đó, không chỉ là bọn hắn chết, mà lại ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ xử lý sạch, không tin, liền thử nhìn một chút. Nhìn thấy cái kia nữ cảnh sát y nguyên quật cường như vậy, nam nhân kia cảnh sát cũng là lạnh lùng nói. Nghe được nam nhân kia cảnh sát nói như vậy, người nữ cảnh sát kia cũng là sững sờ, nàng thật đúng là sợ chọc tới đối phương.
"Tốt ta, các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng hắn đàm luận một chút." Người nữ cảnh sát kia thở dài một hơi nói ra. Mà nam nhân kia cảnh sát cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo thủ hạ của hắn rời đi. Nhìn thấy người nữ cảnh sát kia như vậy, Lâm Hàn cũng là cười cười, sau đó ngồi ở kia cái ghế bên trên, nhìn xem hắn nói ra, "Ngươi chính là cái kia đồn công an sở trưởng sao?" Người sở trưởng kia nhẹ gật đầu. "Ta muốn hỏi ngươi một việc, nếu có người vu hãm ta ăn cắp các ngươi đồ vật, ngươi sẽ làm sao?"
Cái kia nữ sở trưởng nghe được Lâm Hàn hỏi như vậy, cũng là nghi ngờ nói ra, "Vu hãm?
Cái này ngược lại là không có, bất quá các ngươi hẳn là hiểu lầm, người của chúng ta cũng không phải đồ đần, không có khả năng tùy tiện vu hãm người, trừ phi là bị bức ép đến mức nóng nảy." Người sở trưởng kia giải thích nói ra. Mà Lâm Hàn nghe được người sở trưởng kia nói như vậy, trong lòng cũng là run lên. Xem ra, bọn hắn cũng không hề nói dối. Những người kia xác thực không có ngu như vậy.
"Tốt, hiện tại ngươi có thể rời đi." Người sở trưởng kia nói, liền để cho thủ hạ đem chiếc diện bao xa kia cho đẩy xuống tới. Cái kia hai tên nam sinh nhìn thấy hai chiếc xe kia con bị đẩy tới, cũng là đi nhanh lên đi qua.
"Các ngươi nhanh lên, chiếc xe hơi này chúng ta cần."
Cái kia hai tên nam sinh gào thét lớn.
"Xe này ta đã cho người khác mướn, ta nhìn các ngươi hay là mặt khác tìm một cô đi." Người sở trưởng kia cười nhạt một tiếng nói ra. Nghe được người sở trưởng kia nói như vậy, cái kia hai tên nam sinh cũng là khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ oán hận.
Người đã vậy còn quá đối đãi với chúng ta, chẳng lẽ các ngươi thật muốn cùng chúng ta liều mạng?"
Nam sinh kia nội trừng liếc trong mắt nói ra.
"Không phải chúng ta muốn liều mạng, là những người kia muốn liều mạng, các ngươi tự cầu phúc đi."
Người sở trưởng kia hừ lạnh một tiếng nói ra.
"Hỗn đản, hôm nay liền để ta giáo huấn ngươi, nhìn xem ai sợ ai."
Trong đó một tên nam sinh hô lớn một câu, sau đó liền muốn hướng phía người sở trưởng kia phóng đi. Nhưng là người sở trưởng kia sau lưng hai tên cảnh sát thì là trực tiếp ngăn trở nam sinh kia, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm tên nam sinh kia.
"Ta cho ngươi biết, nếu như còn dám đến gần nói, ta lập tức nổ súng bắn bạo đầu của ngươi."
Trong đó một tên cảnh sát cũng là lạnh lùng nói. Nghe được người cảnh sát kia lời nói, tên nam sinh kia cũng là dọa đến không ngừng lùi lại. Hắn biết, đối phương tuyệt đối dám nổ súng.
"Tiểu hòa tử, hay là đừng lãng phí thời gian, ngươi hay là nhanh đi mua một chút đồ ăn cho hắn đi, nếu không, hắn sẽ chết đói."
Nhìn xem nam sinh kia, người sở trưởng kia thản nhiên nói. Nghe được người sở trưởng kia nói như vậy, nam sinh kia cũng là hung hăng chừng người sở trưởng kia một chút, sau đó lại hung tợn chừng mắt Lâm Hàn, "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta, nếu để cho ta nắm lấy cơ hội lời nói, khẳng định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi chờ xem đi."
Chương 1741 tiền ta còn muốn trước đảm bảo mấy ngày, chương 1741 tiền ta còn muốn trước đảm bảo mấy ngày. Nghe được nam sinh kia nói như vậy, người sở trưởng kia cũng là cười cười, bất quá trong nụ cười kia lại là tràn đầy châm chọc chi sắc. Mà nam sinh kia thấy thế, cũng là phẫn hận rời khỏi nơi này.
"Tốt, hiện tại ngươi có thể đem những số tiền kia cho ta đi."
Tên kia nữ cảnh sát lạnh lùng nói.
Lâm Hàn cười một cái nói, "Ta nhưng không có nói không cho ngươi tiền, bất quá tiền kia ta còn muốn trước đảm bảo mấy ngày."
"Ngươi muốn làm sao đảm bảo?"
Cái kia nữ cảnh sát cũng là lạnh lùng nói ra, trong giọng nói của nàng tràn đầy băng lãnh.
"Số di động của ta ngươi hẳn là còn có, ta hiện tại đưa điện thoại di động dãy số cho ngươi đi."
Lâm Hàn thản nhiên nói.
"Tốt a."
Tên kia nữ cảnh sát nhẹ gật đầu, sau đó đem Lâm Hàn dãy số ghi tạc laptop bên trên. Cái kia nữ cảnh sát cũng là lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại.
Rất nhanh, tên kia nữ cảnh sát liền kết thúc cuộc nói chuyện.
Tên kia nữ cảnh sát cũng là đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi áo nói ra, "Tốt, điện thoại đã cho ngươi, ngươi còn có lời gì muốn nói sao?"
"Đương nhiên."
Lâm Hàn cười nhạt một tiếng nói ra.
Cái kia nữ cảnh sát nghe được Lâm Hàn nói như vậy, cũng là nhíu mày nói ra, "Ngươi còn có lời gì muốn nói?"
"Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý, bởi vì các ngươi trong cục những người kia, ta đều biết, bọn hắn cũng là bằng hữu của ta, chỉ bất quá đám bọn hắn bị ta thu thập một trận mà thôi."
Nghe được Lâm Hàn nói như vậy, cái kia nữ cảnh sát cũng là một trận kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lâm Hàn lại còn biết bọn hắn cục trưởng bằng hữu.
"Tốt, như vậy ta đi trước, ngươi tốt nhất chiếu cố chính mình đi."
Lâm Hàn nói đi, liền xoay người rời đi.
"Uy, cho ăn."
Nhìn thấy Lâm Hàn đi xa, cái kia nữ cảnh sát cũng là hét to một câu, chỉ bất quá Lâm Hàn không hề dừng lại một chút nào, "Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây."
Cái kia nữ cảnh sát cười lạnh một tiếng, sau đó đối với mấy cái kia cảnh sát nói ra, "Đem người kia bắt lại, ta muốn nghiêm hình tra tấn, nhìn xem có thể hay không từ người kia trong mồm moi ra những chứng cứ kia, nếu như có thể lấy tới càng thêm kỹ càng tư liệu, như vậy các ngươi liền có thể công lao một kiện."
Nghe được cái kia nữ cảnh sát nói như vậy, cái kia hai tên nam sinh cũng là hết sức kích động, tranh thủ thời gian gật đầu nói phải.
Lập tức, cái kia hai tên cảnh sát cũng là xông ra ngoài cửa, hướng về vừa rồi Lâm Hàn rời đi địa phương đuổi theo, mà tên kia nữ cảnh sát thì là đi tới Lâm Hàn trong phòng.
Mà cái kia nữ cảnh sát mới vừa tiến vào gian phòng, liền thấy Lâm Hàn ở nơi đó hút thuốc.
Nhìn thấy cái kia nữ cảnh sát, Lâm Hàn cũng là sức sở, không nghĩ tới lại là cái kia nữ cảnh sát, xem ra tốc độ của các nàng rất nhanh à.
"Thế nào?"
Chẳng lẽ ngươi sợ sệt ta đưa ngươi bắt vào cục cảnh sát? Lâm Hàn hết sức tò mò hỏi. Bớt nói nhiều lời, ngươi đến cùng đã có làm hay không chuyện xấu, còn có, những số tiền kia lại là từ đâu tới? Cái kia nữ cảnh sát cũng là nghiêm nghị chất vấn. Ha ha, những chuyện này, ngươi chỉ sợ muốn hỏi bằng hữu của ta, hắn cứ gọi là Vương Cường. Lâm Hàn nhún vai nói ra. Hắn chính là Vương Cường. Cái kia nữ cảnh sát hơi sững sờ nói ra, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đối với, chính là hắn. Lâm Hàn cũng là vừa cười vừa nói. Nếu là lời như vậy ngươi còn không mau đem những số tiền kia cho giao ra, bằng không mà nói, ngươi biết ngươi phải bỏ ra dạng đại giới gì. Cái kia nữ cảnh sát cũng là nghiêm nghị quát. Các ngươi thông minh như vậy, sẽ không đoán không được thân phận của ta đi. Lâm Hàn hỏi lại. Ngươi là Lâm Hàn. Cái kia nữ cảnh sát cũng là kinh hô một tiếng hỏi. Đối với, ta chính là Lâm Hàn, không biết số tiền này có phải hay không các ngươi cục trưởng cho. Nghe được Lâm Hàn thừa nhận, cái kia nữ cảnh sát trong lòng thầm mắng ra hỏa kia một phen, sau đó nhanh lên đem Lâm Hàn tàn thuốc trong tay bóc cắt. Vậy ngươi còn không mau một chút trả tiền, chẳng lẽ muốn ngồi tù sao? Cái kia nữ cảnh sát đội bằng nói. Ngồi tù? Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn ngồi một chút lao, chỉ bất quá đời ta đều không cần ngồi tù, ta chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi, bất quá nói như vậy, lợi cho ngươi quá rồi, cho nên ta quyết định đưa ngươi mặt vẽ hoa. Lâm Hàn ta mị cười một tiếng, sau đó mười phần nói nghiêm túc. Cái kia nữ cảnh sát nghe xong, cũng là ngây ngẩn cả người, nàng cũng biết Lâm Hàn là chăm chú, mà lại, câu kia một đầu ngón tay bóp chết người cũng làm cho nàng kinh hồn tăng đảm, không khỏi toàn thân run rẩy lên. Nhìn thấy nữ cảnh sát bộ dáng, Lâm Hàn cũng là cười nhạt một tiếng, ta chỉ là đùa với ngươi, ngươi đừng để trong lòng. Tạ ơn Lâm thiếu ân cứu mạng. Nghe được Lâm Hàn nói như vậy, cái kia nữ cảnh sát cũng là vội vàng cảm tạ, nàng cũng biết Lâm Hàn mới vừa rồi là đang trêu chọc nàng chơi. Được rồi, nếu nói như vậy ngươi liền mang theo bằng hữu của ta đi bệnh viện kiểm tra đi. Chẳng qua nếu như các ngươi kiểm tra đi ra thứ gì, cũng chớ có trách ta a. Hảo hảo, ta nhất định sẽ hảo hảo tra, ngươi cứ yên tâm đi. Cái kia nữ cảnh sát mười phần thành khẩn nói ra. Cái kia nữ cảnh sát một bên đáp ứng Lâm Hàn, đồng thời nàng cũng cho trong cục cảnh sát gọi một cú điện thoại, hỏi thăm Lâm Hàn bằng hữu tình huống sau, mới mang theo Lâm Hàn rời đi. Lâm Hàn tại nữ cảnh sát nâng đỡ lên xe rời đi. Lâm Hàn trên xe, tên kia nữ cảnh sát cũng là trên đường đi đều đang quan sát Lâm Hàn, tựa hồ là đang tự hỏi sự tình gì. Nhìn thấy nữ cảnh sát dáng vẻ đó, Lâm Hàn cũng là cười một cái nói, "Mỹ nữ, ta nói, ngươi không cần như thế sùng bái ta đi. Ngươi cũng chính là dáng dấp xinh đẹp một chút, ta cũng không thích nam nhân." Nghe nói lời ấy, cái kia nữ cảnh sát sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng chỉ có thể ho khan hai tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lâm Hàn nhìn thấy cái kia nữ cảnh sát dáng vẻ đó, cũng là mười phần bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Tên kia nữ cảnh sát trên xe, cũng chỉ bọn hắn ba cái, lái xe cũng là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, bất quá tên kia nữ cảnh sát cũng không có để lái xe, chính nàng tự mình lái xe. Trên xe, tên kia nữ cảnh sát cũng là mười phần chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hàn, tựa hồ là đang nghiên cứu Lâm Hàn là có hay không chính là Lâm Hàn. Thế nào? Ta dáng dấp rất giống cái kia Vương Cường. Nhìn thấy tên kia nữ cảnh sát bộ dáng, Lâm Hàn cũng là cười hỏi. Nghe được Lâm Hàn nói như vậy, tên kia nữ cảnh sát thần sắc cũng là khẽ giật mình, sau đó tranh thủ thời gian giải thích nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là có một loại cảm giác đã từng quen biết. A. Nghe nói lời ấy, Lâm Hàn cũng là nhíu mày, mười phần nghi ngờ hỏi, cảm giác đã từng quen biết? Đây là có chuyện gì? Ngươi muốn a? Ngươi vừa rồi tại trên TV diễn thuyết chẳng cảnh, ngươi biết không? Cái kia nữ cảnh sát cũng là nói. Biết, không phải liền là quốc gia chúng ta lãnh đạo nói chuyện sao? Lâm Hàn nói ra. Đúng thế. Chính là lãnh đạo nói chuyện, ngươi nhìn ngươi người này làm sao như thế thô lỗ, chúng ta đây là dân tộc vinh dự cảm giác, là sẽ không tùy tiện nói loạn. Cái kia nữ cảnh sát một bộ chính nghĩa lâm nhiên nói. Lâm Hàn cũng không có nghĩ đến cái này nữ cảnh sát như vậy thú vị, cũng là hết sức tò mò hỏi, dân tộc vinh dự cảm giác là có ý gì? Nghe được Lâm Hàn lời nói, cái kia nữ cảnh sát cũng là có chút im lặng. Chương 1742 người sau này sẽ là bằng hữu của ta. Chương 1742 người sau này sẽ là bằng hữu của ta. Cái này sao? Ngươi hay là chính mình trở về từ từ nghiên cứu đi. Cái kia nữ cảnh sát cũng là không có giải thích thêm. Lâm Hàn cũng là hết sức tò mò nhìn cái kia nữ cảnh sát một chút. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ngươi làm sao tại cục cảnh sát làm việc a? Lâm Hàn hiếu kỳ hỏi. Nghe được Lâm Hàn hỏi mình danh tự, cái kia nữ cảnh sát cũng là hết sức cao hứng, đội văn nói, ta gọi Lưu Thiến. Lưu Thiến? Lâm Hàn nhỉ non một câu, sau đó nhẹ gật đầu, Lưu cảnh quan, ta nhớ kỹ, ngươi sau này sẽ là bằng hữu của ta. Nghe được Lâm Hàn lời nói, cái kia nữ cảnh sát cũng là thập phần vui vẻ, nàng từ nhỏ đã không có bằng hữu, cũng không có cái gì người dám khi dễ nàng, nàng vẫn cho là chính mình cô đơn, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại gặp Lâm Hàn. Tốt, về sau ngươi gọi ta Thiến tả là được rồi. Cái kia nữ cảnh sát vừa cười vừa nói. Cái kia nữ cảnh sát cũng là vừa cười vừa nói. Rất nhanh, bọn hắn liền đến bệnh viện, đem Lâm Hàn đưa đến phòng bệnh, liền mau chóng rời đi, dù sao Lâm Hàn thân phận tương đối đặc thù, nàng còn muốn cho cục trưởng đánh báo cáo. Đợi đến nàng sau khi rời đi, Lâm Hàn cũng là nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Rất nhanh, tên kia nữ cảnh sát liền cho cục cảnh sát cục trưởng gọi điện thoại, đem Lâm Hàn thân phận nói cho cục cảnh sát cục trưởng. Người nói Lâm Hàn là Lâm Hàn, là vị kia nhân vật phong vân Lâm Hàn. Người cảnh sát kia cục trưởng đang nghe xong, cũng là giật nảy mình, hắn cũng là không nghĩ tới Lâm Hàn danh khí đã vậy còn quá lớn, đây chính là hắn cả một đời cũng không thể với tới tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại hắn trong khu quản hạt phát sinh. Không sai, chính là hắn, không biết chúng ta nên xử lý như thế nào. Tên đứa nữ cảnh sát hỏi. Trước giam giữ đi.
chờ đợi xử lý. Ta hiện tại lập tức liên hệ tỉnh thành phòng công an cục trưởng, để bọn hắn phái người tới hiệp trợ điều tra. Tên kia nữ cảnh sát nói vài câu sau, liền cúp điện thoại. Lập tức, nàng liền cho nam nhân kia gọi một cú điện thoại. Lão bản, có chuyện, ta muốn cùng ngài hồi báo một chút. Nữ cảnh sát do dự một chút, sau đó mười phần cung kính nói. Chuyện gì? Thanh âm của nam nhân kia cũng là hết sức nghiêm túc. Vừa rồi nam tử kia chính là Lâm Hàn. Cái kia nữ cảnh sát mười phần khẳng định nói. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Người kia là Lâm Hàn. Ta vừa mới đang phá án thời điểm, phát hiện người kia chính là Lâm Hàn. Cái kia nữ cảnh sát tranh thủ thời gian lặp lại một câu. Tốt tốt tốt, chuyện này ta lập tức liền biết. Nam nhân kia vội vàng nói. Ừ, vậy ta liền chờ đợi tin tức của ngài. Cái kia nữ cảnh sát cung kính nói, lập tức liền đem điện thoại giật máy, sau đó lại đem chuyện này thông chi cho một người khác. Rất nhanh, điện thoại di động của nàng lại văng lên. Cái kia nữ cảnh sát tranh thủ thời gian nhân xuống nút trả lời, sau đó mở miệng nói ra, lão bản, cái kia Lâm Hàn thật là Lâm Hàn. Cái gì? Nghe đến đó, nam nhân kia cũng là mười phần rung động. Lão bản, ngài hiện tại hay là làm nhanh lên quyết sách đi. Tốt, ngươi bây giờ cũng là người ta đi qua bảo hộ Lâm Hàn đi. Nam nhân kia hết sức chỉnh trọng nói. Cái kia nữ cảnh sát cũng là trở nên kích động, sau đó liền đáp ứng, lập tức liền cúp điện thoại. Tên kia nữ cảnh sát vừa mới dập máy điện thoại, Lâm Hàn thanh âm liền chuyển vào đến trong tai nàng. Thiên tả, ngươi là thế nào tìm tới ta? Nghe nói Lâm Hàn lời nói, cái kia nữ cảnh sát hết sức kinh ngạc, sau đó nói, ta liền ở tại phụ cận, ta thường xuyên xem TV cùng mạng lưới tin tức, ta biết tên của ngươi, cho nên ngay tại trên web sẽ tìm tòi tư liệu của ngươi, sau đó tìm được ngươi, ngay tại cái kia trong quán rượu. Ngươi lại còn đi quầy rượu? Ngươi biết quầy rượu loại địa phương kia nguy hiểm cỡ nào sao? Lâm Hàn cũng là mười phần kinh ngạc hỏi. Yên tâm đi, ta cũng là học võ thuật, ta luyện chính là nhu đạo. Cái kia nữ cảnh sát vừa cười vừa nói. Nhu đạo? Nghe được cái kia nữ cảnh sát lại là TAE cùng do hắc đái lục đoạn cao thủ, Lâm Hàn cũng là mười phần kinh ngạc, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có hắc đái cửu đoạn cao thủ mới có thể đạt tới tiêu chuẩn kia. Ngươi lại là TAE cùng do cao thủ, khó trách có thể nhẹ nhõm bắt một đám lưu manh hỗn đản. Lâm Hàn cũng là mười phần khích lệ nói. Nơi nào có ngươi nói lợi hại như vậy a? Chỉ là ta đang luyện võ quán học tập hơn một năm, liền trở thành TAE cùng do lục đoạn cao thủ. Cái kia nữ cảnh sát khiêm tốn nói ra. Được rồi, nếu dạng này, ta liền tạm thời mượn dùng gian phòng của ngươi một đêm, ngày mai ta liền rời đi. Lâm Hàn nói ra. Nghe được Lâm Hàn nói muốn rời khỏi, cái kia nữ cảnh sát cũng là hết sức cao hứng. Lập tức, hai người liền hàn huyên một hồi. Ngày thứ hai, Lâm Hàn sớm liền tỉnh lại, bởi vì hôm qua đã xin nghỉ một ngày, hắn cũng không muốn lại mời giả, mặc dù xin phép nghỉ không tính là gì, nhưng là hắn còn muốn đi bệnh viện thăm hỏi mẹ của mình, cho nên cũng không có xin nghỉ. Hắn sau khi thu thập xong, tên kia nữ cảnh sát cũng đã dưới lầu chờ, trông thấy Lâm Hàn xuống lầu, đội vàng chạy lên đến đây. Thiên tả, người đã đến a? Lâm Hàn cũng là hơi sững sờ. Cái kia nữ cảnh sát tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó nói, đối với ta đã tại cửa bệnh viện đợi cả đêm, ngươi tranh thủ thời gian thay quần áo đi. Ta đã an bài người mua cho ngươi một bộ quần áo, đợi lát nữa liền đưa tới cho ngươi. Tạ ơn. Lâm Hàn cũng là mười phần khách khí nói. Không nghĩ tới chúng ta thật là có duyên phận, ta cũng gọi Trần Lâm Lâm, ngươi liền gọi ta Linh Linh đi. Y phục của ngươi đã mua xong, ngay tại trong giường phía sau. Trần Lâm Lâm mười phần nhiệt tình nói ra. Linh Linh, làm phiền ngươi. Lâm Hàn mười phần khách khí nói. Không phiền phức, không phiền phức, ta cũng không phải cái gì ngoại nhân. Trần Lâm Lâm vội vàng nói, đồng thời tranh thủ thời gian giúp đỡ Lâm Hàn kéo ra giường phía sau, lấy ra một cái màu trắng túi nhựa, sau đó đi vào Lâm Hàn trong phòng. Ngươi nhìn, ta mua đều là đắt nhất quần áo, mà lại đều là quốc tế bằng tên. Ngươi thử nhìn một chút có thích hợp hay không. Nhìn thấy cái túi sách kia tràn giấy, Trần Lâm Lâm cũng là mười phần tự hào nói. Tốt. Bất quá, làm sao ngươi biết ta thích mặc đồ trắng áo sơ mi đâu? Lâm Hàn tò mò hỏi. Cái kia ta nhìn ngươi là áo sơ mi trắng nhan sắp đi. Trần Lâm Lâm tranh thủ thời gian xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói. Thì ra là thế, vậy thì cảm ơn Linh Linh. Không cần khách khí, đúng rồi, vậy ngươi phải thay quần áo, ngươi tranh thủ thời gian đổi đi. Cái kia Trần Lâm Lâm vội vàng nói. Lập tức, nàng tranh thủ thời gian quay người rời đi. Nhìn thấy nữ hải kia bóng lưng, Lâm Hàn cũng là sức sở, sau đó liền mở ra tủ quần áo. Hắn trong tủ quần áo tràn đầy các loại quần áo, toàn bộ đều là trang phục hàng hiệu, người bình thường căn bản là mặc không ra dạng này cấp bậc, mà hắn lại có thể xuyên ra dạng này cấp bậc, cũng là có nguyên nhân. Thân thể của hắn cực kỳ cứng hãn, làn da càng thêm tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa còn có được một bộ khỏe mạnh màu da, mặc vào những cái kia y phục hoa lệ sau, cả người càng thêm lộ ra anh tuấn tiêu sái, mười phần đẹp trai. Lâm Hàn tùy ý chọn tuyển một kiện, liền hướng phía phòng tắm đi đến. Chương 1743 ta thiếu nhân tình của các ngươi nhiều lắm. Chương 1743 ta thiếu nhân tình của các ngươi nhiều lắm. Nhìn xem mình trong gương, Lâm Hàn hết sức hài lòng, không hổ là người tu luyện, bắp thịt rắn chắc tính đều thập phần cường đại. Da thịt của hắn mười phần trắng nõn, một chút cũng nhìn không ra đã từng bị người đả thương vết tích. Hô hít sâu một hơi, Lâm Hàn liền bắt đầu tắm rửa, hắn tẩy xong đằng sau, liền đổi lại món kia áo sơ mi trắng, quần tây, giày da, sau đó liền đi xuống dưới. Lâm Hàn, ngươi thật quá đẹp rồi. Bộ này hô phục đơn giản tựa như là lượng thân định chế đồng dạng. Trần Lâm Lâm cũng là tranh thủ thời gian tán dương nói ra. Sau khi nghe xong, Lâm Hàn cũng là hết sức cao hứng, hắn vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi, bộ y phục này thật rất xinh đẹp. Ha ha, Lâm Hàn, ngươi cũng chớ nói như thế, ngươi có thể mặc ra hiệu quả như vậy, ta đều mười phần kiêu ngạo. Trần Lâm Lâm cười ha hả nói. Lâm Hàn nhẹ gật đầu, liền đi tới cạnh bàn ăn ngồi xuống. Lập tức,
Trần Lâm Lâm liền tranh thủ thời gian phân phó phục vụ viên chuẩn bị bữa sáng. Ăn cơm trong lúc đó, Trần Lâm Lâm còn không ngừng cho Lâm Hàn gấp thức ăn, để Lâm Hàn đều cảm giác được mười phần không được tự nhiên. Lâm Hàn, kỳ thật ngươi không cần khách khí, ngươi là chúng ta cảnh đội ân nhân, chúng ta mời ngươi ăn bỗng nhiên điểm tâm cũng là nên, bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ còn ở tại nhà ta đâu. Nhìn thấy Lâm Hàn có chút câu nệ dáng vẻ, Trần Lâm Lâm tranh thủ thời gian giải thích một phen, đồng thời còn không quên mất hướng Lâm Hàn ngỏ ý cảm ơn. Lâm Hàn tranh thủ thời gian lắc đầu, nói ra, không có, ta cũng không có muốn chiếm ngươi tiện nghi, mà là ta thiếu nhân tình của các ngươi nhiều lắm, lời như vậy, ta cũng băn khoăn, mà lại, đây cũng là chính ta ý tứ. Ngươi thật sự là đã cứu chúng ta người trong cục, hơn nữa còn cho chúng ta trong cục tăng thêm như thế một vị cao nhân. Trần Lâm Lâm mười phần nói nghiêm túc. Nghe được cái kia nữ cảnh sát nói, Lâm Hàn cũng là tranh thủ thời gian khoát tay áo, nói ra, ta cũng không phải là cái gì cao nhân, chỉ là vận khí tốt, gặp một ít chuyện mà thôi. Đối với cảnh sát chúng ta tới nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Vậy ngươi cũng đừng kiêm tốn, ta nhìn ngươi là một cái rất điệu thấp người, hơn nữa còn có thể đem xe mở nhanh như vậy, ngươi khẳng định không phải người bình thường. Trần Lâm Lâm nói nghiêm túc, đồng thời, nàng lại cho Lâm Hàn rót một chén nước, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi uống trước lớp nước đi. Ta đã để bọn hắn đem cơm chưa chuẩn bị xong, ta cũng là mới từ bên ngoài đã ăn xong trở về. Lâm Hàn cười cười, cũng là tranh thủ thời gian uống lên nước, sau đó ăn một ít gì đó, liền tiếp tục uống nước. Tốt, chúng ta cơm nước xong xuôi, liền đi bệnh viện đi. Thương thế của ngươi nhất định phải nhanh trị liệu, nếu không sẽ lưu lại bệnh căn. Nhìn thấy Lâm Hàn uống không ít nước trà, Trần Lâm Lâm vội vàng nói. Lâm Hàn cũng không có do dự, đáp ứng xuống tới. Khi hắn đi theo cái kia nữ cảnh sát đi tới bệnh viện sau, cái kia nữ cảnh sát đem xe đặt tại bãi đỗ xe sau, liền đem Lâm Hàn đưa vào bệnh viện. Lâm Hàn đi vào bệnh viện, hắn cũng phát hiện nơi này bệnh viện tựa hồ là mười phần không sai. Nhìn thấy bệnh viện này, Lâm Hàn cũng là hết sức cao hứng, dù sao đây cũng là thuộc về hắn bệnh viện, hắn cũng có thể có dạng này một nhà bệnh viện. Sau đó không lâu, Lâm Hàn liền bị đẩy vào phòng cấp cứu, bắt đầu kiểm tra. Ngươi là khoa nào thất? Y tá hỏi. Khoa tim mạch, chủ nhiệm. Lâm Hàn vội vàng nói. A, vậy ngươi liền làm nhanh lên kiểm tra một chút đi. Sau đó liền có thể đi ra. Cái kia y tá nói ra, đồng thời còn đưa cho Lâm Hàn một tấm tờ đơn. Lâm Hàn lấy được tờ đơn sau, liền đi vào chẩn bệnh trong phòng. Chẩn bệnh trong phòng, trừ Lâm Hàn ngoại, chỉ có hai tên bác sĩ cùng một cái nữ y tá. Nhìn thấy cái kia hai cái bác sĩ cùng một tên nữ y tá, Lâm Hàn vội vàng nói, không cần đi. Ta chính là vết thương nhỏ, không cần kiểm tra, ta chính là đến xem tình huống. Đây là quy củ, ngươi hay là ngoan ngoãn nghe bác sĩ lời nói đi. Tên kia y tá hết sức nghiêm túc nói ra, sau đó lại bổ sung một câu, bất quá, nếu như là phổ thông vết thương nhỏ lời nói, bác sĩ cũng là sẽ cho ngươi xử lý. Lâm Hàn đành phải nhẹ gật đầu. Hắn cũng minh bạch những quy củ này, thế là liền dựa theo cái kia nữ y tá nói làm, nằm ở sau đó tên kia bác sĩ nam liền đem kim tiêm đâm vào trên cánh tay của hắn. Lập tức, Lâm Hàn cũng cảm giác được cánh tay một trận lạnh buốt cảm giác, loại đau đớn kia để hắn lông mày đều nhíu lại. Nhưng là hắn vẫn không có lên tiếng, nhẫn thụ lấy loại đau đớn này. Nhìn thấy Lâm Hàn như vậy, y tá vội vàng nói, ngươi kiên nhẫn một chút, chúng ta chỉ là làm một cái bước đầu kiểm tra mà thôi, nếu có cái gì dị thường nói, chúng ta sẽ kịp thời trị liệu cho ngươi. Tên kia bác sĩ nam cũng là mười phần bình tĩnh nói, đúng vậy a. Lâm Hàn, chúng ta cũng là vì ngươi tốt ta. Đừng sợ, kiên nhẫn một chút. Lâm Hàn khẽ gật đầu, nhưng là cái kia đau đớn để hắn mồ hôi lạnh trên trán đều chạy xuôi đi ra, mười phần khó chịu tê, đau quá. Lâm Hàn nhịn không được kêu một tiếng. Nhìn thấy Lâm Hàn sắc mặt đều trở nên mười phần tái nhợt, tên kia bác sĩ nam cùng tên kia nữ y tá đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sau đó tranh thủ thời gian lấy ra một chút thuốc giảm đau, sau đó nói, mau ăn những thuốc này đi. Ăn sau liền sẽ giảm bớt rất nhiều đau đớn. Tạ ơn bác sĩ, nhưng là ta thật không cần. Lâm Hàn cự tuyệt hảo ý của đối phương, loại đau đớn kia căn bản cũng không cần thuốc giảm đau, mà lại thương thế của hắn vốn là không nghiêm trọng, cho nên căn bản cũng không cần ăn loại vật này. Tên điều bác sĩ nam cũng không có miễn cưỡng nữa, sau đó nói, vậy chúng ta đi ra ngoài trước. Nói xong, hắn liền mang theo một cái khác nữ y tá đi ra trận bệnh thất. Lâm Hàn cũng tranh thủ thời gian rời giường, sau đó đi toilet rửa mặt. Tẩy tóc xong, hắn đi tới trong phòng bệnh. Nữ hài nhi này thế nào? Lâm Hàn hỏi. Người là ai? Nghe được Lâm Hàn thanh âm, nữ hài nhi kia nghi ngờ hỏi. Nàng nhìn xem Lâm Hàn, trong lòng mười phần chấn kinh. Không nghĩ tới ở chỗ này còn đụng phải Lâm Hàn. Cái này khiến nàng hơi kinh ngạc. Ta gọi Lâm Hàn, là tên tiểu tử kia bằng hữu. Lâm Hàn tranh thủ thời gian giới thiệu một chút, sau đó lại dò hỏi, nàng thế nào? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đêm qua nàng đột nhiên té xỉu, sau đó đưa đến bệnh viện chúng ta, bác sĩ đều nói không có việc gì, nhưng là sáng sớm hôm nay liền hôn mê bất tỉnh. Nữ hài nhi kia bất đắc dĩ nói, hiển nhiên nàng cũng không có biện pháp. Lâm Hàn lông mày cau lại, xem ra lần này là phiền phức lớn rồi. Nếu như là chính hắn bị thương, hắn có lẽ liền không quan tâm, nhưng là lần này là bởi vì cứu Trần Lâm Lâm mới đưa đến hắn bị thương, hơn nữa còn làm trễ nải trị liệu, hắn tự nhiên muốn phụ trách. Lâm Hàn thở dài một cái, chúng ta trước đi qua nhìn xem tình huống, sau đó ngươi nói cho ta biết xử trí như thế nào nàng, ta đến an bài. Nghe vậy, tên nữ hải kia mà tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, sau đó chỉ bên cạnh cái kia giường chiếu, nói ra, Lâm Hàn, ngươi liền nằm tại bên cạnh nàng nghỉ ngơi một hồi đi. Lâm Hàn nhìn thấy nữ hải nhi kia bộ dáng, liền biết nàng tâm địa thiện lương, liền gật đầu. Chương 1744 ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Chương 1744 ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Hắn đi tới giường chiếu bên cạnh, nhìn xem nữ hải nhi kia, sau đó nằm xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Nữ hải nhi kia nhìn thấy Lâm Hàn nằm ở bên cạnh nàng, nàng cũng nằm ở,
sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Hàn, không nhúc nhích, phảng phất ngủ thiếp đi bình thường. Nhìn thấy nữ hải nhi kia ngủ thiếp đi, Lâm Hàn khẽ miệng dương lên một vòng dáng tươi cười. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát, bất kể là ai, đều khó có khả năng để cho ta từ bỏ ngươi. Nói đi, hắn liền chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Thấy cảnh này sau, nữ hải nhi kia trên gương mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ngay tại Lâm Hàn sắp ngủ thời điểm, đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, ngay sau đó một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, "Uy, Lâm Hàn." Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Lâm Hàn tranh thủ thời gian mở ra hai mắt, sau đó liền thấy tên kia xinh đẹp nữ hải nhi, "Tại sao là ngươi a? Ngươi chạy thế nào tới nơi này?" Lâm Hàn hỏi. Tên nữ hải kia mà tranh thủ thời gian giải thích, "Ta là vừa vặn bị phái tới đó a. Nơi này là khoa phụ sản, ta sang đây xem một chút tỉ tỉ của ta, vừa vặn chỉ đi ngang qua nơi này, liền tiến đến nhìn nàng một cái, kết quả vừa mới nhìn thấy ngươi." Nghe xong, Lâm Hàn cũng là thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ nam nhân kia bác sĩ tìm hắn để gây sự đâu. "A, vậy ngươi bây giờ thấy được nàng không có?" Lâm Hàn lại hỏi. "Ân, thấy được, tỷ tỷ của ta đã tỉnh lại, nàng còn hỏi ngươi làm sao không đến bệnh viện đâu. Ta cùng với nàng nói đơn giản vài câu, nàng liền không đang hỏi ngươi." Nữ hài nhi kia nói ra. Nghe xong, Lâm Hàn vội vàng nói, "Vậy ta hiện tại đi qua nhìn một chút." Nói, Lâm Hàn liền đứng dậy đi ra trần bệnh thất. Nữ hài nhi kia tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài, sau đó kéo lại Lâm Hàn cánh tay nói ra, "Ngươi không cần lo lắng, nàng không có cái gì trở ngại, chính là một chút bị thương ngoài da mà thôi, qua một thời gian ngắn liền có thể khôi phục." "Vậy là tốt rồi." Lâm Hàn cũng là thở dài một hơi. "Không được, ta hiện tại liền muốn dẫn ngươi đi gặp tỷ tỷ của ta, không phải vậy tỷ tỷ của ta nên lo lắng." Tên nữ hải kia mà nói, sau đó liền mang theo Lâm Hàn hướng thang lầu đi đến. Tên nữ hải kia mà lôi kéo Lâm Hàn lên bậc thang, sau đó đi tới tầng cao nhất. Nơi này chính là khoa phụ sản chủ nhiệm phòng làm việc. "Tỷ phu, tỷ tỷ ngay ở chỗ này, nàng ngay ở phía trước phòng làm việc, chính ngươi đi vào đi." Nữ hải nhi kia chỉ vào một gian phòng, sau đó nói, "Ân, cảm ơn ngươi, đợi lát nữa chúng ta sẽ liên lạc lại." Lâm Hàn sau khi nói xong, liền đi vào. Nơi này chính là khoa phụ sản chủ nhiệm phòng làm việc, trên bàn công tác để đó nhiều loại tư liệu, rất lộn xộn. Phía sau bàn làm việc, ngồi một nữ nhân, nhìn 30-40 tuổi, làn da bảo dưỡng rất tốt, khuôn mặt trắng non bóng loáng, không có nửa điểm nhăn nheo. Nhìn thấy Lâm Hàn, nàng tranh thủ thời gian đứng lên, nói ra, "Ngươi chính là Lâm Hàn đi. Thật sự là thật có lỗi, là ngươi nhọc lòng rồi, để cho ngươi chịu khổ, đây là chúng ta nơi này hồ sơ bệnh lý thẻ, ngươi hỗ trợ thu thập xuống đi." Nàng từ trong ngăn kéo móc ra một sấp văn kiện. "Không sao, hẳn là." Lâm Hàn tranh thủ thời gian lắc đầu, "Ân, ngươi nhanh lên đi làm việc đi." Nữ nhân kia tranh thủ thời gian thúc giục nói ra. Lâm Hàn nhẹ gật đầu, liền rời đi nơi này. Hắn thẳng đến nữ nhân kia phòng làm việc, mở ra hồ sơ bệnh lý thẻ, bắt đầu cẩn thận lật lên xem hồ sơ bệnh lý thẻ, sau đó lại nhìn một lần nữ nhân kia tin tức cả kẽ. Nữ nhân kia họ Trương tên tính gì, là bệnh viện này khoa phụ sản chủ nhiệm, hơn nữa còn là một tên giáo sư giả, xem như bệnh viện này một thành viên. Bệnh viện này quy mô cũng không tính quá lớn, chỉ có hai cái chủ nhiệm, mà lại đều là nữ nhân, cái này khiến Lâm Hàn cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, đây cũng là Lâm Hàn không rõ nữ hải nhi kia tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Xem hết cái bệnh này lại sau, Lâm Hàn đem hồ sơ bệnh lý thẻ bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó liền chuẩn bị đi xem một chút nữ hải nhi kia. Đương nhiên, trong lúc này hắn còn muốn làm một ít công việc, hắn cần đem nữ hải nhi kia thân thể kiểm tra xuống. Khi Lâm Hàn đi tới cửa phòng bệnh, liền nghe đến một trận tiếng ho khan. Hắn đẩy cửa ra sau, liền phát hiện tên kia gọi Trương Tĩnh Di nữ hải nhi ngay tại ho khan. Hắn đi nhanh lên đến giường bệnh bên cạnh, "Ngươi cảm giác còn tốt chứ?" Cái kia gọi Trương Tĩnh Di nữ hải nhi tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta không sao, cảm ơn ngươi." "Khách khí." Lâm Hàn khoát tay áo. Lúc này, tên nữ hải kia mà vừa nhìn về phía Lâm Hàn hỏi, "Cái kia, Lâm Hàn, ngươi còn nhớ rõ chúng ta hôm qua trên xe nói lời sao?" Nghe xong, Lâm Hàn tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, "Lời gì?" Tên nữ hải kia mà sắc mặt đỏ bừng, đội vàng nói, "Ngươi không phải muốn theo đuổi ta sao? Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể chữa cho tốt tỉ tỉ của ta bệnh, ta liền đáp ứng cầu hôn của ngươi, thế nào?" Nghe nói như thế sau, Lâm Hàn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cái kia gọi Trương Tĩnh Di nữ hải như vậy mà đưa ra loại điều kiện này, hơn nữa còn là ngay trước chính mình bị hôn thê mặt mà nói. Cái này khiến Lâm Hàn không biết nên làm thế nào mới tốt. "Ngươi xác định đây là ngươi chân thực ý tứ sao?" Lâm Hàn nghi ngờ hỏi. Trương Tĩnh Di vội vàng nói, "Đương nhiên rồi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao?" Nghe xong, Lâm Hàn vội vàng nói, "Không, ta không có ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy ngươi nói quá đột nhiên, cho nên trong lúc nhất thời phản ứng không kịp." "Không sao, ta không nổi, ta chính là cảm thấy hai chúng ta cùng một chỗ thật thích hợp, ngươi lại đẹp trai, ngừng, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp vì cái gì?" "Chúng ta chỗ nào không thích hợp?" "Ngươi nhìn ngươi mặc quần áo cùng quần đều rất quê mùa, chúng ta không phải người cùng một thế giới, ngươi cảm thấy cùng một chỗ thích hợp sao? Ta bộ quần áo này là mẹ ta mua cho ta, làm sao quê mùa? Cha ta mua cho ta một thân bảng tên, ngươi không cảm thấy hắn mặc rất khóc sao?" Cái kia Trương Tĩnh Di không phục nói ra. Lâm Hàn cười một cái nói, "Đó là hắn mua, ngươi là ngươi, hắn là hắn, không phải một chuyện. Ta mặc kệ, ta liền quyết định ngươi, dù sao ta chính là sẽ không cải biến chủ ý." Tên nữ hải kia mà mười phần cố chấp, kiên trì nói ra, "Ngươi làm sao chết như vậy đầu góc đâu? Ta nói chúng ta không thích hợp chính là không thích hợp, ngươi không nên ép ta sao?" Lâm Hàn bất đắc dĩ nói, "Ta mới không cần, ta chính là muốn gả cho ngươi." Tên nữ hải kia mà quật cường nói ra. Nhìn thấy đối phương kiên trì như vậy, Lâm Hàn bất đắc dĩ, nhưng là hắn nhưng cũng vô kế khả thi. Lúc này, Lâm Hàn chuông điện thoại di động vang lên. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, sau đó nhận nghe điện thoại. "Uy, ngài tốt, xin hỏi ngươi là Lâm Hàn tiên sinh sao?" Thanh âm bên đầu điện thoại kia rất ôn nhu, mười phần dễ nghe. "Ta chính là, xin hỏi ngươi là ai?" Lâm Hàn đội vàng hỏi. "Bệnh viện chúng ta lần này khoa phụ sản chủ nhiệm Trương Tĩnh Di, hy vọng ngài có thể mau chóng tới giúp ta kiểm tra một chút thân thể, có chuyện trọng yếu." "Chương 1745 chúng ta đã đợi ngươi rất lâu, chương 1745 chúng ta đã đợi ngươi rất lâu à?" Lâm Hàn đáp ứng. "Lâm Hàn, ngươi còn tại nghe sao? Chúng ta đã đợi ngươi rất lâu." Bên đầu điện thoại kia thanh âm kia vang lên lần nữa. "A, tốt, các ngươi chờ một chút." Lâm Hàn đội vàng nói. Lập tức, Lâm Hàn cúp xong điện thoại, sau đó tranh thủ thời gian hướng về phía nữ nhân kia nói ra, "Trương tiểu thư, không có ý tứ, ta có chút việc tư mà cần xử lý, chỉ sợ không cách nào trợ giúp ngươi, xin hãy tha lỗi." Nghe nói như thế sau, nữ hài nhi kia tranh thủ thời gian hỏi, "Lâm Hàn, ngươi còn muốn đi bận bịu sự tình khác sao?" "Vậy được rồi, ngươi đi làm việc trước đi, chúng ta đi xem một chút đi." "Cái này tốt, ngươi đi mau đi." "Ta không có quan hệ." Nữ hài nhi kia mười phần khéo hiểu lòng người nói. Thế là, Lâm Hàn liền cáo từ nữ hài nhi kia, sau đó hướng về nữ nhân kia nói tới địa chỉ tiến đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới địa chỉ kia. Đây là một cái cùng loại với trạm xe buýt đài vị trí. Nữ hài nhi này là làm cái gì a? Vậy mà tại trạm xe buýt bên trên. Lâm Hàn trong lòng âm thầm nói thầm. Sau đó, Lâm Hàn đi vào, tìm được cái kia gọi Trương Tĩnh Di nữ hài nhi. Giờ phút này, tên kia gọi Trương Tĩnh Di nữ hài nhi đang nằm tại bệnh nghỉ ngơi. Cái kia phòng bệnh rất lớn, nhưng là không gian lại có hạn, cho nên có vẻ hơi chen chúc. Bất quá, cái kia bên cạnh giường bệnh lại trưng bày một máy tivi, mà lại trên tủ đầu giường có đĩa trái cây, thức uống các loại vật phẩm. "Ngươi chính là Lâm Hàn tiên sinh?" Trương Tĩnh Di mau từ bỏ lên, sau đó nhìn về hướng Lâm Hàn, hỏi: "Là ta, Trương tiểu thư ngươi tốt, mời ngồi." "Tốt." Lập tức, Lâm Hàn ngồi xuống. "Cái kia, Lâm Hàn, kỳ thật, ta chính là muốn hỏi một chút, trên người ta những vấn đề này người có thể giúp ta giải quyết sao?" Nữ hài nhi kia tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, sau đó mười phần khát cắt nhìn chằm chằm Lâm Hàn, tựa hồ muốn từ Lâm Hàn trong ánh mắt nhìn thấy một ít gì đó bình thường. "Vậy ngươi muốn nói cho ta biết ngươi bị bệnh gì sao?" Lâm Hàn nhìn xem Trương Tĩnh Di hỏi. Nghe xong, Trương Tĩnh Di vội vàng nói, "Ta mang thai." Lâm Hàn nghe xong, vội vàng nói, "Ngươi mang thai? Vậy thì càng thêm không có khả năng trì hoãn, nhanh đi nhìn một chút bác sĩ đi." Thế nhưng là, nơi đó chữa bệnh thiết bị quá rơi ở phía sau. Trương Tĩnh Di một bộ mười phần dáng vẻ lo lắng. Nghe xong, Lâm Hàn vừa cười vừa nói, "Ngươi yên tâm, chút chuyện nhỏ này, ta vẫn là có thể giải quyết." "Thật sao?" "Đương nhiên là thật, ngươi liền an tâm ở chỗ này chờ tin tức ta đi." "Ừm, vậy ta chờ tin tức của ngươi." Nữ hài nhi kia mười phần tín nhiệm nói ra. Lập tức, Lâm Hàn cùng nữ hài nhi kia cáo biệt đằng sau liền rời đi bệnh viện. Đi vào dưới lầu, Lâm Hàn đón một chiếc xe, thẳng đến bệnh viện, sau đó thẳng đến khoa phụ sản phòng khám bệnh. Đi tới cái kia phòng khám bệnh bên ngoài, hắn gõ cửa một cái, sau đó đi vào. Nơi đó cái kia y tá xem xét là Lâm Hàn, vội vàng hỏi, "Lâm Hàn tiên sinh, có gì có thể trợ giúp ngài sao?" Lâm Hàn nói ra, "Ta muốn hỏi một chút, cái kia Trương Tĩnh Di có phải hay không được cái gì bệnh bất trị?" "Cái gì? Làm sao ngươi biết nàng hoạn có cái gì bệnh bất trị a?" "Nàng vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói để cho ta mau chóng trợ giúp nàng kiểm tra thân thể." Nghe xong, tên kia y tá đội vàng hỏi, "Ngươi là bạn trai nàng sao?" Nghe nói như thế, Lâm Hàn sững sờ, tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó tranh thủ thời gian phủ nhận. Thấy thế, tên kia y tá đội vàng nói, "Không có ý tứ, ta hiểu lầm, xin hỏi ngài là nàng người nào?" "Ta gọi Lâm Hàn, là bằng hữu của hắn." Lâm Hàn mười phần lễ phép nói ra. Tên kia y tá mỉm cười, "Ngươi tốt, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm nàng." "Tạ ơn." Lâm Hàn đi theo cái kia y tá một đường đi tới bác sĩ phòng trực ban. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Trương Tĩnh Di gia thuộc sao?" "Đúng, làm phiền ngươi." Lâm Hàn khách khí nói. "Nàng hiện tại mang thai 6 tuần, nhưng lại phát sốt không lùi, còn nôn mửa, cho nên ta liền để chúng ta nơi này nhất quyền uy y sư cho nàng làm một chút toàn thân kiểm tra, nhìn xem có phải hay không có cái gì khó chịu." Tên kia y tá tranh thủ thời gian giới thiệu nói. "A." Nghe xong, Lâm Hàn khẽ gật đầu, sau đó đi vào. Rất nhanh, Lâm Hàn liền thấy Trương Tĩnh Di, mà Trương Tĩnh Di sắc mặt hồng nhuận phấn khích, người mặc màu trắng đồng phục y tá, cả người nhìn qua tinh thần vô cùng phấn chấn, hoạt bát sáng sủa. Đây cũng là ngoài dự liệu của hắn, không nghĩ tới một cái nũng nịu mỹ nữ lại là một cái nữ hán tử. Lâm Hàn vừa mới đi tới, Trương Tĩnh Di lập tức liền thấy Lâm Hàn, sắc mặt lộ ra một vòng mừng rỡ. "Lâm Hàn, người rốt cuộc đã đến. Cái kia, ta vừa rồi đi mua một quả táo, người muốn ăn sao?" Lâm Hàn hết sức khó xử đem trong tay quả táo đưa cho Trương Tĩnh Di hỏi. "Muốn, ta thích ăn nhất quả táo." Trương Tĩnh Di vội vàng nói. Lập tức, Lâm Hàn lại cầm một cái trái táo gọt xong, đặt ở cái kia trên dao gọt trái cây, sau đó bắt đầu nạo đứng lên. Một quả táo bị trẻ thành ba cánh sau, Lâm Hàn đưa nó đưa cho Trương Tĩnh Di. "Ê, cho." Trương Tĩnh Di cũng không khách khí, nhận lấy sau đó cắn một cái xuống dưới, miệng đầy đều là thơm ngọt. "Hoa tắc, ăn ngon thật." Liên tiếp mấy cái, Trương Tĩnh Di đem một quả táo ăn sạch sau, cảm thán nói. Lập tức, nàng lại cầm lên một cái khác quả táo, tiếp tục ăn. "Trương Tĩnh Di, ngươi không phải mang thai sao? Vì cái gì còn ăn quả táo đâu? Đây chẳng qua là ta một loại tập quán thôi, không có gì đáng ngại." "A, đúng rồi, làm sao ngươi biết ta phải tật bệnh gì? Ngươi là thế nào biết đến?" Trong lúc bất chợt,
Trương Tĩnh Di nghi ngờ hỏi. Lâm Hàn vội vàng nói, ngày đó ta đi tham gia một trận hội đấu giá lúc gặp một vị lao tiền bối kia nói cho ta biết, mà lại hắn nói cho ta biết ngươi mắc phải tuyệt chứng, cho nên ta liền tranh thủ thời gian sang đây xem ngươi. Thì ra là như vậy. Nghe xong, Trương Tĩnh Di hiểu rõ tới. Lúc này Trương Tĩnh Di vội vàng nói, đúng rồi, ta chỗ này có một viên dược hoàn, ngươi cầm lấy đi phục dụng một viên, có lẽ ngươi liền có thể chữa trị ta. Dược hoàn gì? Lâm Hàn hết sức tò mò hỏi. Là một hạt đan dược, là bệnh viện chúng ta nghiên cứu ra tới một loại kiểu mới đan dược, chỉ cần nuốt vào đan dược, mặc kệ cỡ nào bệnh nghiêm trọng chứng, đều có thể đạt được rất tốt khôi phục, mà lại có thể làm cho người thanh xuân thường trú. Vậy xin đa tạ rồi. Lâm Hàn mười phần khách sáo nói, sau đó từ miệng trong túi móc ra túi tiền. Lập tức, hắn từ trong ví tiền rút ra 100 khối tiền, đưa cho cái kia y tá, tiền này ngươi trước thu đi. Ai, ta không thể nhận tiền của ngươi, ngươi liền lưu tại nơi này giúp ta chiếu cố muội muội ta đi. Chờ ngươi giúp ta chữa khỏi muội muội ta, lại đem tiền trả lại cho ngươi. Trương Tĩnh Di tranh thủ thời gian từ chối nói ra. Tốt ta. Lâm Hàn gật đầu bất đắc dĩ. Trương Tĩnh Di lại dặn dò vài câu sau, liền tranh thủ thời gian chạy tới tiểu cô nương kia nơi đó. Chương 1746 sắc mặt làm sao khó coi như vậy. Chương 1746 sắc mặt làm sao khó coi như vậy. Tĩnh Di tỷ tỷ, sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy à? Tiểu nha đầu kia ân cần hỏi. Không có cái gì đại sự, chỉ là đêm qua nghỉ ngơi không tốt mà thôi, nghỉ ngơi hai ngày hẳn là liền không sao. Trương Tĩnh Di mỉm cười nói ra. Thế nhưng là, sắc mặt của ngươi hay là mười phần tái nhợt, không được, chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện đi. Không nên không nên, chúng ta bây giờ không thể đi bệnh viện. Trương Tĩnh Di tranh thủ thời gian cự tuyệt. Lập tức, Trương Tĩnh Di liền kéo lại Lâm Hàn cánh tay. Vậy ngươi dẫn ta đi chỗ nào? Ngươi theo giúp ta đi dạo phố, dạng này, sắc mặt của ngươi sẽ trở nên hồng nhuận. Trương Tĩnh Di nghiêm trang nói. Vậy được rồi. Lâm Hàn đáp ứng xuống. Thế là, hai người liền hướng phía phụ cận một nhà cửa hàng đi đến, nơi đó có thật nhiều cửa hàng, đều là chuyên môn bán đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da cùng bảo dưỡng phẩm. A, Tĩnh Di tỷ, ta thấy được thật xinh đẹp giày a. Trong lúc bất chợt, tiểu nha đầu kia kinh hô một tiếng nói ra, đồng thời đưa tay chỉ hướng một đôi giày cao gót nói ra. Nghe vậy, Lâm Hàn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái 18-19 tuổi thiếu nữ ngay tại mặc một đôi màu đỏ giày cao gót, dưới chân giẫm lên một đôi khoảng 10 cm giày cao gót, móng chân bên trên thoa khắp tiên diễm nhan sắc. Nhìn thấy đôi giày này, Lâm Hàn con mắt lập tức sáng lên. Tiểu lọ ly này thật đúng là đáng yêu, một đôi giày liền hấp dẫn hắn. Thật xinh đẹp giày, ta cũng cần mua cái này một đôi. Trương Tĩnh Di cũng nhìn chằm chằm đôi giày kia nói ra. Vậy ngươi trước thử giày, sau đó chúng ta rồi quyết định, đến cùng ai trước nhìn chúng đôi giày này, có được hay không? Ừ, tốt. Trương Tĩnh Di tranh thủ thời gian đáp ứng xuống. Thế là, Lâm Hàn tranh thủ thời gian cầm đôi giày kia đến một bên, đem giày cởi bỏ, đặt ở trên mặt đất. Hắn ngồi xổm ở đôi giày kia phía trước, cẩn thận quan sát đến đôi giày kia, phát hiện đế giày bộ có hai cái lỗ khảm hình tròn, mà đôi giày này tựa như là một cái chiếc nhẫn bình thường, nhìn mười phần hoa lệ. Lúc này, Trương Tĩnh Di mặc giày đi tới, nhìn thoáng qua Lâm Hàn sau, nói ra, thế nào? Đôi giày này đẹp mắt đi. Lâm Hàn nhẹ gật đầu, không sai, đôi giày này xác thực hết sức xinh đẹp. Đã ngươi ưa thích, vậy chúng ta mua một lần. Trương Tĩnh Di mỉm cười nói ra, chúng ta một người mua một đôi. Lâm Hàn nhanh lên đem trong đó một đôi giày đặt ở trên quầy, sau đó đem đôi giày kia từ giá để giày bên trên cầm xuống tới, đưa cho Trương Tĩnh Di. Ân, chúng ta một người cầm một đôi. Trương Tĩnh Di rất sảng khoái tiếp nhận đôi giày kia, sau đó để vào túi đeo vai của mình bên trong. Lập tức, Lâm Hàn cùng Trương Tĩnh Di đi ra tiệm bán quần áo. Đúng rồi, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, ta đón xe trở về liền tốt. Trương Tĩnh Di vội vàng nói, tựa hồ có chút tránh né Lâm Hàn bình thường. Vậy ta đưa ngươi. Tốt a. Thế là, Lâm Hàn đem Trương Tĩnh Di đưa trở về. Trương Tĩnh Di mới vừa đi xuống xe, tiểu nha đầu kia liền đuổi theo. Nàng thập phần lo lắng hỏi, Tĩnh Di tỷ tỷ, sắc mặt của ngươi kém như vậy, không phải là bệnh tình phát tác đi? Không có cái gì đại sự, ngươi yên tâm đi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nói xong, Trương Tĩnh Di liền mau chóng rời đi. Ai? Nhìn xem Trương Tĩnh Di rời đi bóng lưng, Lâm Hàn thở dài một hơi, hắn không hy vọng Trương Tĩnh Di có bất kỳ nguy hiểm, hắn hy vọng mình có thể chữa trị Trương Tĩnh Di. Nhưng là hiện tại, Lâm Hàn cũng vô kế khả thi. Không biết Trương Tĩnh Di lúc nào có thể khôi phục, nếu như nàng một mực trị liệu không tốt, vậy nàng thân thể chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể khôi phục. Nghĩ tới đây, Lâm Hàn trong lòng càng là áy náy. Hắn quyết định ngày mai đi một chuyến Tây Kinh thị, đi xem một chút những cái kia nổi danh trung y địa. Ban đêm hôm ấy, Lâm Hàn nằm ở trên giường, trong đầu trống rỗng, nghĩ đến Trương Tĩnh Di, nghĩ đến tiểu cô nương kia, nghĩ đến cha mẹ của mình, trong lòng của hắn không gì sánh được bi thống. Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, hắn sợ sẽ chính mình một khi rời đi thế giới này, phụ mẫu, gia gia, mãi mãi, ca ca bọn hắn, còn có những bằng hữu thân thích kia bọn hắn làm sao bây giờ? Một đêm này, Lâm Hàn ngủ không được, lan qua lộn lại, trong đầu tất cả đều là người nhà của mình, huynh đệ, thân thuộc. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Hàn tỉnh lại, nhìn một chút điện thoại thời gian, đã 7 giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hàn một mực bận rộn lấy, vậy mà đều quên đi thời gian. Hắn vội vã sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền đi tới Trương Tĩnh Di nhà dưới lầu, sau đó cho Trương Tĩnh Di gọi một cú điện thoại, hỏi Trương Tĩnh Di lúc nào đi ra ngoài, nàng ở nhà đợi thời gian rất lâu, đều không có nhìn thấy Trương Tĩnh Di đi ra ngoài. Cuối cùng, tại Lâm Hàn tính nhẫn mại trong khi chờ đợi, rốt cục thấy được cái kia đang yêu, hoạt bát tiểu cô nương. Nàng mặc một bộ màu hồng váy liền áo, đỉnh đầu một cái thủy tinh tán hoa,
trên khuôn mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, trên cổ buộc lên một khăn lụa, nhìn đặc biệt xinh đẹp. Thính Di tỷ, hôm nay làm sao sớm như vậy? Ta muốn mua cái lễ vật cho ngươi, cho nên sớm một chút rời giường.
Ân ân, Thính Di tỷ, ngươi thật là quá tốt rồi.
Tiểu nha đầu kia vui vẻ nói ra. Sau đó, hai người liền ngồi lên chiếc kia bảo mã mini. Bảo mã mini tại một nhà tiệm châu đáo cửa ra vào ngừng lại. Nhà này tiệm châu đáo gọi là Trăng Sao Châu Đáo, là Giang Nam tỉnh nổi tiếng hàng hiệu xa xỉ một trong.
Thính Di tỷ tỷ, chúng ta muốn mua cái gì?
Ta cũng không biết, vào xem một chút đi.
Lập tức, Trương Tĩnh Di hòa tiểu cô nương kia đi vào.
Cùng nhau đi tới, Trương Tĩnh Di đều tại đông nhìn một cái, tây ngóng nó, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp lễ vật. Lâm Hàn cũng là một bộ hứng hở bộ dáng. Đột nhiên, bọn hắn tại một cái tủ kính trước dừng bước. Chỉ gặp cái này trong tủ kính bày biện một cái kim cương vòng hai. Loại này kim cương là từ nam không phải lớn nhất mỏ kim cương thạch, băng sơn tuyết liên cùng gỗ tử đàn các loại tài liệu chế thành, mỗi khỏa kim cương đường kính là một lâm kéo, bày biện ra màu lam nhạt, màu sắc ôn nhuận, lộ ra một cỗ quang huy thần bí. Cái này vòng thai giá trị đã siêu việt 20.000 nguyên nhân dân tệ, thậm chí có khả năng vượt qua 30.000
nguyên.
Hoa, cái này vòng thai thật đẹp a, ta thích cái này vòng thai. Tiểu nha đầu kia một mặt hưng phấn nói. Nghe được tiểu nha đầu kia lời nói sau, Trương Tĩnh Di cũng mười phần yêu thích, nàng nhẹ nhàng vuốt ve một chút cái kia vòng thai.
Ta cũng rất ưa thích nó, ta muốn đem cái này vòng thai đưa cho ta nữ nhi, để cho ta nữ nhi đeo lên cái này vòng thai, nhất định rất xinh đẹp.
Vậy liền mua xuống nó đi, dù sao chúng ta có rất nhiều tiền. Lâm Hàn mỉm cười, sau đó đem trong tay thẻ giao cho phục vụ viên. Sau đó, hai người bọn họ liền rời đi cửa hàng này.
Tĩnh Di tỷ tỷ, ta muốn uống cà phê.
Đúng lúc này, tiểu nha đầu kia đột nhiên đối với Trương Tĩnh Di nũng nịu.
Vậy được rồi, ta mời khách.
Tạ ơn Tĩnh Di tỷ tỷ.
Nói đi, tiểu nha đầu kia liền đi theo Trương Tĩnh Di bên người.
Lúc này, một tên tuổi chừng hơn 50 tuổi nam tử đi tới, bên cạnh hắn đi theo mấy cái bảo tiêu, nhìn phi thường cường tráng.
Chương 1747 tiểu nhã, ngươi lại nghịch ngợm. Chương 1747 tiểu nhã, ngươi lại nghịch ngợm. Tiểu nhã, ngươi lại nghịch ngợm.
Trương Tĩnh Di lườm tiểu nha đầu kia một chút.
Không thôi,
chính là muốn ăn cà phê.
Cái kia được xưng là tiểu nhã, tiểu nha đầu nũng nịu giống như nói ra.
Đi, ta dẫn ngươi đi.
Trương Tĩnh Di bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền dẫn tiểu nhã đi vào một bên trong quán cà phê. Hai người sau khi ngồi xuống, tiểu nhã liền lập tức điểm mấy chén cà phê.
Tĩnh Di tỷ tỷ, thúc thúc kia là bạn trai của ngươi sao?
Lúc này, tiểu nhã vụng trộm tiến tới Trương Tĩnh Di bên tai nói ra.
Tiểu nha đầu, nói mỏ gì đâu?
Trương Tĩnh Di khuôn mặt đỏ lên, trừng tiểu nhã một chút nói ra.
Tiểu nha đầu thè lưỡi, sau đó liền không có nói nữa.
Vị tiên sinh này, ngài là?
Lúc này, một tên phục vụ viên đi tới Lâm Hàn trước mặt, cung kính nói:
"Ta là Trương Tĩnh Di đồng học, gọi Lâm Hàn."
Lâm Hàn nói ra:
"Nguyên lai là Tĩnh Di bạn trai, các ngươi từ từ trò chuyện, ta gấp đi trước."
Tên phục vụ viên kia nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người rời đi.
"Tĩnh Di tỷ tỷ, đây là bạn trai của ngươi phải không?
Dáng dấp thật là đẹp trai."
Lúc này, tiểu nhã nhìn xem Lâm Hàn, một bộ hoa si giống như biểu lộ nói ra.
Nghe được tiểu nha đầu câu nói này sau, Lâm Hàn kém chút không có cười phun, thầm nghĩ trong lòng, cô gái nhỏ này mới 6-7 tuổi đi, làm sao sẽ biết đẹp trai? Chẳng lẽ nói ta thật sự có đẹp trai như vậy?
Không phải rồi.
Tĩnh Di tỷ tỷ, hắn chỉ là ta đồng học mà thôi, cũng không phải là bạn trai ngươi.
Trương Tĩnh Di vội vàng giải thích.
A, là như thế này a. Ta còn tưởng rằng các ngươi là một đôi chút đấy.
Tiểu nha đầu nhếch miệng, sau đó tiếp tục túi đầu đùa bỡn điện thoại trò chơi.
Nhìn thấy tiểu nha đầu không có truy cứu vấn đề này, Lâm Hàn nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống đất.
Tĩnh Di, các ngươi đang làm gì đó?
Lúc này, một thanh âm truyền vào hai người trong hai.
Nghe vậy, hai người ngẩng đầu, lại thấy được cái kia Trương Tĩnh Di đã từng hàng xóm Vương Tẩu Tử.
Chỉ gặp nữ nhân kia chính kéo một cái cao lớn khôi ngô trung nhân nhân, hai người nhìn phi thường đang đối.
Nhìn thấy bức tràng cảnh này sau, Lâm Hàn Mi Vũ ở giữa chớp động lên một vòng dị sắc. Hắn vốn cho rằng Trương Tĩnh Di sẽ mang chính mình đi gặp ba mẹ nàng.
"Vương Tẩu Tử tốt."
Lâm Hàn chủ động chào hỏi.
"Ha ha, ngươi tốt."
Vương Tẩu Tử cũng là cười cười.
Lúc này, tên nam tử kia thì là ánh mắt quét về Lâm Hàn.
Tên nam tử này khuôn mặt nhìn hơn 40 tuổi, mặc đồ tây dày da, tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, cả người lộ ra 10 phần nho nhã. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ mùi sách đạo, mười phần một vị học giả.
Vị nam tử này gọi là Triệu Kiến Quân, Trương Tĩnh Di tại trong lúc học đại học chủ nhiệm lớp.
Tĩnh Di, hắn là ai?
Trương Tĩnh Di phụ thân Triệu Kiến Quân chỉ Lâm Hàn hỏi.
Hắn gọi Lâm Hàn, là của ta đồng học, ta hôm nay vừa vặn mời hắn giúp ta chọn lựa lễ vật, thuận tiện dẫn hắn đến xem thử.
Trương Tĩnh Di vội vàng nói.
Nghe xong, tên nam tử trung niên kia nhíu mày, nhưng là cũng không có nói cái gì, liền không để ý đến Trương Tĩnh Di.
Sau đó, Trương Tĩnh Di lại cùng Triệu Kiến Quân giới thiệu một lần, Lâm Hàn cũng cùng Trương Tĩnh Di hàn huyên một chút những chuyện khác.
Hàn huyên đại khái nửa giờ, Trương Tĩnh Di mới rời đi.
Trương Tĩnh Di vừa rời đi, Triệu Kiến Quân liền hỏi tiểu nha đầu kia:
"Tiểu nhã, tên tiểu tử kia là làm cái gì?"
Tiểu nha đầu kia nhếch miệng, không có trả lời vấn đề này.
Triệu Kiến Quân nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, sau đó lại liếc mắt nhìn Lâm Hàn rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ, sau đó nói:
"Tiểu nhã, lần này ngươi lại gây họa đi."
Nam hải tử kia nhìn liền không đơn giản.
"Cha, ta mới không sợ, ta mới không sợ hắn đâu."
Tiểu nhã quệt mồm nói ra.
"Ngươi nha, ngươi cho rằng ngươi có thể đấu qua được hắn sao?"
Trương Tĩnh Di phụ thân Triệu Kiến Quân thở dài một tiếng, lời nói thâm thiế nói ra:
"Hừ, hắn chẳng phải ỷ có tiền sao?
Chờ ta thi đậu nghiên cứu sinh, ta nhất định có thể đem hắn hung hăng sửa chữa một trận. Tiểu Nhã hừ lạnh một tiếng, sau đó lời thề son sắt nói:
ha ha, ngươi nếu có thể thi đậu nghiên cứu sinh, cái kia ngược lại là tốt.
Hừ, ta vậy mới không tin đâu. Hắn khẳng định là tại hù ta.
Tiểu Nhã a, cha nói cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ một chút, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, tuyệt đối không nên quá cuồng vọng, nếu không thua thiệt là chính ngươi.
Trương Tĩnh Di phụ thân khuyên.
Biết, biết.
Tiểu Nhã qua loa một câu, sau đó liền nằm ở trên bàn chơi điện thoại trò chơi. Nhìn thấy bức tranh này, Trương Tĩnh Di phụ thân bất đắc dĩ lắc đầu.
Tiểu Nha đầu này, thật không biết nên cầm nàng làm sao bây giờ.
Lâm Hàn ca ca, ngươi mới vừa rồi là tại sao biết cha ta đó a?
Lúc này, Tiểu Nhã đột nhiên rời đi chủ đề.
Lâm Hàn nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta là một trường học.
Một trường học?
Chắc không được đâu.
Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là Tĩnh Di tỷ tỷ bằng hữu bình thường đâu.
Ngươi chẳng lẽ ngay cả Tĩnh Di tỷ tỷ ra thế cũng không biết đi?
Tiểu Nhã kinh ngạc nhìn Lâm Hàn hỏi.
Ngạch.
Lâm Hàn xấu hổ cười một tiếng.
Tĩnh Di tỷ tỷ mặc dù là chúng ta trên trấn số một số hai danh môn quê tú, nhưng là gia đình của nàng tình huống cũng không giống như ngoại giới nghe đồn tốt như vậy. Phụ thân của nàng là trấn chính phủ phó huyện trưởng, mẫu thân là trong huyện cái nào đó cục trưởng tỉnh phụ. Phụ thân của nàng vẫn muốn đến đỡ trượng phu của nàng khi thị ủy thư ký, nhưng là trượng phu của nàng nhưng thủy chung cũng không nguyện ý, bởi vậy phụ thân của nàng vẫn nhằm vào nàng, thường xuyên làm khó dễ nàng.
Nàng mỗi lần nhận khi dễ, ngươi cũng sẽ xuất hiện.
Chuyện này ta biết, nhưng là vậy cũng là bởi vì chúng ta ở giữa có duyên phận, ta tin tưởng về sau chúng ta khẳng định còn sẽ có càng sâu gặp nhau.
À, thì ra là như vậy.
Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục chơi điện thoại di động của mình trò chơi.
Nhìn thấy Tiểu Nhã bộ dáng này sau, Lâm Hàn nhịn không được lắc đầu.
Rất nhanh, hơn một giờ liền đi qua.
Sau đó, Triệu Kiến Quân liền để Trương Tĩnh Di hòa Tiểu Nhã hai người cùng đi ăn cơm, thuận tiện cho Trương Tĩnh Di chúc mừng sinh nhật.
Lúc ăn cơm, Trương Tĩnh Di phụ thân Triệu Kiến Quân cùng Lâm Hàn hai người nói chuyện thật lâu, không chỉ có như vậy, còn mời Lâm Hàn đi tham gia Triệu Kiến Quốc tổ chức tiệc tối.
Lâm Hàn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cự tuyệt.
Hắn cảm thấy mình cùng Trương Tĩnh Di quan hệ trong đó hẳn là còn không có quen thuộc đến loại trình độ này.
Sau đó, hắn tìm cái cớ rời đi.
Lúc gần đi, hắn cho Trương Tĩnh Di lưu lại một tấm danh thiếp, phía trên có số điện thoại của hắn, để Trương Tĩnh Di có chuyện gì gọi điện thoại cho hắn.
Sắp chia tay thời khắc, Trương Tĩnh Di nhiều lần căn dặn Tiểu Nhã nhất định phải chiếu cố thật tốt Lâm Hàn, không nên gây chuyện.
Nhìn xem tấm danh thiếp kia, Tiểu Nhã nhếch miệng, bất mãn hết sức.
Bất quá Trương Tĩnh Di dặn dò nàng ngược lại là ghi tạc đáy lòng.
Lúc gần đi, Lâm Hàn cũng đưa cho Tiểu Nhã một bộ xinh đẹp đồ trang sức, đây là hắn đưa cho Tiểu Nhã quà sinh nhật.
Nhìn thấy viên kia đẹp đẽ nhẫn kim cương, Tiểu Nhã lộ ra nụ cười vui vẻ.
Tiểu cô nương, vận khí của ngươi rất tốt.